Chương 213, Linh Hư giải quyết đồ cưới sự tình, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, mấy ngày liên tiếp bởi vì chủ bị hôn sự dựng lên cháy bỏng, giống như bị luồng gió mát thổi qua xương sớm tiêu tan vô tung. Hắn muốn cũng không phải là xa vào tục vụ người, bây giờ trong tay lại không vụn vặt công việc ràng buộc, liền sinh ra tại Ô Long Thành bốn phía du lịch hứng thú. Cái này Ô Long Thành mặc dù không tính là đại bang đều biết, nhưng cũng là Nam Cương địa giới kết nối ngoại giới cầu nối, mười phần phồn thịnh. Bởi vì thành chủ Phùng Nghi chi nữ Phùng Lâm sắp cử hành chọn rể đại điện, mấy ngày gần đây càng là náo nhiệt đến không tầm thường. Trong thành tiểu lâu quán trà không còn chỗ ngồi, đầu đường cuối ngõ chen vai thích cánh, liền ngày bình thường lạnh tanh vắng vẻ đường tắt, cũng bởi vì các nơi chạy tới tu tiên giả nhiều hơn mấy phần khói lửa. Các loại cờ xí trong gió phấp phới, có ghi chú môn phái tự hào, có viết hàng hóa danh hiệu, đủ mọi màu sắc đan vào một chỗ, nổi bật lên cả tòa thành trì đều tràn đầy một cỗ vui mừng lại ồn ào náo động không khí. Trần Mặc thân mang một bộ trường sang bằng vải xanh, chân đạp một đôi đế giày dày vải, xen lẫn trong rộn ràng trong đám người, ngược lại cũng không lộ ra đột ngột. Tay trái hắn thả lỏng phía sau, tay phải tùy ý đong đưa, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên đường bày hàng. Những thứ này trong gian hàng trưng bày vật đủ loại, có Nam Cương đặc hữu độc trùng tiêu bản, bí chế cổ phấn, có chế tạo tinh xảo pháp bảo ám khí, cũng có dân chúng tầm thường gia dụng nồi chén bầu buồn, tơ lụa. Đi tới một chỗ bán cổ ngọc trước gian hàng, Trần Mặc cước bộ có chút dừng lại. Cái kia chủ quán là cái mãn kiểm cầu nhiêm trắng hán, đang nước miếng văng tung tóe hướng người vây xem thổi phồng trong tay một khối màu xanh biết ngọc bội, nói đây là trước đây tu tiên đại tộc tổ truyền chi vật, ẩn chứa vô thượng linh khí. Người vây xem bên trong có mấy người mặt lộ vẻ tâm động chi sắc, đưa tay muốn tiếp nhận ngọc bội nhìn kỹ, lại bị chủ quán khoát tay ngăn lại, chỉ cho phép đứng xa nhìn không cho phép gần sở. Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, âm thầm vận chuyển hồn thiên bảo giám tâm pháp. Trong chốc lát, trong mắt của hắn hình như có lưu quang thoáng qua, lập tức xuyên thủng hư thực. Khối ngọc bội kia tầng ngoài mặc dù lộng lẫy bánh luận, bên trong lại đầy nhỏ bé vết rách, lại linh khí mỏng manh, hiển nhiên là nhân công dùng thủ pháp đặc biệt ngụy tạo đồ dòm, nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm một kiện công nghệ còn có thể hàng ái, tuyệt không phải chủ quán trong miệng tu tiên chân phẩm. Hắn không có ngay tại chỗ vạch trần chủ sạc bánh khóe, chỉ là lắc đầu, quay người hướng đi cách đó không xa một cái khác quầy hàng. Gian hàng này kích thước không lớn, phủ lên một khối bạc màu vải xanh, phía trên giải rác trưng bày mấy món vật cũ, chủ quán là cái tuổi trên 50 lão giả, đang ngồi ở trên bàn nhỏ ngủ gần, đối với khi xưa người đi đường huyên náo giống như không nghe thấy. Trần Mặc ánh mắt rơi vào trên vải xanh xó xỉnh một kiện không đáng chú ý đỉnh nhỏ đồng tao. Tiểu đỉnh kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài vết dỉ loang lổ, thân đỉnh bên trên điêu khắc đường vân mơ hồ, nhìn qua cùng bình thường phế liệu không khác nhiều. Nhưng khi hắn vận chuyển hồn thiên bảo dám xem xét lúc, đã thấy thân đỉnh nội bộ ẩn ẩn có kim sắc lưu quang lưu chuyển, một cỗ cổ pháp khí tức dày nặng lặng yên tràn ngập ra. Linh hư đỉnh, tứ giai thượng phẩm. Trạng thái: hỏng, phong ấn. Di chú: linh hư, bên trên nhận thái hư. Tứ giai thượng phẩm, tương đương với kim đan cấp bảo bối, tuy là tàn phá phong ấn, nhưng cũng không thể khinh thường. Trần Mặc chuyển qua ý niệm, lập tức sinh ra mua sắm chi tâm. Lão nhân gia, cái này đỉnh đồng tao bán thế nào? Hắn nhẹ nhàng tỉnh lại lão giả, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Lão giả vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc qua đỉnh đồng tao, thuận miệng nói: cái này phá ngoạn ý là ta từ chỗ khác chỗ mua lại, ngươi nếu làm mớn, cho 5 khối hạ phẩm linh thạch là được. Trần Mặc trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, từ trong ngực móc ra 5 khối linh thạch đưa cho lão giả, cẩn thận từng ly từng tí đem đỉnh đồng tao cầm lấy, nhét vào trong ngực. Cái này đỉnh đồng tao nhìn như phổ thông, kỳ thực là phi phàm, mặc dù không biết cụ thể công dụng, nhưng chỉ bằng hắn ẩn chứa linh khí, liền hơn xa 5 khối hạ phẩm linh thạch giá trị, lần này quả nhiên là nhặt được cái đại lậu. Sau đó, Trần Mặc lại tại trong thành đi dạo rất lâu, bằng vào hồn thiên bảo giám công hiệu thần kỳ, thuần tự từ mấy cái trong gian hàng đảo đến không thiếu bà bối. Có thể chống cự bình thường độc vật tích độc châu, có ghi lại không chọn vẹn tiên pháp bí tịch sách cũ, còn có một cái nhìn như gị cùn, kỳ thực vô cùng sắc bén huyền thiết truy thủ. Mỗi một lần nhặt nhạnh chỗ tốt, đều để hắn đúng hồn thiên bảo giám diệu dụng nhiều hơn mấy phần tán thưởng, cũng làm cho tâm tình của hắn càng thoải mái. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần ngã về tây, ánh nắng chiều vẩy vào Ô Long thành trên đường phố, cho phòng ốc, bày hàng cùng người đi đường đều dắt lên một tầng ấm áp kim sắc. Trần Mặc đi dạo đến có chút mệt mỏi, đang muốn tìm nhà tiểu lâu nghỉ ngơi phút chốc, lại phát hiện chính mình không ngờ đi tới sân thi đấu phụ cận. Cái này sân thi đấu là Ô Long thành mang tính tiêu chí một trong kiến trúc, chiếm diện tích rộng lớn, từ cực lớn đá xanh xây thành, vẻ ngoài hùng vĩ. Ngày bình thường, ở đây chính là tu tiên giả luận bàn tỷ thí, đọ sức thân thủ nơi đến tốt đẹp, mỗi khi gặp trọng đại tái sự, càng là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Bây giờ đúng lúc gặp thành chủ chọn rể sắp đến, sân thi đấu nhân khí so ngày xưa mạnh hơn, xa xa liền có thể nhìn thấy cửa ra vào tụ tập không ít người, tiếng nghị luận liên tiếp. Trần Mặc trong lòng hiếu kỳ, liền ra tăng cước bộ đi tới. Vừa tới cửa sân đấu, hắn liền nhìn thấy bên ngoài sân đứng thẳng một khối cực lớn tấm bảng gỗ, trên tấm bảng gỗ dùng chu sa bút viết một chuỗi dài danh sách, tiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, phá lệ bắt mắt. Trên danh sách, theo thứ tự sắp hàng trước mắt sân thi đấu tranh cử 10 hạng đầu nhân tuyển, mỗi cái tên người đằng sau còn ghi chú sở thuộc môn phái cùng gần đây chiến tích. Hắn đang nhìn kỹ danh sách, chợt nghe trong sân đấu bộ truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một cái thân mang màu xám trang phục, hở ngực lộ lưng hán tử đội vàng từ trong đi ra. Hán tử kia sắc mặt từng hồng, trên trán còn dính một chút mồ hôi. Hắn đi thẳng tới tấm bảng gỗ cái khác báo bài quan diện phía trước, túi người, tiến đến báo bài quan bên thai thấp giọng nói vài câu. Báo bài quan sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đổi biến, hắn háng giọng một cái, nhấc lên trong tay đồng la bỗng nhiên gõ ba cái. Keng, keng, keng. Thanh thúy vang dội đồng la âm thanh trong nháy mắt lấn át âm thanh nghị luận chung quanh, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía báo bài quan. Báo bài quan cầm trong tay một mặt màu đỏ lệnh kỳ, lớn tiếng quát lên: "Chư vị nghe, vừa mới trong sân đấu lại quyết ra một hồi thắng bại Ngũ Tiên giáo đệ tử Tào Văn Đức, so với thí bên trong đánh bại nguyên xếp hạng thứ 6 cùng đại thông, thành công tấn thăng, đứng hàng sân thi đấu tranh cử hạng 6." Tiếng nói vừa ra, trong đám người lập tức giống sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng thán phục liên tiếp, vốn là còn tính toán chỉnh tề đám người cũng biến thành rối loạn lên. "Cái gì? Tào Văn Đức? Danh tự này như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua?" Một cái dáng người khôi ngô tráng hán cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Hắn quanh năm tại sân thi đấu phụ cận du đãng, đối với trên bảng nổi danh tu tiên giả phần lớn có chỗ nghe thấy, nhưng cái này Tào Văn Đức tên, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Bên cạnh một cái mặc trường bào màu xanh, con trưởng kiếm thư sinh bộ dáng nam tử tiếp lời gốc dạng, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Vị huynh đài này có chỗ không biết, cái này Tào Văn Đức là gần 3 ngày mới tại sân thi đấu bộc lộ tài năng. Nghe nói hắn mới đến thời điểm, xếp hạng còn tại trăm tên bên ngoài, nhưng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền một đi ngang qua quan trưởng tướng, đâm liền mấy vị cao thủ. Bây giờ càng là đánh bại cùng đại thông, vọt tới hạng 6, tốc độ như vậy, quả nhiên là một tất chính cống hắc mã a. Hắc mã? Ta xem hắn là có ý đồ khác mới đúng. Một cái mặt mũi tràn đầy tinh hãn chi sắc hán tử trung niên lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh thường. Các ngươi suy nghĩ à, bây giờ khoảng cách thành chủ chọn rể đại điện chỉ còn lại không đến thời gian nửa tháng, cái này Tào Văn Đức hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vội vã xông vào sân thi đấu xếp hạng, rõ ràng là nghĩ ngư ông đắc lợi, cái sau vượt cái trước, để phòng người bên ngoài lần nữa khiêu chiến hắn. Lời này vừa ra, trung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Vị huynh đài này nói rất có lý. Lúc trước những cái kia vội vã hướng hạng tu tiên giả, bây giờ phần lớn đã rơi ra trước 10 ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, gần nhất trong sân đấu tàng long hoa hổ, tới không thiếu năng nhân dị sĩ. Cái này Tào Văn Đức có thể tại trong kịch liệt như vậy cạnh tranh trổ hết tài năng, thực lực tất nhiên không kém, nhưng hắn lựa chọn tại giờ phút quan trọng này phát lực, hắn tâm tư chính xác đáng giá suy xét. Nào chỉ là hắn a, các ngươi xem trên bảng mấy người khác. Bài danh thứ 3 chính là Tam Hà phái Lục Thiếu Du, đệ ngũ chính là Ngự Thú Tông Triệu Liệt, bọn hắn đều là Nam Cương Tam Đại phái đệ tử. Bây giờ Nam Cương Tam Đại phái ở giữa chiến hỏa không ngừng, minh tranh ám đấu chưa bao giờ ngừng, những đệ tử này mặt ngoài là tới tham gia thành chủ chọn rể, có thể y theo ta xem, bọn hắn chỉ sợ là có mưu đồ khác a. Một cái râu tóc bạc phơ, ánh mắt thâm thúy lao giả vớt râu một cái, chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Nam Cương Tam Đại phái Ngũ Tiên giáo, Tam Hà phái, Ngự Thú Tông, thực lực tương đương, bây giờ vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, oán hận chất chứa đã lâu, bộc phát xung đột đã có nhiều năm, có thể nói tử thương vô số. Bây giờ Tam Đại phái đệ tử đồng thời xuất hiện tại Ô Long thành, còn nhao nhao tham dự sân thi đấu tranh cử, nếu nói bọn hắn chỉ là đơn thuần vì tham gia chọn rể, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Trần Mặc đứng ở trong đám người, yên tĩnh nghe đám người nghị luận, lông mày hơi hơi nhíu lên. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến sân thi đấu xem náo nhiệt, lại không nghĩ rằng lại dây dưa ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Cái này Tào Văn Đức thế nhưng là Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi cựu nhân của các nàng, trước kia bị Ngụy Vinh bọn người cướp giết đào thoát, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa Tam Đại phái đệ tử tề tụ Ô Long thành, sau lưng đến tuột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Thành chủ chọn rể đại điện, lại có thể hay không vì vậy mà trở nên phong ba thay nhau nổi lên. Đúng lúc này, cửa sân đấu bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang dội. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã đang hướng về sân thi đấu lao vùn vụt tới. Cầm đầu là một tên thân mang váy xanh tuổi trẻ nữ tử, khuôn mặt diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Đây không phải là người của phủ thành chủ sao? Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ là Phùng Lâm cô nương muốn đích thân tới sân thi đấu? Có người nhận ra trên người hộ vệ trang phục, lớn tiếng hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, đám người lập tức trở nên càng thêm bạo động. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn đội nhân mã kia, hiếu kỳ bên trong lại dẫn mấy phần chờ mong. Trần Mặc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cầm đầu váy xanh nữ tử, trong lòng âm thầm suy tư. Cái này Phùng Lâm cô nương đột nhiên đến đây sân thi đấu, là vì quan sát tỉ thí, hay là còn có mục đích khác? Theo nhân mã càng ngày càng gần, đám người dần dần thấy rõ đối phương bộ dáng. Chỉ thấy Phùng Lâm da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt hạnh nhìn quanh sinh huy, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, khí chất dịu dàng mà không mất đi linh động. Nàng vừa mới hiện thân, trung quanh liền vang lên một mảnh hấp khí thanh. Tất cả mọi người bị mỹ mạo của nàng sợ kinh diễm, trong lúc nhất thời lại quên ngôn ngữ. Phùng Lâm tựa hồ sớm thành thói quen ánh mắt của mọi người, nàng khẽ gật đầu, hướng về phía đám người trung quanh lộ ra một cái nụ cười lễ phép, sau đó ánh mắt chuyển hướng cửa sân đấu tấm bảng gỗ, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay sân thi đấu nhưng có đặc sắc tỉ thí." Báo bài quan đội bằng đáp: "Trở về tiểu thư, vừa mới Ngũ Tiên giáo Tào Văn Đức vừa mới đánh bại cùng đại thông, tấn thăng đến hạng 6. Người này thực lực không tầm thường, ngắn ngủi 3 ngày liền từ trăm tên bên ngoài vọt tới đại lục, coi là gần đây trong sân đấu một điểm sáng lớn." Tào Văn Đức. Phùng Lâm trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vị này có thể tại trong vòng 3 ngày thăng liền mấy chục tên thanh niên tài tuấn, đến tột cùng có gì trô hơn người. Nói đi, nàng liền bước chân, hướng về trong sân đấu bộ đi đến. Một đám bọn hộ vệ vội vàng đuổi theo, đám người cũng nhao nhao nhường ra một lối đi, đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào sân thi đấu. Trần Mặc nhìn xem Phùng Lâm bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nam Cương Tam Đại phái đệ tử tề tụ Ô Long thành, đều tới tham gia tỉ thí, hiển nhiên là muốn giao Long thành xuống nước. Hắn trầm ngâm chốc lát, cũng nhấc chân đuổi kịp, theo dòng người đi vào sân thi đấu. Trong sân đấu bộ so bên ngoài càng thêm náo nhiệt. Hình tròn to lớn sân bãi trung quanh, tầng tầng lớp lớp ngồi đầy người xem, tiếng hoan hô, tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Trong sân, hai tên tu tiên giả đang tay cầm pháp bảo, kịch liệt mà chém giết cùng một chỗ. Pháp thuật anh minh nổ tung ở giữa, hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức lăng lệ, dẫn tới trên khán đài thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận lớn tiếng khen hay. Phùng Lâm đi tới đài chủ tịch chỗ ngồi xuống. Nàng vừa mới ngồi xuống, ánh mắt liền tại sân chúng quanh liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Trần Mặc tìm một cái tương đối gần trước vị trí đứng vững, ánh mắt thì rơi vào sân bãi ranh giới một chỗ khu nghỉ ngơi. Nơi đó tụ tập vài tên tu tiên giả, một người trong đó thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, đang nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt đích hàn khí. Nhìn hắn trang phục, chính là Ngũ Tiên giáo đệ tử. Đúng lúc này, tên kia nam tử áo đen bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như dao, trực tiếp thẳng hướng lấy đài chủ tịch phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Phùng Lâm lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái áo bào, hướng về trong sân đi đến. Người kia chính là Tào Văn Đức. Có người nhận ra nam tử áo đen thân phận, lớn tiếng hô. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại Tào Văn Đức trên thân. Chỉ thấy hắn bước chân vững vàng, thần sắc ung dung, đi đến trong sân sau, hướng về phía đài chủ tịch phương hướng chắp tay, âm thanh to nói: "Ngũ Tiên giáo Tào Văn Đức, gặp qua Phùng Lâm tiểu thư. Nghe tiểu thư hôm nay đến đây quan chiến, Văn Đức bất tài, nguyện ở đây đeo xấu, vì tiểu thư trợ hứng." Trong mắt Phùng Lâm ý cười có phần nồng, nhẹ nói: "Tào công tử không cần đa lễ, chỉ quản buông tay tỉ thí chính là." Tào Văn Đức nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức xoay người, ánh mắt đảo qua sân bãi chung quanh người xem, cất cao giọng nói: "Chư vị tại chỗ, nếu có tự nhận công lực cao cường người, có dám cùng ta Tào Văn Đức một trận chiến? Nếu có thể đánh bại ta, ta nguyện đem hôm nay đạt được xếp hạng nhường cho." Lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao. Tào Văn Đức vừa mới tấn thăng đệ lục, chính là hăng hái thời điểm, bây giờ lại chủ động khiêu chiến, phần tự tin này cũng sức mạnh, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Sau một lát, một cái thân mang màu vàng trang phục hán tử từ trên khán đài nhảy xuống tới, rơi vào trong sân. Hán tử kia cầm trong tay một đôi đầu hổ chữ viết nét, dáng người khôi ngô, khí thế hung hăng nói: "Tào Văn Đức, ngươi bất quá là may mắn tấn thăng đệ lục, liền như thế cuồng vọng. Ta chữ viết nét thần thủ Lý Cương hôm nay liền tới chiếu cố ngươi, nhìn ngươi đến tuột cùng có gì bản lĩnh thật sự." Chương 214, vạn cổ Tào Văn Đức nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói: "Tất nhiên các hạ chủ động ứng chiến, vậy liền mời ra chiêu a." Lý Cương gặp Tào Văn Đức thần sắc khinh miệt, trong lồng ngực lửa giận mạnh hơn, hiện tại cũng không nói nhiều, trong đan điển chân khí bỗng nhiên bay bọn, trong miệng chợt quát một tiếng: "Ngũ Tiên giáo tiểu bối, cũng dám ở này khoe khoang." Tiếp mô ra một chiêu. Tiếng này quát lên ẩn chứa nội ra chất lực, lại như kinh lôi tại trong sân đấu nổ tung, bốn phía người xem bên thai ông tác hưởng, hàng phía trước mấy người tức thì bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, đủ thấy hắn ngự thú tông ngạnh công căn cơ sâu. Chỉ thấy hai tay của hắn chấn động, kia đối đầu hổ chữ viết nét trong nháy mắt bắn ra ba thước hàn quang, câu trên khuôn mặt lại ẩn ẩn có kim sắc đường vân lưu chuyển, đây là ngự thú tông độc môn liệt dương quyết chỗ thôi phát chân khí, bình thường binh khí gặp chi tức dùng, chính là tinh thiết cũng có thể dễ dàng mở ra. Lý Cương hai chân tại nền đá trên mặt trọng trọng đập mạnh, cả người như mũi tên rời cùng hướng về Tào Văn Đức đánh tới, chữ viết nét giao thoa ở giữa, lại hóa thành một đầu mánh hổ hư ảnh, tiếng hổ gầm chấn động đến mức giữa sân bụi đất tung bay, lợi trảo hư ảnh thẳng đến Tào Văn Đức mặt, bốn phía không khí đều giống bị cái này cương mãnh khí kình xé rách, phát ra suy suy âm thanh. Hiển nhiên là muốn bằng ngạnh công áp chế Ngũ Tiên giáo âm nhu thuật pháp. Tào Văn Đức thân là Ngũ Tiên giáo đệ tử, thấy vậy cương mạnh thê công không chút nào không hoảng hốt, chỉ thấy hắn ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, quanh thân trong nháy mắt nổi lên một tầng màu tím nhạt vầng sáng, chính là Ngũ Tiên giáo nhập môn liền cần tu hành vạn cổ cháo này, cháo lấy tự thân tinh huyết nuôi cổ trùng chi khí ngưng kết, bình thường đao thương khó phá, càng có thể hóa giải dương cương chân khí. Chờ mãnh hổ kia hư ảnh cùng chữ viết nét hàn mang sắp cập thân lúc, Tào Văn Đức thân hình chợt nhoáng một cái, lại như quỷ mị hướng phía sau bay ra vài thước, trên mặt đất chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, chính là Ngũ Tiên giáo mị ảnh bộ. Chuyên tự ý né tránh xê dịch, vừa vặn tránh đi Lý Cương cái này thế đại lực chấm nhất kích. Lý Cương chữ viết nét nện ở mặt đất trên tảng đá hoành một tiếng vang thật lớn, đá vụn văng khắp nơi, ngạnh sinh sinh đập ra hai cái hố sâu, có thể thấy được kỳ lực đã mạnh. Ngự thú tông ma lực cũng dám ở trước mặt ta Ngũ Tiên giáo khoe khoang. Tào Văn Đức âm thanh bình thản, lại mang theo vài phần giáo phái ngạo khí. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn bỗng nhiên giương lên, trong tay áo chợt bắn ra một đạo màu đen sợi tơ, cái này sợi tơ mảnh như lông châu, lại hiện ra u lục quang trạch, chính là Ngũ Tiên giáo đệ tử dựa vào thành danh phệ hồn cổ tin này ti lấy ngàn năm gỗ mục bên trong bồi dưỡng phệ hồn cổ luyện hóa mà thành, ti bên trên có tôi luyện cổ độc, một khi chạm vào, cổ độc liền sẽ theo kinh mạch xâm nhập đan điền, trong khoảnh khắc liền có thể phế nhân tu vi, chính là Ngũ Tiên giáo âm độc thuật pháp. Một trong, cái này cổ ti tốc độ nhanh như thiểm điện, tiếng xé gió nhỏ khó thể nghe, chính là Ngũ Tiên giáo lấy nhanh phá vừa đối địch kế sách. Lý Cương trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng thẳng, hắn tuy lâu tại tu tiên giới, nhưng cũng hiếm thấy quỷ dị như vậy thuật pháp, hiện tại không kịp nghĩ kỹ, đội vàng vận người thu chiêu, cánh tay trái chân khí nhanh quay ngược trở lại, muốn lấy liệt dương quyết chân khí đón đỡ. Nhưng cái kia phệ hồn cổ ti linh động dị thường, lại trên không hơi hơi một chiết, vòng qua cánh tay của hắn, trong nháy mắt liền dây dưa hắn cầm câu cổ tay phải, đây chính là Ngũ Tiên giáo thuật pháp khống ti thuật tinh diệu chỗ, nhưng bằng tâm niệm điều khiển cổ ti quy tích. Lý Cương chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một hồi thấu xương ma ý, cái này ma ý theo kinh mạch phi tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền truyền khắp cả cánh tay, bên trong đang liền liệt dương quyết chân khí lại cũng tùy theo hỗn loạn đứng lên. Phệ hồn cổ độc đã bắt đầu ăn mòn chân khí của hắn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, muốn nắm chặt chữ viết nét, nhưng ngón tay lại không nghe sai sử bình hai tiếng, đầu hổ chữ viết nét ứng thanh rơi xuống đất, trên mặt đất vẫn rung động không ngừng, câu thân kim sắc hàn quang cũng theo đó ảm đạm đi, rõ ràng chân khí đã không đáng kể. Còn chưa chờ Lý Cương lấy lại tinh thần, Tào Văn Đức đã bằng bị ảnh bộ kiểu thuấn di lấn đến trước người hắn, tay phải thành trưởng, lòng bàn tay hiện ra một tầng màu xanh nhạt vầng sáng. Đây cũng không phải là ngũ tiên giáo thuật pháp, mà là hắn âm thầm tu hành Tam Hà phái Lưu Vân trưởng nội kình, lại bị hắn lấy ngũ tiên giáo chuyển âm quyết hóa thành âm nhu chi lực, vừa bạn khắc chế ngự thú tông dương cương chân khí. Tào Văn Đức một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Lý Cương ngực, Lý Cương chỉ cảm thấy một cỗ nhìn như nhu hòa nhưng lại không dung kháng cự sức mạnh tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này tại hắn trong kinh mạch bốn phía ba chạm, cùng phệ hồn cổ độc đan vào một chỗ, trong nháy mắt liền phá hủy kinh mạch của hắn. Phốc, Lý Cương đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi lại mang theo một chút màu đen của máu, hiển nhiên là cổ độc đã xâm nhập nội phủ. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trọng trọng ngã tại ngoài mấy trượng nền đá trên mặt, phát ra phanh một tiếng vang trầm, cả người ngất đi tại chỗ. Đám người nhìn kỹ, chỉ thấy bộ ngực hắn sụp đổ xuống một khối, vùng đan điền càng là ẩn ẩn có hắc khí bốc lên, rõ ràng không chỉ có thụ nội thương rất nặng, một thân liệt dương quyết tu vi cũng đã bị phệ hồn cổ độc phế bỏ, lại khó có thể xưng tụng tu tiên giả. Tào Văn Đức liếc qua chết ngất Lý Cương, ống tay áo phất một cái, đạo kia phệ hồn cổ ti liền hóa thành một đạo hắc ảnh lùi về trong tay áo. Hắn cần thu hồi cổ ti, mới có thể một lần nữa bồi dưỡng phệ hồn cổ. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cất cao giọng nói: "Ngũ Tiên giáo Tào Văn Đức ở đây, còn có nhà ai môn phái đệ tử, nguyện tới chỉ giáo?" Thanh âm bên trong mang theo Ngũ Tiên giáo đệ tử đặc hữu lãnh đạo, giữa sân người xem tất cả đều im lặng, chính là Ngự Thú tông đệ tử còn lại, cũng bởi vì hắn mới bày ra quỷ dị thuật pháp mà không dám lên phía trước. Tào Văn Đức lạnh rên một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua thính phòng. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Tào Văn Đức vừa rồi thân thủ rung động. Cái kia màu đen sợi tơ hiển nhiên là Ngũ Tiên giáo độc môn pháp bảo, mà hắn sau cùng một trường kia, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa cực mạnh chân nguyên, hiển nhiên là một vị ẩn tàng cao thủ. Trần Mặc đứng ở trong đám người, chân mày nhíu chặt hơn. Cái này Tào Văn Đức, trước kia bị Ngụy Vinh mai phục, cho là bị trọng thương, không nghĩ tới mấy năm không thấy, trở nên lại lợi hại. Đúng lúc này, trên đài hội nghị truyền đến Phùng Lâm âm thanh: "Tào công tử thân thủ tốt." Tào Văn Đức nghe Phùng Lâm tán dương, lạnh lùng trong đôi mắt chợt lướt qua một nụ cười, nhanh như tinh hỏa, thoáng qua liền hóa thành vừa đúng kinh hỉ. Hắn đứng xuôi tay, đốt ngón tay hơi cong lại tùng, chỉ có mình biết được, trong lồng ngực quẩn quẩn hơn xa mừng rỡ. Hắn từ Nam Cương Ngũ Tiên giáo ngàn dặm mà đến, há lại là chỉ vì cầu hôn giai nhân. Giáo phái năm gần đây tại Nam Cương một mực cùng Ngự Thú tông giằng co, giáo chủ sớm đã có thụ ý nếu có thể mượn chọn rể cùng Ô Long thành chủ Phùng Nghi kết thân, liền có thể phải Ô Long thành trợ giúp, trọng trấn môn phái uy danh. Lúc trước sân thi đấu đâm liền cường địch, ba ngày tăng bọn xếp hạng, đều là tính toán. Tránh thời kỳ đầu phong mang, đợi người khác lưỡng bại câu thương lại ra tay, cũng không bại lộ thực lực, lại kiếm đủ tên anh hùng đầu. Bây giờ có thể được đến Phùng Lâm tán dương, có thể nói khoảng cách mục tiêu tiến thêm một bước. Tào Văn Đức không mình hành lễ, âm thanh khiêm tốn mông tiểu thư tán thưởng, tại hạ hết sức vinh hạnh. Ngữ khí ôn hòa thành khẩn, hoàn toàn không thấy chỉ vì cái trước mắt. Tào Văn Đức không người khiêm tốn thanh âm không rơi, chợt có một đạo to tiếng nói dường như sấm sét phá không cám bảo, chấn động đến mức giữa sân nền đá mặt đều giống như hơi hơi rung động. Phùng tiểu thư lời ấy sai rồi. Cái này Ngũ Tiên giáo tiểu bối thi tà thuật phế nhân tu vi, tính được anh hùng gì bản sự. Theo nào đó nhìn, bất quá là chút bảng môn tà đạo mánh quay thôi. Đám người nghe tiếng cùng nhau quay đầu, chỉ thấy sân thi đấu phía đông trên khán đài, một thân ảnh giống như diều hâu vỗ thọ lằng không nhảy xuống, mũi chân tại khán đài trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã vững vàng rơi vào giữa sân, động tác mau lẹ lưu loát, mang theo kình phong đem bốn phía bụi đất cuốn lên cao ba thước. Người tới người mặc xích đồng sắt trang phục, lưng đeo đầu thú loan đao, chiều cao tám thước có thừa, khuôn mặt cương nghị, cái chán một đạo nhàn nhạt vết xẹo liếc quán mi cốt, chính là Ngự Thú tông đệ tử, sân thi đấu xếp hạng đệ ngũ Triệu Liệt. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền có một cỗ ngang tàng chi khí tràn ngập ra, hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Văn Đức, quên thân vận chuyển chân khí ở giữa, lại ẩn ẩn có tiếng hổ gầm khét đều, hiển nhiên là Ngự Thú tông bách thú chân khí đã luyện tới cảnh giới đại thành. Phùng Lâm ngồi ở trên đài hội nghị, thấy tình cảnh này hơi nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng ngăn cản Nam Cương ba phái trước giờ không thích cùng, chuyện hôm nay vốn là dây dưa môn phái ân oán, nàng như tùy tiện can thiệp, ngược lại dễ dàng dẫn lửa thiếu thân. Triệu Liệt hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân đá xanh bị hắn đạp đến răng rắc vang dội, hắn chỉ vào Tào Văn Đức phẫn nộ quát: "Tào Văn Đức, ngươi Ngũ Tiên giáo để đứng đắn thuật pháp không tu, chuyên luyện những thứ này ngâm độc cổ ti âm tà manh khóe, vừa mới lại trước mặt mọi người phế ta Ngự Thú tông đệ tử Lý Cương tu vi, như thế hành vi, cùng tà ma ngoại đạo có gì khác? Hôm nay nào đó liền thay Ngự Thú tông thanh lý môn hộ, dạy dỗ ngươi cái gì là giang hồ quy củ, cái gì là môn phái thể diện." Tào Văn Đức gặp Triệu Liệt làm loạn, trên mặt không thấy nửa phần bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, quanh thân màu tím nhạt vạn cổ cháo lần nữa hiện lên. "Triệu Liệt, Lý Cương tài nghệ không bằng người, thua tỉ thí chính là thua, có thể nào trách ta thuật pháp tâm tà? Ngươi Ngự Thú tông đệ tử thua không nổi, liền muốn nhảy ra quát tháo, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Ngự Thú tông quý củ?" Miệng lưỡi bén nhọn. Triệu Liệt gầm thét một tiếng, tay phải bỗng nhiên mò về bên hông túi da thú, đầu ngón tay vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Liệt hổ chân hồn, nghe ta hiệu lệnh, hiện." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn túi da thú đột nhiên bắn ra lóa mắt kim quang, một đạo mãnh hổ hư ảnh từ trong túi da gào thét mà ra, hư ảnh này so với trước kia Lý Cương chữ viết nét biến thành chi hổ càng thêm rất thật, đầu hổ khổng lồ, mắt hổ trợn lên, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, vừa mới hiện thân liền phát ra đinh thai nhức óc hổ khiếu, giữa sân nhiệt độ đều giống như chợt lên cao mấy phần. Đây chính là Ngự Thú tông hoạch tâm thuật pháp gọi thú chân hồn thuật, Triệu Liệt gọi liệt hổ chân hồn, chính là hắn hao phí 10 năm tâm huyết, lấy chân khí bản thân nuôi nấng, dựa vào mấy trăm loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành, linh tính 10 phần, uy lực viễn siêu bình thường thú hồn. Liệt hổ chân hồn hiện thân sau đó, liền hướng Tào Văn Đức bổ nhào mà đi, cực lớn hổ trảo mang theo ngọn lửa hừng hực, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo, cả mặt đất đá xanh đều bị nướng đến nổi lên cháy đen chi sắc. Tào Văn Đức thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, hắn biết Triệu Liệt thực lực xa không phải Lý Cương có thể so sánh, hiện tại không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng phát ra trầm thấp ngâm sướng thanh âm thanh quỷ dị béo von, giống như côn trùng đều vang lại như thú gầm, chính là Ngũ Tiên Giáo vạn cổ dẫn chú văn. Theo chú văn vang lên, hắn trong tay áo đột nhiên bay ra mấy chục đạo màu đen cổ ti, những thứ này cổ ti trên không trùng sen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành một tấm cực lớn cổ lưới tơ, hướng về liệt hổ chân hồn nên đón tiếp lấy. Xoẹt, cổ lưới tơ cùng liệt hổ chân hồn hỏa diễm hổ chảo chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang chói tai, màu đen cổ ti gặp hỏa thiên nhiên, lại tại thiêu đốt đồng thời phóng xuất ra một cỗ màu đen khói đặc. Cái này khói đặc mang theo gây mũi tanh hôi chi khí, chính là Ngũ Tiên Giáo mục nát tâm khói, hút vào giả nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì tâm mạch bị hao tổn. Liệt hổ chân hồn tuy là linh thể, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của cái này khói đặc, động tác rõ ràng chỉ trệ mấy phần, ngọn lửa trên người cũng ảm đạm một chút. Triệu Liệt thấy tình cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng ra tăng chân khí thu phát, trong miệng lần nữa quát lên: "Liệt hổ, phần thiên!" Liệt hổ chân hồn nhận được chân khí gia trì, trên thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đem màu đen khói đặc đốt cháy hầu như không còn, sau đó lần nữa hướng về Tào Văn Đức đánh tới. Hổ khẩu bên trong phun ra một đạo cột lửa to lớn, thẳng bức Tào Văn Đức mặt. Tào Văn Đức không dám đón đỡ, dưới chân mị ảnh bộ thi triển đến cực hạn, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô tại hỏa trụ ở giữa xuyên thẳng qua, đồng thời tay phải giương lên, trong tay áo bay ra một cái toàn thân bích lục độc trùng, cái này độc trùng tương tự bọ cạp, lại mọc ra hai đôi cánh, chính là Ngũ Tiên Giáo bích cánh độc hạt cánh khẽ vỗ, liền hướng liệt hổ chân hồn bay đi, trong miệng phun ra một đạo lục sắc ngọc độc trên không trung hóa thành điểm điểm xương độc, hướng về liệt hổ chân hồn bao phủ tới. Liệt hổ chân hồn bị xương độc dính vào, trên thân hỏa diễm lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, phát ra tư tư âm thanh, rõ ràng nọc độc này có tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả hỏa diễm đều có thể tăng dã. Triệu Liệt thấy thế, trong lòng giận dữ, tay trái bỗng nhiên vô ngực một cái miệng, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào liệt hổ chân hồn trên thân, liệt hổ chân hồn lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thân hình tăng vọt mấy lần, trên thân hỏa diễm hóa thành kim sắc, trong nháy mắt đem xương độc xua tan, sau đó lần nữa hướng về Tào Văn Đức khởi xướng tấn công mạnh. Tào Văn Đức gặp Triệu Liệt lại không tiếc hao phí tinh huyết thôi động thú hồn, trong lòng cũng sinh ra một tia kiêng kỵ, hắn biết nếu lại kéo dài thêm, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Hiện tại hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, quanh thân màu tím nhạt vầng sáng chợt trở nên nồng nặc lên, trong miệng chú văn cũng biến thành rồn rập lên. Theo chú văn vang lên, quanh người hắn mặt đất đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở, vô số màu đen cổ trùng từ trong khe hở leo ra, những thứ này cổ trùng hình thái khác nhau, có mọc ra răng nanh sắc bén, có mang theo kịch độc đuôi gai, lít nha lít nhít, hướng về Triệu Liệt cùng liệt hổ chân hồn bỏ đi. Ngũ Tiên Giáo vạn cổ đại trận. Giữa sân người xem thấy thế, lập tức phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này vạn cổ đại trận chính là Ngũ Tiên Giáo thành danh đã lâu hung trận, cần lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng ngàn vạn cổ trùng, thôi động thời điểm, cổ trùng vô cùng vô tận, lại mỗi cái cổ trùng đều có mang kịch độc, bình thường tu tiên giả một khi lâm vào trong trận, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cổ trùng thôn phệ, ngay cả xương cốt cũng không thừa lại. Triệu Liệt gặp vô số cổ trùng đánh tới, sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết vạn cổ đại trận lợi hại, hiện tại không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, miệng quát: "Liệt hổ chân hồn, bảo hộ!" Liệt hổ chân hồn hiểu ý, quanh thân kim sắc hỏa diễm tăng vọt, tạo thành một đạo cực lớn lá chắn hỏa diễm, đem Triệu Liệt bảo hộ ở trong đó. Cổ trùng đụng vào lá chắn hỏa diễm phía trên, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, nhưng như cũng có liên tục không ngừng cổ trùng từ mặt đất khe hở bên trong leo ra, hướng về lá chắn hỏa diễm đánh tới, nhiều không đem lá chắn hỏa diễm công phá thể không bỏ qua chi thế. Tào Văn Đức đứng tại vạn cổ trong đại trận, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn nhìn xem bị ngọn lửa che chắn bảo hộ ở trong đó Triệu Liệt, cười lạnh nói: "Triệu Liệt, ngươi dù có liệt hổ chân hồn hộ thân, cũng ngăn không được ta cái này vạn cổ đại trận. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, ta Ngũ Tiên Giáo thủ đoạn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Chương 215, ba hạ Tào Văn Đức lần nữa ra tăng chân khí thu phát, quanh thân màu tím nhạt vầng sáng càng nồng đậm, mặt đất khe hở bên trong leo ra cổ trùng cũng biến thành càng nhiều, hung mãnh hơn đứng lên. Triệu Liệt thân ở lá chắn hỏa diễm bên trong, cảm thụ được bên ngoài cổ trùng hung mãnh thế công, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn biết liệt hổ chân hồn lá chắn hỏa diễm mặc dù có thể tạm thời ngăn cản cổ trùng, nhưng cũng hao phí hắn đại lượng chân khí, dựa theo này xuống, không gian nửa canh giờ, chân khí của hắn liền sẽ hao hết, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể tùy ý cổ trùng sâu xé. Ngay tại Triệu Liệt vô kế khả thi lúc, hắn chợt nhớ tới bên hông túi da thú bên trong còn có một vật, đó là hắn trước khi đi sư môn trưởng bối ban cho hắn ngự thú lệnh. Cái này ngự thú lệnh chính là dùng thượng cổ dị thú hài cốt luyện chế mà thành, ẩn chứa cường đại thú hồn chi lực, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dễ dàng vận dụng. Nhưng hôm nay tình thế nguy cấp, hắn cũng không lo được rất nhiều. Triệu Liệt hít sâu một hơi, tay phải vươn vào trong lực, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết lệnh bài, chính là ngự thú lệnh. Hắn đem ngự thú lệnh giơ qua đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời đem tự thân còn lại chân khí liên tục không ngừng mà rót vào trong ngự thú lệnh. Theo chân khí rót vào, ngự thú lệnh lập tức bộc phát ra bạch quang chói mắt, giữa bạch quang ẩn ẩn có một đầu cực lớn dị thú hư ảnh hiện lên, cái này dị thú tương tự kỳ lân, lại mọc ra một đôi cánh, chính là thượng cổ dị thú bay lân hư ảnh. "Bay lân chân hồn, giúp ta!" Triệu Liệt hét lớn một tiếng, đem ngự thú lệnh bỗng nhiên ném về phía trên không. Ngự thú lệnh trên không trung nổ tung, bay lân chân hồn hư ảnh trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, nó phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, cánh khẽ vỗ, liền hướng vạn cổ đại trận bên trong cổ trùng bay đi. bay lân chân hồn quanh thân tản ra bạch quang thánh khiết, cái này bạch quang có cực mạnh tịnh hóa chi lực, cổ trùng một khi bị bạch quang chiếu xạ đến, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành nước mù, tiêu tan vô tung. Tào Văn Đức gặp bay lân chân hồn hiện thân, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là sâu đậm kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới Triệu Liệt lại vẫn có dấu át chủ bài như thế, cái này bay lân chân hồn tịnh hóa chi lực, đúng là hắn vạn cổ đại trận khắc tinh. Bay lân chân hồn tại vạn cổ đại trận bên trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, cổ trùng nhao nhao hóa thành nước mù, vạn cổ đại trận uy lực trong nháy mắt giảm mạnh. Triệu Liệt thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thôi động liệt hổ chân hồn, cùng bay lân chân hồn cùng nhau hướng về Tào Văn Đức khởi xướng tấn công mạnh. Liệt hổ chân hồn phun ra kim sắc hỏa diễm, bay lân chân hồn phóng thích thánh khiết bạch quang, hai đạo sức mạnh đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại thế công, thẳng bức Tào Văn Đức. Tào Văn Đức thấy thế, biết đại thế đã mất, nếu lại cưỡng ép chống cự, chỉ sợ ngay cả chính mình cũng sẽ khó bảo toàn tính mạng. Hiện tại hắn không dám có chút do dự, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, miệng quát: "Vạn cổ về tổ." Theo chú văn vang lên, còn lại cổ trùng nhao nhao hướng về hắn trong tay áo bay đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển mị ảnh bộ, hướng về sân thi đấu bên ngoài bỏ chạy. "Muốn đi?" Triệu Liệt hét lớn một tiếng, thôi động bay lân chân hồn cùng liệt hổ chân hồn, hướng về Tào Văn Đức đuổi theo. Nhưng Tào Văn Đức mị ảnh bộ tốc độ cực nhanh, lại thêm hắn trước đó sớm đã tại sân thi đấu chúng quanh bày ra thoát thân hậu chiêu, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Triệu Liệt gặp Tào Văn Đức đào thoát, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn thu hồi bay lân chân hồn cùng liệt hổ chân hồn, nhìn xem Tào Văn Đức đào tẩu phương hướng, lạnh rên một tiếng: "Tào Văn Đức, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau lại để cho nào đó gặp phải ngươi, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì Lý Cương báo thù." Nói đi, hắn quay người đi đến Lý Cương bên cạnh, đem hôn mê Lý Cương đỡ dậy, hướng về sân thi đấu bên ngoài đi đến. Giữa sân người xem gặp kết thúc chiến đấu, nhao nhao nghị luận lên, có thực lực người xưng tán Triệu Liệt cường đại, có người cảm thán ngũ tiên giáo thuật pháp tâm tà, cũng có người lo nghĩ Tào Văn Đức lần này đào thoát, ngày sau nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, Ô Long Thành sợ là lại khó bình tĩnh. Trên đài hội nghị Phùng Lâm, nhìn xem giữa sân bừa bãi cảnh tượng, chân mày nhíu chặt hơn. Nàng biết, chuyện hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, Nam Cương ba phái ân đoán rồi rắm, đã chính thức lan tràn đến Ô Long Thành, mà nàng chọn rể đại điện, chỉ sợ cũng phải bởi vậy trở nên càng thêm khó khăn chắc trở trọng trọng. Trên khán đài, Trần Mặc đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào giữa sân bừa bãi nền đá trên mặt, hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hắn ngày xưa cũng thường tới sân thi đấu quan đấu, tiên gia tu sĩ so đấu tuy có thắng bại, lại nhiều phòng thủ giang hồ quy củ, cho dù thường tới kinh mạch, cũng sẽ không phía dưới phế nhân tu vi, đánh gãy trước mặt người khác lộ tử thủ. Nhưng hôm nay một hồi đấu pháp, ngũ tiên giáo Tào Văn Đức dùng vệ hồn cổ ti độc phế ngự thú tông Lý Cương, Triệu Liệt lại lấy bay lần chân hồn hủy vạn cổ đại trận, song phương từng chiêu độc ác, dường như có thủ không đội trời chung, hoàn toàn không còn những ngày qua khắc chế. Càng làm cho hắn để ý là Tào Văn Đức thoát thân Ô Long Thành sân thi đấu riêng có quy củ, đấu pháp không thôi không được tự tiện rời sân, nhưng Tào Văn Đức vì cầu tự vệ, lại không để ý quy củ xoay người bỏ chạy, cái kia mị ảnh bộ thi triển cực kỳ gấp gáp, liền nửa phần mặt mũi đều không để ý. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ Nam Cương ba phái mâu thuẫn đã sâu, bây giờ lại trộn lẫn vào thành chủ chọn rể sự tình, lui về phía sau nửa tháng này, Ô Long Thành sợ là muốn gió tanh mưa máu, đấu cái ngươi chết ta sống. Ý niệm mới vừa nhuốm, bên cạnh chợt có một đạo thanh thúy tiếng nói truyền đến, như châu rơi khay ngọc: "Đạo hữu, ngươi lại tới rồi. Mấy ngày trước đây sân thi đấu náo nhiệt vô cùng, như thế nào không gặp tung ảnh của ngươi?" Trần Mặc nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy bên cạnh thân đứng thẳng một thiếu nữ. Nàng thân mang vàng nhạt quần áo, bên hông buộc lấy một đầu thêu đầy dáng mây văn dây lụa, trong tóc cắm một chi bích ngọc trầm, da thịt trắng muốt như ngọc, một đôi mắt hạnh sáng tỏ linh động, chính là mấy ngày trước đây tại sân thi đấu ngẫu nhiên gặp, đối với các phái bí mật rõ như lòng bàn tay bách hiểu sinh nữ tử. Trần Mặc chắp tay nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa: "Tại hạ mấy ngày trước đây bởi vì việc vặt quân thân, không thể đến đây. Ngược lại là đạo hữu hôm nay tới chậm hơn. Vừa mới ngũ tiên giáo Tào Văn Đức cùng ngự thú tông Triệu Liệt đấu pháp đã xong, Tào Văn Đức không địch lại chạy trốn, lúc này sợ là không có trò hay nhìn." Thiếu nữ lại khoát tay áo, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, ánh mắt nhìn về phía sân thi đấu phía đông lối vào phương hướng: "Ta hôm nay tới, cũng không phải là vì nhìn ngũ tiên giáo những cái kia âm cổ mạnh khỏe. Ta là tới cho ta ca ca trợ uy." Lời còn chưa dứt, giữa sân trọng tài bỗng nhiên cất cao âm thanh, trong tay đồng la ken mà một vàng, chấn động đến mức toàn trường an tĩnh lại. Chư vị yên lặng nghe. Tam Hà phái đệ tử Lục Thiếu Du, phiêu chiến sân thi đấu xếp hạng thứ nhất mạnh vô cực. Mạnh vô cực, càng là hắn. Trên khán đài phía dưới trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận giống như thủy triều bắt tới. Có mặt người lộ kinh hãi, chỉ vào giữa sân chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đó chính là Mạnh vô cực. Nghe nói hắn đã là trúc cơ hậu kỳ viên mãn tu vi, một thân huyền bằng chân khí luyện xuất thần nhập hóa, gần nửa năm qua tại sân thi đấu chưa từng thua trận. Một người khác lại lắc đầu nói: "Ngươi cũng đừng coi thường Lục Thiếu Du. Hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng khẩn yếu hơn chính là Tam Hà phái chính là kiếm tu môn phái, môn hạ đệ tử quen dùng Vân Hà tiên kiếm. Kiếm pháp lăng lệ xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cuộc tỷ thí này, sợ là so vừa rồi Tào Văn Đức cùng Triệu Liệt đấu pháp còn muốn đặc sắc." Trần Mặc theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy giữa sân bên trái đi ra một vị thanh niên. Hắn thân mang xanh nhạt trường sam, bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc lấy tầng tầng dáng mây đường vân, chính là Tam Hà phái tiêu chí. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, dáng người kiên cường, lúc hành tẩu đi lại bước vàng, quanh thân ẩn ẩn có màu vàng kim nhạt chân khí lưu chuyển, ánh mắt sắc bén như kiếm, lại cùng bên cạnh thiếu nữ giống nhau đến bảy phần. Trần Mặc trong lòng bừng tỉnh thì ra thiếu nữ này càng là Ba Hà trong phái người, Lục Thiếu Du chính là huynh trưởng của nàng. Nhìn Lục Thiếu Du cái này khí độ, quanh thân chân khí ngưng tụ không tan, rõ ràng kiếm tâm củng cố, tuyệt không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Cái kia Mạnh Vô Cực có thể ngồi vững đệ nhất chi vị, cũng không biết có cỡ nào thần thông. Đang suy nghĩ ở giữa, giữa sân phía bên phải cũng đi ra một người. Người kia người mặc màu đen trường bào, thân hình khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt bạch khí có thể đạt được chỗ, ngay cả không khí đều giống như ngưng kết thành sương, chính là xếp hạng thứ nhất Mạnh Vô Cực. Hắn vừa mới hiện thân, giữa sân nhiệt độ liền chợt hạ xuống mấy phần, hàng phía trước người xem nhịn không được rụt cổ một cái, thấp giọng sợ hãi thán phục. Thật mạnh huyền băng chân khí, riêng này khí thế, liền ép tới người không thở nổi. Lục Thiếu Du gặp Mạnh Vô Cực ra sân, tiến lên một bước, hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, hơi hơi cong người. Tam Hà phái Lục Thiếu Du, thỉnh giáo Mạnh tiền bối cao chiêu. Hắn ngữ khí cung kính, cũng không nửa phần e ngại, bên hông trường kiếm hình như có cảm ứng, phát ra nhỏ nhẹ vù vù thanh âm, rõ ràng đã vận sức chờ phát động. Mạnh Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh nhạt như băng. Tam Hà phái hậu bối, ngược lại có chút đảm lượng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là trúc cơ hậu kỳ chân chính thực lực. Nói đi, tay phải hắn giương lên, quanh thân huyền băng chân khí chợt tăng gọn, mặt đất trên tảng đá trong nháy mắt ngưng kết ra một lớp băng mỏng, hàn khí hướng về Lục Thiếu Du lan tràn mà đi. Trên khán đài, thiếu nữ chăm chú nắm chặt váy, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chân mặt thì ngưng thần nhìn kỹ, không dám bỏ lỡ mảy may chi tiết. Còn lại người xem càng là nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Mạnh Vô Cực lời còn chưa dứt, quanh thân huyền băng chân khí đã giống như nộ đạo mãnh liệt. Cái kia cố lạnh lẽo thấu xương theo mặt nền đá lan tràn, những nơi đi qua, ngưng kết ra ba tấc dày xương trắng, ngay cả không khí đều giống bị đông lạnh thành thực chất, phát ra kéo kẹt giòn vang. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về Lục Thiếu Du hư không một điểm, trong miệng quát khẽ. Huyền băng quyết ngưng. Trong chốc lát, Lục Thiếu Du dưới chân địa mặt chợt băng phòng, vô số sắc bén băng lăng từ trong tầng băng phá đất mà lên, như xuân măng giống như hướng về quanh người hắn đâm tới, băng lăng mũi nhọn hiện ra sâm bạch hàn quang, nếu là bị đâm trúng, sợ là ngay cả hộ thể chân khí đều muốn bị đóng băng nứt vỡ. Trên khán đài, thiếu nữ kinh hô một tiếng, vô ý thức siết chặt Trần Mặc ống tay áo, Trần Mặc lại ngưng thần bất động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, hắn nhìn ra Lục Thiếu Du quanh thân vàng nhạt chân khí đã lặng yên vận chuyển, rõ ràng sớm đã có phòng bị. Quả nhiên, Lục Thiếu Du mũi chân tại băng phong trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như tơ liếu hướng phía sau bay ra hơn một trượng, vừa vặn tránh đi băng lăng thế công. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chặt bên hông chuôi kiếm, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái trên vỏ kiếm dáng mây văn trụ, chỉ nghe chanh một tiếng thanh minh, một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên trời, trên thân kiếm lượn lờ tầng tầng dáng mây hư ảnh, chính là Tam Hà phái pháp bảo Vân Hà Tiên kiếm hảo kiếm. Trên khán đài vang lên một mảnh lớn tiếng khen hay. Cái này Vân Hà Tiên kiếm chính là dùng Nam Cương núi lửa chỗ sâu đỏ kim vân sắt luyện chế mà thành, lại kinh Tam Hà phái lịch đại trưởng môn truyền xuống phương pháp luyện chế, mỗi cái chân truyền đệ tử đều có một thanh. Thân kiếm ẩn chứa dáng mây chân ý, pháp bảo tầm thường gặp chi tức nát, bây giờ vừa mới ra khỏi vỏ, liền có một cỗ lăng lệ kiếm khí tràn ngập ra, càng đem Mạnh Vô Cực huyền băng hàn khí bức lui vài thước. Lục Thiếu Du cầm trong tay Vân Hà Tiên kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vân Hà kiếm pháp lưu vân phá." Tiếng nói rơi lúc, hắn thủ đoạn nhẹ dùng, thân kiếm vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, kim sắc kiếm quang trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lưu vân hư ảnh, hướng về Mạnh Vô Cực bao phủ mà đi. Những cái kia lưu vân nhìn như nhu hòa, kỳ thực ngầm phong mang, mỗi một sợi lưu vân đều mang rét thấu xương kiếm khí, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra suy suy âm thanh. Mạnh Vô Cực thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, tay trái trong ngực sờ mó, lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen, trên lệnh bài khắc lấy giữ tận băng thú đường vân, đúng là hắn hộ thân pháp bảo huyền băng lệnh, hắn đem huyền băng lệnh giơ qua đỉnh đầu, chân khí liên tục không ngừng rót vào trong đó, miệng quát: "Huyền băng lệnh tường băng!" Huyền băng lệnh chợt bộc phát ra bạch quang chói mắt, một đạo cao 10 trượng, 5 trượng dày tường băng chống rông xuất hiện tại Mạnh Vô Cực trước người, trên tường băng đầy băng thứ, tản ra làm người sợ hãi hàn ý phanh phanh phanh, ngàn vạn lưu vân kiếm quang đâm vào trên tường băng, phát ra dày đặc tiếng vang, kim sắc kiếm quang cùng màu trắng tường băng va chạm chỗ, bắn ra đầy trời vụn băng cùng kiếm khí dư ba, giữa sân nền đá mặt bị dư ba đảo qua, trong nháy mắt nứt ra vô số chi tiết. Đường vân. Chờ kiếm quang tiêu tan, đạo kia tường băng mặc dù đầy vết rách, nhưng như cũng sừng sững không ngã. Mạnh Vô Cực cười lạnh một tiếng: "Tam Hà phái kiếm pháp cũng bất quá như thế." Nói đi, tay trái hắn bấm pháp quyết, tay phải bỗng nhiên hất lên huyền băng lệnh. Huyền băng quyết băng thú cùng chiều. Huyền băng lệnh trên không trung xoay tròn ba vòng, vô số vụn băng từ trên tường băng chốc từng mảng, trên không trung ngưng kết thành từng đầu hình thái khác nhau băng thú, có răng nanh hoàn toàn lộ ra băng lang, có hình thể khổng lồ băng hùng, còn có dương cánh muốn bay băng ngừng, khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Những thứ này băng thú tuy là băng điêu mà thành, lại sinh động như thật, trong mắt lập lòe u lam tia sáng, theo Mạnh Vô Cực ra lệnh một tiếng, băng thú nhóm phát ra đinh thai nhức óc gào thét, hướng về Lục Thiếu Du đổ nhào mà đi. Lục Thiếu Du sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết cái này băng thú cuồng chiều chính là huyền băng quyết bên trong sát chiêu, mỗi một đầu băng thú đều ẩn chứa Mạnh Vô Cực chân khí, một khi bị cuốn lấy, liền sẽ bị hàn khí xâm nhập kinh mạch, đến lúc đó lại khó thoát thân. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm ở Vân Hà Tiên kiếm, mũi kiếm hướng thiên, trong miệng tụng niệm kiếm quyết. Vân Hà Tiên kiếm, dẫn động dáng mây chân ý, hóa, Vân Hà Tiên kiếm chợt bộc phát ra kim quang áo ánh, trên thân kiếm dáng mây hư ảnh trở nên ngưng tụ, trên không trung hóa thành một mảnh vô biên vô tận dáng mây màn trời phía trên, vô số kim sắc kiếm ảnh ngưng kết hình thành, giống như đầy sao tô điểm trong đó. Lục Thiếu Du cổ tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, nghiêm nghị quát lên: "Vân Hà kiếm pháp vạn kiếm quy tông." Kiếm ảnh đầy trời giống như mưa sao băng hướng về băng thú cuồng chiều vào tới, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang lăng lệ dáng mây kiếm khí. Phốc phốc răng rắc kiếm ảnh cùng băng thú chạm vào nhau, băng thú trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, hóa thành đầy trời vụ băng. Nhưng Mạnh Vô Cực chân khí liên tục không ngừng, vụ băng sau khi rơi xuống đất, lại cấp tốc ngưng kết thành mới băng thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy Lục Thiếu Du đánh tới, trong lúc nhất thời, giữa sân vụ băng bay tán loạn, kiếm khí ngăn dọc, càng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương 216, nhu đồ bí mật trên khán đài, Trần Mặc hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Vô Cực huyền băng chân khí sinh sôi không ngừng, Lục Thiếu Du nếu chỉ bằng Vân Hà kiếm pháp liều mạng, sợ là muốn hao hết sạch chân khí. Cái này Lục Thiếu Du thân là Tam Hà phái đệ tử, cần phải còn có mạnh hơn át chủ bài mới là. Quả nhiên, Lục Thiếu Du gặp đánh lâu không xong, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tay trái hắn trong ngực sờ mó, lấy ra một cái màu đỏ ngọc giản, trên thẻ ngọc khắc lấy phức tạp phù văn, chính là Tam Hà phái Vân Hà phù, hắn đem Vân Hà phù dán tại Vân Hà tiên kiếm trên thân kiếm, miệng quát: "Lấy phù dẫn kiếm, lấy kiếm thông thần, Vân Hà tiên kiếm chân hình hiện, Vân Hà phù nộ kiếm tức đốt, hóa thành một đạo màu đỏ hỏa diễm, dung nhập dáng mây trong tiên kiếm." Trong chốc lát, Vân Hà tiên kiếm phát ra một tiếng rung khắp thiên địa kiếm minh, thân kiếm tăng vọt đến dài hơn một trượng, trên thân kiếm dáng mây hư ảnh hóa thành thực chất, trên không trung ngưng kết thành một đầu cực lớn dáng mây hỏa điểu. Hỏa điểu hai cánh bày ra, trường trăm trượng rộng, quanh thân tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm chi trùng, vô số thật nhỏ kiếm ảnh xuyên thẳng qua không ngừng. Đây là Tam Hà phái tiên kiếm chân hình. Có kiến thức rộng người xem La Thất Thanh nghe đồn Tam Hà phái lịch đại chỉ có chân truyền mới có thể dẫn động tiên kiếm chân hình, Lục Thiếu Du bất quá là một cái đệ tử trẻ tuổi, lại cũng có thể làm được. Dáng mây hỏa điểu phát ra một tiếng sắc bén hót vang, hai cánh một phiến, vô số kim sắc hỏa diễm cùng kiếm ảnh hướng về băng thú cuồng triều cùng Mạnh Vô Cực bao phủ mà đi. Kim sắc hỏa diễm gặp băng tức tan, những cái kia vừa ngưng kết hình thành băng thú, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm đốt thành hơi nước, liền Mạnh Vô Cực trước người tường băng cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan, phát ra từ từ âm thanh. Mạnh Vô Cực thấy thế, sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn biết, nếu lại không sử dụng thủ đoạn cuối cùng, hôm nay thua không nghi ngờ. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trên huyền băng lệnh, huyền băng lệnh trong nháy mắt bộc phát ra u lam kia sáng, trong ánh sáng, một đạo cực lớn băng thú hư ảnh chậm rãi hiện lên, cái này băng thú hình giống như mãnh hổ, lại mọc ra ba cái đầu, quên thân bao trùm lấy lớp băng thật dày, chính là Mạnh Vô Cực tu luyện nhiều năm ba bài huyền băng hổ chân hồn. Ba bài huyền băng hổ, hiện. Mạnh Vô Cực gầm lên giận dữ, quanh thân chân khí điên cuồng tràn vào trong huyền băng lệnh, ba bài huyền băng hổ chân hồn trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, nó ngửa mặt lên trời thét dài, ba cái đầu đồng thời phun ra ba đạo cực lớn băng trụ phía trên lượn lờ màu đen hàn khí, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành băng tinh. Kim sắc hỏa diễm cùng màu đen băng trụ trên không trung chạm vào nhau vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sân thi đấu đều giống như kịch liệt run rẩy một chút. Kim sắc hỏa diễm cùng màu đen băng trụ va chạm chỗ, tạo thành một đạo báo táp năng lượng khổng lồ, phong bạo bên trong, băng hỏa xen lẫn, phát ra đôm đốp tiếng vang, vô số thật nhỏ băng tinh cùng hỏa tinh bắn tung tóe, rơi vào trên khán đài. Dọa đến người xem nhau nhau vận chuyển chân khí hộ thể. Dáng mây hỏa điệu bị băng trụ đánh trúng, trên người kim sắc hỏa diễm ảm đạm mấy phần, nhưng như cũ hung hãn không sợ chết hướng lấy ba bài huyền băng hổ phóng đi. Ba bài huyền băng hổ ba cái đầu đồng thời cắn vào, hướng về dáng mây hỏa điệu tắt tới, dáng mây hỏa điệu thì huy động hai cánh, vô số kim sắc kiếm ảnh hướng về ba bài huyền băng hổ vào tới. Trong lúc nhất thời, giữa sân băng hỏa xen lẫn, kiếm ảnh bay tán loạn, năng lượng to lớn dư ba đem mặt đất đá xanh hất bay, sân thi đấu rào chắn cũng bị chấn động đến mức lung lay sắp đổ. Lục Thiếu Du cầm trong tay Vân Hà tiên kiếm, trên trán đầy mồ hôi. Dẫn động tiên kiếm chân hình hao phí hắn đại lượng chân khí, bây giờ sắc mặt của hắn đã có chút tái nhợt. Hắn cắn chặt hàm răng, lần nữa móc ra ba cái dáng mây phủ, dán tại trên thân kiếm, miệng quát: "Vân Hà tiên kiếm, thiêu đốt tinh huyết, kiếm phá thương cùng." Ba cái dáng mây phủ đồng thời thiêu đốt, hóa thành ba đạo màu đỏ hỏa diễm, dung nhập dáng mây hỏa điệu thể nội. Dáng mây hỏa điệu trên người kim sắc hỏa diễm lần nữa tăng gọn, hai cánh bày ra, vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc đường vòng cung, hướng về ba bài huyền băng hổ ở giữa đầu người vọt mạnh mà đi. Một cái này, ngưng tụ Lục Thiếu Du tất cả chân khí cùng tinh huyết, kiếm ảnh bên trong, lại mang theo một tia phá toái hư không như thế. Mạnh Vô Cực thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết mình đã vô lực ngăn cản một kích này, nhưng như cũng không cam tâm liền như vậy chịu thua. Hắn bỗng nhiên đem Huyền Băng Lệnh ném về phía trên không, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, miệng quát: "Huyền Băng Lệnh tự bạo." Huyền Băng Lệnh trên không trung nổ tung, cực lớn băng vụ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân thi đấu, ba bài Huyền Băng Hổ chân hồn cũng theo đó tăng gọn, hướng về dáng mây hỏa điệu đánh tới, hiển nhiên là muốn cùng Lục Thiếu Du đồng quy vu tận. Không tốt. Trên khán đài, Trần Mặc biến sắc, hắn không nghĩ tới Mạnh Vô Cực càng như thế điên cuồng, không tiếp tự bạo pháp bảo cùng chân hồn. Hắn vừa định né tránh, đã thấy giữa sân kim quang lóe lên dáng mây hỏa điệu đột phá băng vụ, kim sắc kiếm ảnh như là cỗ sao trổi đâm xuyên qua ba bài huyền băng hổ ở giữa đầu người, sau đó thuận thế hướng về Mạnh Vô Cực vào tới. Mạnh Vô Cực bị kiếm ảnh dư ba quét trúng, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể bay ngược ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, huyền băng chân khí trong nháy mắt tán loạn, rõ ràng đã thụ cực nặng thương. Mà dáng mây hỏa điệu cũng bởi vì tự bạo dư ba, hóa thành đầy trời dáng mây, một lần nữa ngưng kết thành mây hà tiên kiếm, rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chống Vân Hà tiên kiếm, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng cũng đã dầu hết đèn tắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vô Cực, âm thanh khàn khàn: "Mạnh tiên bối, ngươi thua." Mạnh Vô Cực nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng bất lực phản bác. Trong tay thấy thế, liền vội vàng tiến lên xem xét, xác nhận Mạnh Vô Cực đã mất đi sức chiến đấu sau, lớn tiếng tuyên bố: "Tam Hà phái Lục Thiếu Du đánh bại Mạnh Vô Cực, tấn thăng sân thi đấu xếp hạng thứ nhất." Trên khán đài, trong nháy mắt bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Thiếu nữ vọt tới khán đài biên giới, hướng về Lục Thiếu Du hô: "Ca ca, ngươi thắng." Trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Trần Mặc đứng ở một bên, nhìn xem giữa sân chật vật hai người, thầm nghĩ trong lòng. Nam Cương ba phái đệ tử quả nhiên người 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 mang tuyệt kỹ, cái này Lục Tiếu Du tiên kiếm chân hình cùng Mạnh Vô Cực huyền băng chân hồn, đều đã viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ. Chỉ là sinh tử tương bác như vậy, lui về phía sau Ô Long thành thế cục, sợ là càng khó mà thu thập. Hắn đứng ở sân thi đấu khán đài, nhìn qua giữa sân Lục Tiếu Du chống kiếm thở dốc thân ảnh, trong lòng sầu lo như nước thủy triều. Đang suy nghĩ lấy lui về phía sau thế cục, giữa sân trọng tài đã lớn tiếng tuyên bố tỷ thí kết thúc, người xem tản đi tiếng bước chân cùng tiếng nghị luận xen lẫn, dần dần đem sân thi đấu ồn ào náo động làm yếu đi. Trần Mặc quay người muốn quay về chỗ ở, mới ra sân thi đấu đại môn, thì thấy một cái thân mang thanh sam, khuôn mặt trắng nõn gã sai vật bước nhanh lên đón. Gã sai vật kia bên hông buộc lấy một khối có khắc phùng phủ hai chữ ngọc bội, thấy Trần Mặc, liền vội vàng không người hành lễ. Thế nhưng là Trần Mặc tiên sinh, tiểu nhân là phụ thành chủ quản gia không khói đại nhân người hầu, phụ quản gia chi mệnh đến đây tương thỉnh, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, cần mời tiên sinh lập tức đi tới phủ thành chủ thăm dự. Phủ thành chủ? Trần Mặc hơi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn mặc dù bởi vì lúc trước mấy lần luyện bảo triển lộ năng lực, bị Phùng Nghi mời làm Ô Long thành cung phụng, lại phần lớn là trên danh nghĩa, ngày bình thường cực ít tham dự phủ thành chủ sự vụ. Hôm nay mới ra ba phái đấu pháp đại sự, phủ thành chủ đột nhiên triệu tập, không biết lại có gì biến cố. Hắn đè xuống lo nghĩ, gật đầu một cái. Thỉnh cầu tiểu ca dẫn đường. Gã sai vặt ứng tiếng là, dẫn Trần Mặc xuyên qua Ô Long thành đường phố. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bên đường đèn lồng thứ tự sáng lên, phản chiếu bàn đá xanh lộ hiện ra nuốt quang, nhưng Trần Mặc trong lòng cũng không nửa phần ấm áp. Ven đường thấy, không thiếu cửa hàng đã đóng cửa sớm một chút, trên đường người đi đường cũng nhiều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rõ ràng hôm nay sân thi đấu phong ba, đã để tu sĩ trong thành lòng sinh bất an. Không bao lâu, hai người liền đến phủ thành chủ. Trước cửa phủ thủ vệ so ngày xưa nhiều gấp mấy lần, người người cầm trong tay pháp khí, thần sắc cảnh giác, thấy Trần Mặc, nghiệp qua người hầu lệnh bài trong tay sau mới cho phép qua. Xuyên qua hai đạo đình viện, đi tới một gian rộng rãi phòng nghị sự bên ngoài, người hầu nói khẽ: "Tiên sinh, không khói quản gia đã ở bên trong chờ." Trần Mặc đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng nghị sự ánh nến thông minh, thành chủ Phùng Nghi ngồi ngay ngắn thượng thủ ghế bằng gỗ đỏ, hắn thân mang xanh đen cờ bảo, khuôn mặt uy nghiêm, lại khó nén giữa hai lông mày mỏi mệt. Dưới tay hai bên trên đế, đã ngồi mấy người, bên trái thủ vị là một vị thân mang màu đỏ quần áo thiếu nữ, chính là Phùng Lâm, nàng hôm nay không thi phấn trang điểm, lại càng lộ vẻ thanh lệ, chỉ là sắc mặt mang theo vài phần sầu lo. Phía bên phải thì ngồi mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, một người cầm đầu sắc mặt trắng bệnh, chính là vào ban ngày bị Lục Thiếu Du đánh bại Mạnh Vô Cực, mấy người còn lại cũng đều là lạ mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, người người khí tức trầm ổn, rõ ràng cũng là Ô Long thành phải tính đến tuổi trẻ tài tuấn. Không khói quản gia đứng tại Phùng Nghi bên cạnh thân, gặp Trần Mặc đi vào, liền vội vàng tiến lên cười nói: "Trần cung phụng tới, mau mời ngồi." Nói xong dẫn hắn đến bên trái vị trí cuối ngồi xuống. Trần Mặc vừa ra tọa, Phùng Nghi liền mở miệng, thanh âm của hắn mang theo vài phần khẳng hạn, vẫn trầm ổn như cũ: "Hôm nay vội vã triệu chư vị đến đây, là có kiện liên quan đến Ô Long thành tồn vong đại sự, muốn cùng đại gia thương nghị." Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều là run lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Nghi. Phùng Nghi thở dài, ánh mắt đảo qua đám người. Chư vị cũng biết, gần đây Tam Hà phái, Ngũ Tiên giáo, Ngự Thú tông đệ tử tề tụ Ô Long thành, tên là tham gia chọn rể tỷ thí, kỳ thực đều mang tâm tư. Ba phái lẫn nhau chinh phạt, đánh đến ngươi chết ta sống, bây giờ lại trong bóng tối tạo áp lực, đều nghĩ đem ta Ô Long thành kéo vào ba phái chi tranh, ta như đáp ứng bất kỳ bên nào, chính là cùng hai phái khác là địch. Nếu đều không đáp ứng, sợ là không cần bao lâu, Ô Long thành liền bị bọn hắn quấy đến long trời lở đất. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng ba phái dạ tâm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ phát giác, chỉ là không nghĩ tới thế cục đã gấp gáp đến trình độ như vậy. Phùng Nghi tiếp tục nói: "Ta càng nghĩ, bây giờ duy nhất phương pháp phá cuộc chính là mau chóng tuyển ra con rể. Chỉ cần có người có thể thắng được sân thi đấu đệ nhất, cưới Lâm Nhi, trở thành ta Ô Long thành con rể, ta liền có thể con rể chủ trì đại cuộc làm lý do, danh chính ngôn thuận cự tuyệt ba phái yêu cầu. Dù sao, nữ nhi đã lấy chồng, ba phái cuối cùng không tốt lại cưỡng ép bức bách." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Mạnh Vô Cực trên thân, mang theo vài phần xin lỗi: "Ta nguyên bản đã bí mật an bài Mạnh Vô Cực, hắn là trúc cơ hậu kỳ viên mãn tu vi, tại sân thi đấu ngồi vững đệ nhất mấy tháng, vốn là nhân tuyển tốt nhất. Có ai nghĩ được, Tam Hà phái lại tàng Lục Thiếu Du cao thủ bậc này, trận chiến ngày hôm nay, Mạnh Vô Cực không chỉ có thua tỷ thí, còn bị thương, chuyện này sợ là lại khó giữ nguyên kế hoạch tiến hành." Mạnh Vô Cực nghe vậy, sắc mặt càng tái nhợt, hắn đứng dậy ôm quyền nói: "Thành chủ đại nhân, là vãn bối vô năng, không thể hoàn thành ngài giao phó." Phùng Nghi khoát tay áo: "Chuyện này không trách ngươi, Lục Thiếu Du tiên kiếm chân hình chính xác lợi hại, ngươi thua phải không an." Nói đi, ánh mắt của hắn đảo qua trong sảnh tất cả tu sĩ trẻ tuổi, bao quát Trần Mặc ở bên trong, trầm giọng nói: "Bây giờ Ô Long thành trong thế hệ thanh niên, tu vi đủ, tài sản trong sạch, lại không cuốn vào ba phái phân tranh, liền chỉ có chư vị đang ngồi. Ta hôm nay triệu đại gia tới, chính là muốn hỏi một chút, ai nguyện ý xuất chiến sân thi đấu, giành được đệ nhất, cưới Lâm Nhi làm vợ." Lời còn chưa dứt, hắn lại bổ sung: "Chỉ cần ai có thể thắng, ta Phùng Nghi lấy chức thành chủ đảm bảo, không chỉ có để cho hắn trở thành con rể của ta, sau này còn có thể đem Ô Long thành một nửa sản nghiệp giao cho hắn xử lý, để cho hắn trở thành Ô Long thành chủ nhân chân chính." Cái này hứa hẹn không thể bảo là không phong phú, trong sảnh mọi người đều là ánh mắt nhất động, nhao nhao nhìn về phía Phùng Lâm. Phùng Lâm bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, gương mặt từng đỏ, nhưng lại không trốn tránh, chỉ là ngồi an tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, mang theo vài phần chờ mong. Vừa ý động vi tâm động, đám người rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mạnh Vô Cực là trúc cơ hậu kỳ viên mãn, còn bại bởi Lục Thiếu Du, trong bọn họ tuy có mấy người cũng là trúc cơ hậu kỳ, chưa hẳn so mạnh Vô Cực càng mạnh hơn. Lục Thiếu Du Vân Hà Tiên kiếm cùng tiên kiếm chân hình quá mức bá đạo, muốn đánh bại hắn, khó như lên trời. Một cái thân mang áo bào cho tu sĩ do dự phút chốc, chắp tay nói: "Thành chủ đại nhân, vạn bối tu vi nông cạn, tuyệt không phải Lục Thiếu Du đối thủ, sợ là không chịu nổi nhiệm vụ này." Có một người mở miệng, những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, vạn bối cũng cảm thấy lực có không đủ. Lục Thiếu Du kiếm tu xuất thân, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai, vạn bối không dám tùy tiện ứng chiến. Trong lúc nhất thời, trong sảnh lại không người dám nhận lời. Phùng Nghi nhìn xem mọi người đầy ủy bộ dáng, chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Phùng Lâm cũng buông xuống mi mắt, sắc mặt nhiều hơn mấy phần tịch mịch. Phùng Nghi gặp trong sảnh trầm mặc như trước, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, đột nhiên vô bàn một cái, trầm giọng nói: "Chư vị còn do dự cái gì? Ta Phùng Nghi dưới gối không còn, chỉ có tam nữ, hôm nay liền lại thêm một câu, ai có thể giúp Ô Long Thành trải qua kiếp nạn này, ngoại trừ cưới Lâm Nhi, chấp trưởng một nửa sản nghiệp, ta càng đem Ô Long ấn đem tặng." "Ô Long ấn?" Lời này vừa ra, trong sảnh mọi người đều kinh, liền Mạnh Vô Cực đều quên thương thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Nghi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vài tên biết được nội tình tu sĩ càng là hít sâu một hơi, châu đầu ghé thai ở giữa kho nén chấn động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, từ Trung Nguyên Linh Hư phái chuyển xuống biên kia Ô Long ấn? Nghe nói cái kia ấn tỷ cất giấu Linh Hư phái nhân tình, phải này ấn có thể thẳng vào Nguyên Anh tông môn. Trần Mặc nguyên bản trong mắt tính toán, nghe vậy lại ánh mắt khẽ nhúc đích, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo. Hướng nghĩa một nhà cả nhà chết thảm, trước khi Lâm Trung Chỉ để lại Ô Long ấn ba chữ, hắn truy tra nhiều ngày, từ đầu đến cuối không biết cái này ấn tỷ là vật gì, bây giờ lại từ Phùng Nghi trong miệng nghe được, chẳng lẽ hứa ra diệt môn sự tình, cùng phụ thành chủ có liên quan? Trong lòng của hắn nghi ngờ bộc phát, lại không hiển lộ nửa phần, chỉ là ngưng thần lắng nghe. Chờ nghe được Linh Hư phái ba chữ lúc, Trần Mặc biểu lộ lại giật giật. Mấy ngày trước đây tại thị tập nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn được một tôn đỉnh nhỏ đồng đao, chính là Linh Hư phái đồ vật, không nghĩ tới bất quá mấy ngày, không ngờ nghe này môn phái danh hảo, trong đó chẳng lẽ có liên quan gì. Phùng Nghi thấy mọi người thần sắc chấn động, lại nói: "Cái này Ô Long ấn ta chân tàng nhiều năm, chưa bao giờ gặp người, hôm nay nguyện coi đây là ửng, chỉ cầu có người có thể vì Ô Long thành giải khốn. Chư vị nếu có can đảm, liền thỉnh mở miệng." Trong sảnh bầu không khí càng ngưng trọng, đám người nhìn qua Phùng Nghi, trong mắt vừa có đối với Ô Long ấn khát vọng, lại có đối với Lục Thiếu Du kiên kỵ. Cuối cùng có một người lên tiếng: "Nếu thành chủ không chê, tại hạ nguyện đi." Chương 217, thấp trong sảnh dưới ánh nến, phản chiếu đám người khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Trong tay Phùng Nghi chén trà hơi ngừng lại, lông mày vẫn khóa lại Lục Thiếu Du sự tình, chợt nghe một tiếng lặng ngự phá không mà đến, giống như thanh tuyển bảo thạch, đẩy ra cả phòng u sầu. "Nếu thành chủ không chê, tại hạ nguyện đi." Tiếng nói rơi lúc, ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy xó xỉnh chỗ chậm rãi đứng lên một tuổi trẻ nam tử, thân mang trường sam bằng vải xanh, mặc dù vải vóc bình thường, lại giặt hồ phải sạch sẽ, bên hông buộc lấy một cái hơi cũ túi chứa vật, miệng túi mơ hồ lộ ra nửa mảnh khắc lấy đường vân tấm bằng gỗ. Thân hình hắn kiên cường như tùng, khuôn mặt không tính là tuấn lãng, lại có một đôi trong trẻo con mắt, giống như hàm chứa tinh thần, nhìn về phía Phùng Nghi lúc, ánh mắt bằng phẳng không e sợ. Phùng Nghi bước đuốt dưới hàm râu ngắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi mở miệng: "Các hạ đây là?" Thanh niên kia chắp tay không lời, động tác cẩn thận tỉ mỉ, âm thanh không cao không thấp, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. "Tại hạ Tân Hạc, chính là Khôi Lỗi sư, hôm nay thành chủ vì Lục Thiếu Du sự tình ưu phiền, tại hạ nguyện ý cả gan trở lệnh." Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức lên một hồi thật thấp bạo động. Phùng Lâm đôi mi thanh tú cao lại, nhìn về phía Tân Hạc ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu, nói khẽ: "Tân đạo hữu, Lục Thiếu Du đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngày hôm trước mạnh tiền bối cùng hắn giao thủ, đều không thể chiếm được nửa phần tiện nghi, ngươi..." Nàng lời còn chưa dứt, cũng đã đem lo nghĩ chi tình hiện lộ không bỏ sót. Mạnh Vô Cực càng là nhịn không được hừ một tiếng, hắn cùng với Lục Thiếu Du giao thủ, dù chưa thương đến căn bản, nhưng cũng rơi xuống hạ phòng, bây giờ gặp một cái không có danh tiếng gì thanh niên ra mặt, trong lòng vốn là có chút không khoái, hiện tại liền trầm giọng nói: "Ngươi niên kỷ độ phù hợp, nhưng nhìn ngươi khí tức, bất quá trúc cơ sơ kỳ, vực này tu vi, đi chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa." Mọi người chung quanh cũng nhao nhao phụ họa, có khuyên Tần Hạc chớ có cạnh mạnh, có cười thầm hắn không tự lượng sức, trong lúc nhất thời trong sảnh tiếng nghị luận không dứt. Tần Hạc lại thần sắc không thay đổi, chỉ là dương mắt nhìn về phía Mạnh Vô Cực, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần chắc chắn. "Mạnh tiền bối tu vi cao thầm, tại hạ tự nhiên không bằng, nhưng nếu luận ứng đối Lục Thiếu Du chi pháp, tại hạ cũng có ba phần tự tin. Thanh chủ nếu không tin, có thể mời người đi lên thử một lần, liền biết tại hạ là không nói bừa." Mạnh Vô Cực nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ, ở trong thành cũng coi như nhân vật có mặt mũi, hôm nay bại bởi Lục Thiếu Du vốn là trong lòng bị đè nén, bây giờ một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dám ở trước mặt hắn nói thử một lần liền biết, cái này há chẳng phải là ám chỉ hắn ngay cả một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể ứng đối. Hiện tại liền kìm nén không được trong lòng nộ khí, cất cao giọng nói: "Hảo, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền tới chiếu cố ngươi, xem ngươi cái này ba phần thủ đoạn đến tột cùng là gì môn đạo." Phùng Nghi gặp Mạnh Vô Cực nổi giận, nhưng lại không ngăn cản, ngược lại trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Lục Thiếu Du sự tình quan hệ trọng đại, nửa điểm lơn là không thể. Tần đạo hưu vừa có lòng này, cùng Mạnh tiền bối luận bàn một phen cũng tốt, nếu thật có chỗ hơn người, chuyến này liền nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Nói đi, liền phân phó hạ nhân đi diễn võ trường. Đám người vây quanh Phùng Nghi, một đường hướng về diễn võ trường mà đi. Cái này diễn võ trường chính là trong phủ thành chủ luận bàn chỗ, xây ở mặt phía bắc một chỗ trên đài cao, bốn phía có bảy thượng cổ trận pháp, không chỉ có thể ngăn cách đánh nhau dư ba, còn có thể tùy tâm ý biến hóa chẳng cảnh, để phòng nội thương. Một đoàn người bước vào diễn võ trường đại môn, thì thấy giữa sân quang hoa lóe lên, nguyên bản đá xanh trải liền mặt đất trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận thảo nguyên. Cỏ xanh không có qua mắt cá chân, gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, nơi xa trời xanh mây trắng tôn nhau lên, lại cùng chân thực thảo nguyên không khác chút nào. Mạnh Vô Cực trước tiên cất bước đi vào trong thảo nguyên, xoay người lại, hướng về phía Tần Hạc ôm quyền, ngựa khí mặc dù vẫn mang theo vài phần kinh thị, nhưng cũng không thiếu tu sửa sĩ phong phạm. Tần đạo hữu, xin chỉ giáo. Nói đi, quanh người hắn khí tức vừa để xuống, trúc cơ viên mãn uy áp trong nháy mắt tảng ra, trên thảo nguyên cỏ xanh lại bị cỗ uy áp này ép tới không người xuống, hướng về bốn phía đổ dạt mà đi. Tần Hạc thấy thế, trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại khẽ gật đầu, cước bộ nhẹ giơ lên, giống như đi bộ nhàn nhã giống như đi vào thảo nguyên. Hắn đứng bước tại Mạnh Vô Cực đối diện ba trượng có hơn, mỉm cười, tay phải tùy ý vung lên, bên hông túi chứa vật lập tức phát ra một hồi nhỏ nhẹ bù bù. Ngay sau đó, năm đạo kim quang từ trong túi chứa vật bay ra, quanh quẩn trên không trung phút chốc, liền ầm ầm một tiếng rơi trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy bụi đất tán đi sau, năm đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện giữa sân. Cái kia càng là năm cái thiết giáp tự nhân, mỗi cái đều có cao 3-4 mét, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh tỏa sáng thiết giáp bên trên điêu khắc phức tạp phù văn lập loè nhàn nhạt linh quang. Cự nhân trong tay nắm cực lớn tiết thuẫn cùng trường đao, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, mỗi cái thiết giáp cự nhân trên thân đều tản mát ra trúc cơ hậu kỳ khí tức, năm đạo khí tức chồng chất lên nhau, lại để cho bên sân không thiếu trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đều cảm thấy áp bách. Mạnh Vô Cực con người đột nhiên co lại, trên mặt vẻ coi thường trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là nồng nặc chấn kinh. Hắn nhiều năm sống sáo, thấy qua bảo vật pháp khí vô số kể, nhưng chưa từng thấy qua có thể điều khiển cường đại như thế thiết giáp cự nhân thủ đoạn. Cái này năm cái thiết giáp cự nhân người người cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực, nếu là liên thủ, cho dù là hắn cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm ứng đối. Này, đây là khôi lỗi thuật. Phùng Nghi cũng không nhịn được đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bình thường khôi lỗi thuật điều khiển khôi lỗi, tu vi nhiều nhất cùng người điều khiển tương đương, Tần đạo hữu bất quá trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể điều khiển năm cái trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi? Tần Hạc cười cười, hướng về phía Phùng Nghi chắp tay nói: "Thanh chủ hảo nhãn lực, cái này thật là khôi lỗi thuật, bất quá là tại hạ ngẫu nhiên lấy được một loại thượng cổ khôi lỗi thuật, có thể mượn trợ phù lục cùng trận pháp, để thằng khôi lỗi tu vi. Cái này năm cái thiết giáp tự nhân, chính là dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo, lại dựa vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tinh huyết luyện hóa mà thành, tuy không linh trí, lại lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập." Nói đi, Tần Hạc đưa tay hướng về phía thiết giáp cự nhân nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng công. Theo Tần Hạc âm thanh rơi xuống, động trước ngược lại là Mạnh Vô Cực. Chỉ thấy hắn hai mắt như điện, đảo qua đối diện Tần Hạc, hắn thủ đoạn chấn động sang sảng một tiếng thanh minh, một thanh toàn thân trắng muốt trường kiếm đã bay ra, trên thân kiếm quanh quẩn từng sợi hàn khí, rơi xuống đất trong nháy mắt lại để cho bốn phía đá xanh ngưng ra mỏng xương. Đây là huyền băng kiếm, là dùng cực bắc vạn niên huyền băng tụy luyện hóa mà thành, kiếm ra thì xương hàn nổi lên bốn phía, tu sĩ tầm thường chạm vào tức đông lạnh. Tần Hạc cũng không hoảng không đội vàng, tay trái bấm quyết, tay phải tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ một cái, hét lớn một tiếng. Kết trận. Tần Hạc gầm thanh rơi, năm cái khôi lỗi cùng nhau quay người, hai cái cầm thuẫn tại phía trước, mặt lá chắn tương giao, kết thành một đạo sát tường, mặt khác ba cái cầm trường đao nhiễu đến hai bên, đao quang như luyện, hướng về Mạnh Vô Cực bổ tới. Cái kia đao phong cuốn lấy cương mãnh khí kình, đem mặt đất bãi cỏ gọt phải mảnh vụn bay tán loạn, thẳng bước đến Mạnh Vô Cực cước bộ hơi ngừng lại. Mạnh Vô Cực lạnh rên một tiếng, huyền băng kiếm kéo ra cái kiếm hoa, trên thân kiếm hàn khí tăng vọt xoẹt một tiếng, càng đem đâm đầu vào đao phong đông thành băng tinh, rơi xuống đất nát làm một mịn. Thân hình hắn nhoáng một cái, tránh đi bên trái khôi lỗi trường đao, kiếm thế đột nhiên thay đổi, kiếm chiêu như hàn giang ngưng tuyết, hướng về phía bên phải cầm thuẫn khôi lỗi chỗ gấp nối đâm tới. Cái kia khôi lỗi tuy không linh trí, lại phải Tần Hạc thần thức điều khiển, gặp kiếm đâm tới, cánh tay trái vừa nhấc, mặt lá chắn hoành cản làm một tiếng vang dọn, kia lửa tung tóe ở giữa, huyền băng kiếm bên trên hàn khí lại theo mặt lá chắn lan tràn, trong nháy mắt tại trên khôi lỗi mảnh che tay ngưng ra một tầng hậu băng, để cho hắn động tác chỉ trệ nửa phần. Mạnh Vô Cực trong lòng thất kinh, cái này khôi lỗi giáp trụ mặc dù kiên, lại sợ hàn khí, ngược lại là một sơ hở. Tần Hạc thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, tay trái quyết ấn lại biến, quát lên mây khốn. Năm cái khôi lỗi lập tức biến hóa trận hình, hai cái cầm thuẫn khôi lỗi tiến lên một bước, mặt lá chắn chống đỡ Mạnh Vô Cực đường đi, mặt khác ba cái cầm trường đao khôi lỗi thì từ trái, phải, sau tam phương tụ tập, đao quang sen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Mạnh Vô Cực vây ở chính giữa. Thanh trường đao kia mỗi một lần chém bảo, đều mang chút cơ hậu kỳ linh lực, mặc dù chiêu thức hơi có vẻ khô khan, lại thắng ở lực đạo cứng mãnh, không có chút sơ hở nào, Mạnh Vô Cực nhất thời lại khó mà phá vây. Càng vướng víu chính là, khôi lỗi không biết mệt mỏi, hắn thôi động huyền băng kiếm cần kéo dài tiêu hao linh lực, đánh lâu phía dưới, đầu ngón tay đã nổi lên ý lạnh, linh lực hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, trên trán rỉ ra mồ hôi dịn rơi vào trên bạt áo, lại trong nháy mắt đông lạnh thành tiểu băng tinh. Không thể lại rông dài như vậy. Mạnh Vô Cực trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên hướng phía sau nhảy lên, tránh đi sau lưng khôi lỗi trường đao, hai tay nắm ở huyền băng kiếm chúa kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân kiếm băng văn chợt sáng lên, hàn khí trung thiên, càng đem xung quanh dạ mình châu tia sáng đều nhuộm phát lam. Ta nhiều năm tu hành, sao lại bại vào khôi lỗi của ngươi chi thủ? Hôm nay liền để ngươi kiến thức, ta Mạnh gia bí mật bất truyền huyền băng phong thiên. Tiếng nói rơi lúc, Mạnh Vô Cực đem toàn thân linh lực điên cuồng rót vào trong huyền băng kiếm, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra ong ong băng liệt thanh âm. Ngay sau đó, một đạo mười trượng có thừa cực lớn băng trụ từ kiếm nhạy bén phóng lên trời, băng trụ bên trong lại ẩn ẩn hiện ra một cái băng hoàng hư ảnh, mở ra cự sĩ, tung xuống đầy trời băng lăng, hướng về năm cái khôi lỗi bao phủ mà đi. Cái kia băng lăng vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng keo kẹt băng rồi. Diễn võ bãi bên trên đá xanh trong nháy mắt phủ kín hậu băng, ngay cả khe hở đều bị đông cứng kín kẽ. Tần Hạc sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Mạnh Vô Cực lại có át chủ bài như thế, vội vàng thôi động khôi lỗi phòng ngự. Hai cái cầm vẫn khôi lỗi đem mặt lá chắn dọc tại trước người, mà khác ba cái cầm trường đao khôi lỗi thì đem trường đao hoành cản, tính toán ngăn cản băng lăng. Nhưng cái kia băng lăng uy lực viễn siêu tưởng tượng, xoẹt một tiếng, rơi vào trên mặt thuẫn, huyền thiết lá chắn trong nháy mắt bị đông cứng giòn như lưu ly, mặt lá chắn phủ văn tại hàn khí ăn mòn cấp tốc cảm đạm. Hai cái cầm thuẫn khôi lỗi bị băng lăng đánh trúng, mảnh che tay răng rắc vỡ vụn, động tác lập tức trở nên cứng ngắc chậm chạp. Thừa này thời cơ, phá trận. Mạnh Vô Cực trong mắt tinh quang bắn mạnh, cầm trong tay huyền băng kiếm, tung người nhảy vào trong băng lăng, kiếm thế như phá băng chi kình, thẳng đến bên trái khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi vốn là bị hàn khí gây thương tích, động tác trì trệ, lại không thể tránh đi, huyền băng kiếm nhất kiếm đâm xuyên ngực giáp trụ, hàn khí trong nháy mắt tràn vào khôi lỗi thể nội, đem hắn nội bộ phụ trận đông lạnh thành bã vụn, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, hóa thành một đống tre nước đá sắt vụn. Tần Hạc trong lòng căng thẳng, đội vàng điều khiển còn lại 4 cái khôi lỗi vây công Mạnh Vô Cực. Nhưng Mạnh Vô Cực bây giờ linh lực bộc phát, huyền băng kiếm hàn khí mạnh hơn, kiếm chiêu càng ngày càng lăng lệ. Hắn tránh đi phía bên phải khôi lỗi trường đao, một kiếm chạm tại khôi lỗi chỗ cổ, huyền thiết cổ bị hàn khí đông lạnh giòn, ứng thanh mà đoạn, khôi lỗi đầu người lăn xuống, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, tránh đi sau lưng khôi lỗi công kích, trở tay một kiếm, đâm xuyên khôi lỗi vị trí trái tim, hàn khí trong nháy mắt lan tràn, lại một cái khôi lỗi bị đông cứng thành băng điêu, vỡ vụn trên mặt đất. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, năm cái khôi lỗi đã bị hủy đi 3 cái, còn lại 2 cái khôi lỗi mặc dù còn tại công kích, cũng đã không hình thành nên vây quanh chi thế, lại quanh thân đều che hậu băng, động tác càng ngày càng chậm chạp. Mạnh Vô Cực thấy thế, trong lòng hào khí tỏa ra, hắn hít sâu một hơi, đem còn thừa linh lực đều rót vào trong huyền băng kiếm, trên thân kiếm băng hoàng hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, hắn hét lớn một tiếng, "Chịu chết đi!" Cầm trong tay huyền băng kiếm, hướng về cuối cùng 2 cái khôi lỗi bổ tới. Xoẹt một tiếng, hàn khí thoáng qua, cuối cùng 2 cái khôi lỗi đầu người cùng thân thể cùng nhau phân ly, chỗ đứt ngưng xương trắng, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống vụn băng sắt vụn. Tần Hạc gặp khôi lỗi đều bị hủy, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại 2 bước, thể nội linh lực bởi vì thần thức bị hao tổn mà hỗn loạn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất trong nháy mắt đông lạnh thành huyết băng. Mạnh Vô Cực cũng không chịu nổi, linh lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ là hổ chết đỡ không ngã, như cũng đứng thẳng tắp. Tần Hạc lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận bại cục, trầm giọng nói: "Mạnh tiên bối, hảo thủ đoạn, tại hạ chịu thua." Lúc này, diễn võ bài xung quanh mọi người đều đã nhìn trợn mắt hốt hoồm, chẳng ai ngờ rằng trận này nhìn như thiên về một bên chiến đấu, lại sẽ lấy Mạnh Vô Cực thắng hiểm chấm dứt. Phùng Nghi đi lên phía trước, nhìn xem Mạnh Vô Cực, trong mắt tràn đầy khen ngợi, nói: "Mạnh tiểu hữu quả nhiên tu vi cao thầm, cái này huyền băng bí thuật vừa ra, coi là thật chấn nhiếp đạo trích." Mạnh Vô Cực khoát tay áo, cười khổ nói: "May mắn, may mắn mà thôi, cái này Tần Hạc khôi lỗi chi thuật, quả thực quỷ dị, nếu lại cho hắn chút thời gian, lão phu chưa chắc là đối thủ." Nói đi, Mạnh Vô Cực nhìn về phía Tần Hạc, trong mắt đã không khinh thị lúc trước, nhiều hơn mấy phần thưởng thức, nói: "Ngươi cái này khôi lỗi chi thuật, ngược lại có mấy phần môn đạo, nếu chịu chuyên tâm tu hành, sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Hôm nay tại hạ mặc dù thắng, nhưng cũng thắng được gian nguy, ngươi như nguyện ý thân cận, tại hạ cũng có thể chuyển cho ngươi chút khống lệnh pháp môn, bổ sung dài ngắn." Tần Hạc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia động dung, nhưng vẫn là lắc đầu, nói: "Đa tạ tiền bối ý tốt, tại hạ đã bại, có gì diện mục nhắc lại chuyện này?" Mạnh Vô Cực nghe vậy, cũng không miễn cưỡng, chỉ là gật đầu một cái, nói: "Cũng được, đều có duyên phận, sau này nếu có khó xử, có thể tới tìm ta." Hai người nói đi, Phùng Nghi lại nhìn về phía giữa sân những người khác. Trước mắt Tần Hạc bại, tất nhiên không phải Mạnh Vô Cực đối thủ, tất phải cũng sẽ không là Lục Thiếu Du đối thủ. Bất quá đi qua Tần Hạc một chuyện sau, đám người cũng không dám coi thường đến đâu chút cơ sơ kỳ tu sĩ. Cho nên Phùng Nghi một mực đem ánh mắt đảo qua mấy cái người mới. Trần Mặc đối với Ô Long Ấn rất có hứng thú, nhưng nếu là để cho hắn tham gia luận võ chọn rể, vậy thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên phát giác ánh mắt sau, hắn tức thời cúi đầu, giả trang ra một bộ dáng thực lực thấp kém. Chương 218, hạ tràng bóng đêm dần khuya, phụ thành chủ yến hội cuối cùng là tàn. Trong sảnh ánh nến sắp tắt không tắt, chiếu đến đầy bàn canh thừa thịt nguội, càng lộ vẻ mấy phần tiêu điều. Đám người rời chỗ lúc, trên mặt đều mang mấy phần buồn vô cớ tìm khắp trong thành trúc cơ tu sĩ, nhưng lại không có một người có thể vỗ bộ ngực đáp ứng cùng ba đại môn phái đệ tử giao thủ sự tình. Trận này vì tuyển chọn người dự thi mà thiết lập yến hội, cuối cùng rơi xuống cái tốn công vô ích. Trần Mặc theo dòng người chậm rãi đi ra bên ngoài phòng, gió đêm quất vào mặt, mang theo vài phần ý lạnh, lại thổi không tan trong lòng hắn lo nghĩ. Hắn quay đầu nhìn một cái phòng, gặp Phùng Nghi đứng trước tại trước bậc, hướng về phía Tần Hạc khẽ gật đầu, trong ngôn ngữ hình như có giữ lại chi ý chung quanh tu sĩ thấy thế, cũng nao nao ngừng chân ghé mắt, châu đầu ghé thai ở giữa tràn đầy phỏng đoán. Xem ra thành chủ là hướng vào Tần Hạc. Nhưng Tần Hạc bất quá trúc cơ sơ kỳ, coi như khôi lỗi thuật có chút môn đạo, cũng chưa chắc địch nổi ba đại môn phái đệ tử tinh anh a. Ai, nghĩ đến thành chủ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thằng lùn bên trong nhổ tướng quân thôi. Tiếng nghị luận truyền vào Trần Mặc trong tai, hắn lại vị trí có thể hay không, chỉ là âm thầm suy nghĩ. Phùng Nghi làm việc xưa nay trầm ổn, nếu chỉ bằng Tần Hạc chút bản lĩnh này, đánh gãy sẽ không như vậy trịnh trọng. Hắn đến tột cùng có gì biện pháp, có thể để cho Tần Hạc trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, thậm chí có nắm chắc thắng qua ba đại môn phái đệ tử. Cái này nghi vẫn giống như một đoàn mê vụ, quanh quẩn tại Trần Mặc trong lòng, để cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ sau này biến cố. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc mới vừa ở trong viện ngồi xuống hoàn tất, thì thấy Không Khói bước nhanh đi tới. Nàng thân mang xanh nhạt quần áo, đi lại vội vàng, trên mặt mang mấy phần khó che giấu hưng phấn, vừa vào viện môn liền cất cao giọng nói: "Trần đạo hữu, phụ thành chủ có tin tức mới." Trần Mặc đứng dậy chào đón, gặp nàng thần sắc vội vàng, liền hỏi: "Thế nhưng là liên quan tới ứng đối ba đại môn phái sự tình?" Không Khói gật đầu, thở dốc một hơi, mới đưa tin tức tinh tế nói tới: "Đêm qua yến hội sau, thành chủ trong đêm truyền lệnh, hôm nay trước tiên là song cáo chi phạm là đêm qua dự tiệc trúc cơ tu sĩ, đều có thể tham gia tiếp xuống thi đấu tranh tài. Trận đấu này không cần phân thắng bại, chỉ cần phụ trách chặn đánh ba đại môn phái đệ tử, dây dưa bọn hắn tiến độ là xong." Trần Mặc hơi nhíu mày, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ, lại vẫn bất động thanh sắc truy vấn: "Bất phân thắng bại, chúng ta không sợ trường sát phạt, tham gia loại này tranh tài chỉ sợ." Trần đạo hữu đừng nóng nổi, ban thưởng mới là trọng đầu ý. Không Khói trong mắt tia sáng mạnh hơn, âm thanh cũng đề cao mấy phần: "Chỉ cần tham dự tranh tài, liền có thể đi phụ thành chủ trong bảo khố, tự do chọn lựa một dạng nhị giai pháp vật. Mặc kệ là tài liệu chất quý, thượng cổ truyền thừa, vẫn là tiện tay pháp khí, chữa thương đan dược, đều nhâm quân chọn lựa. Hay hơn chính là, đánh một trận liền có thể tuyển một lần, vô thượng hạ. Đánh nhiều, tuyển nhiều lắm." Lời vừa nói ra, Trần Mặc trong lòng sáng tỏ thông suốt, thì ra Phùng Nghi đánh chính là cái chủ ý này. Hắn cũng không phải là thật muốn tuyển ra có thể chiến thắng ba đại môn phái tu sĩ, mà là muốn dùng trong bảo khố nhị giai pháp vật làm mồi nhử, để cho trúc cơ tu sĩ đều tham dự, lấy chiến thuật biển người dây dưa ba phái đệ tử tiến độ. Kế sách như vậy, cũng không cần mong đợi tại lực lượng một người, lại có thể điều động tất cả mọi người tính tích cực, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Không nói đến nhị giai pháp vật tại tầm thường trong mắt tu sĩ chân quý cỡ nào, chỉ nói đánh một trận tuyển một lần, vô thượng hạn đầu này, liền đủ để cho tất cả trúc cơ tu sĩ tâm động. Phải biết, tu sĩ tầm thường muốn đến một kiện nhị giai pháp vật, thường thường cần hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm tâm huyết, bây giờ chỉ cần bên trên đấu trường chặn đánh một phen, liền có thể dễ dàng tay, tốt như vậy chuyện, ai có thể cự tuyệt. Trần Mặc đầu ngón tay hơi động một chút, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Hắn mặc dù đã có không thiếu tài sản, nhưng cũng không đối với nhị giai pháp vật không có chút nào nhu cầu. Phủ thành chủ trong bảo khố nói không chừng có dấu hắn tìm kiếm đã lâu vật liệu luyện khí, hoặc là có thể tăng cao tu vi đang dược, nếu có thể mượn cơ hội này đắc thủ, đối với hắn sau này tu hành rất có ích lợi. Đã như vậy, đạo hữu cũng vì ta báo danh a. Trần Mặc tiếng nói vừa ra, Không Khói trên mặt ý cười càng đậm, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển tràn đầy thanh thoát, lúc này giòn tan đáp: "Hảo, ta liền chờ đạo hữu những lời này đây. Đã sớm ngóng trông ngươi có thể ra tay, có ngươi tại, chúng ta bên này cũng nhiều mấy phần sức mạnh." Nói đi, nàng cũng không ngừng lại, xách theo váy quay người liền đi, xanh nhạt thân ảnh tại trong đình viện nhoáng một cái, liền hướng phủ thành chủ phương hướng đi, nghĩ đến là muốn mau chóng đem Trần Mặc dự thi tin tức báo lên. Trần Mặc nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, khóe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, lập tức thu thập nỗi lòng, đi tới sân thi đấu. Thứ nhất là muốn nhìn một chút trong thành các cung phụng thủ đoạn, thứ hai cũng nghĩ nhìn một chút ba đại môn phái đệ tử đến tột cùng có năng lực gì, cũng tốt làm đến trong lòng hiểu rõ. Ra viện môn, theo đường đi hướng về sân thi đấu phương hướng đi đến, ven đường thỉnh thoảng gặp phải đi sắt thông thông tu sĩ, người người mang theo cấp sát, rõ ràng cũng là hướng về sân thi đấu chạy tới. Có tu sĩ bên hông vác lấy pháp khí, có trong tay sách theo bình đan dược, trong miệng còn tại thấp giọng nghị luận hôm nay thắng bại. Không bao lâu, sân thi đấu hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Trần Mặc chen qua đám người, tìm cái chỗ cao vị trí đứng vững, ánh mắt quét về phía giữa sân. Chỉ thấy chính giữa sân đấu trên đất trống, đang có hai tên tu sĩ đang giao thủ, một người cầm trong tay phi đao, đao phong lăng lệ, một người khác thì cơ phất trần, linh lực phun trào ở giữa hóa thành từng đạo tơ bạc, hai người ngươi tới ta đi, đánh khó hòa giải. Trên khán đài, mọi người thấy phải nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng vì đặc sắc chiêu thức lớn tiếng khen hay, bầu không khí nhiệt liệt giống như tiết khánh đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào sân thi đấu phía đông cực lớn trên bảng danh sách. Danh sách kia là dùng một khối màu đen huyền thiết chế tạo thành, phía trên dùng phù văn màu vàng khắc lấy dự thi tu sĩ xếp hạng, hiểu chữ rõ ràng bắt mắt, thật xa liền có thể thấy rõ. Bảng danh sách phía trên, trước 10 cái vị trí cơ hồ bị Tam Hà phái, Ngự Thú tông, Ngũ Tiên giáo đệ tử bao hết, màu vàng tên dạng người rực rỡ, lộ ra một cấu ngạo khí. Khi Trần Mặc ánh mắt quét đến hạng 9 lúc, không khỏi nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái kia hạng 9 vị trí, đột nhiên khắc lấy Tào Văn Đức ba chữ, bên cạnh còn ghi chú Ngũ Tiên giáo chữ. Hắn còn nhớ rõ, lần trước Tào Văn Đức bị Ngự Thú tông đệ tử đánh chạy trối chết. Nghĩ đến qua trận chiến này, Tào Văn Đức thứ tự mới từ trước đây cao vị rất xuống đệ cửu. Chỉ là Ngũ Tiên giáo sư môn có mệnh, dù vậy mất mặt, hắn cũng không thể không lưu lại trong sân đấu, tiếp tục tham dự tranh tài, bằng không sợ là khó mà hướng sư môn giao phó. Đang suy nghĩ ở giữa, liền nghe bên cạnh hai tên tu sĩ thấp giọng nghị luận lên. Ngươi nhìn cái kia Tào Văn Đức, lần trước bị người đánh chạy trối chết, bây giờ xếp hạng rất xuống đệ cửu, còn có mặt mũi ở lại chỗ này. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Hắn dù sao cũng là Ngũ Tiên giáo đệ tử, chúng ta nhưng đắc tội không dạy nổi. Lại nói, sư môn có mệnh, hắn coi như lại không nghĩ đến, cũng không dám không tới a. Cũng đúng, bất quá nhìn hắn mới cùng người giao thủ bộ dáng, thần sắc hốt hoảng, chiêu thức đều loạn trường pháp, nghĩ đến là lần trước bị đánh sợ. Hai người tiếng nghị luận truyền vào Trần Mặc trong tai, hắn nhưng lại không để ý, chỉ là ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng danh sách. Ba hạng đầu vị trí phân biệt bị Ngự Thú tông, Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái hoạch tâm đệ tử chiếm giữ, từ phù văn lóe lên cường độ đến xem, ba người này tu vi đều đã đạt đến trúc cơ tròn hậu kỳ, lại linh lực hùng hậu, rõ ràng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Xem ra cái này ba đại môn phái đệ tử, ngược lại cũng không tất cả đều là chỉ là hư danh hạng người. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến nhìn náo nhiệt, bây giờ gặp giữa sân cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng là sinh ra mấy phần ý niệm xuất thủ. Dù sao, vừa có thể cùng cường giả luận bàn, lại có thể có cơ hội thu được nhị giai pháp vật, tốt như vậy chuyện cũng không phải thường xuyên có thể gặp được đến. Đúng lúc này, dưới khán đài truyền đến rối loạn tương mừng, chỉ thấy Không Khói bước nhanh tới, trong tay cầm một khối có khắc phù văn tấm bảng gỗ, hướng về phía Trần Mặc đạo: "Trần huynh, ngươi dự thi thẻ số làm xong, mau xuống đây a." Trần Mặc nghe vậy, thân hình thoát một cái, từ trên khán đài nhảy xuống, vững vàng rơi vào trước mặt Không Khói, tiếp nhận tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy 32 chữ, còn quanh quẩn nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là dự thi chứng tử. "Đa tạ Không Khói đạo hữu." Trần Mặc chắp tay nói cảm ơn. Không Khói khoát tay áo, cười nói: "Khách khí cái gì? Kế tiếp phải xem ngươi rồi. Không biết ngươi muốn khiêu chiến vị kia?" Trần Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, nét miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên: "A, vậy thì tuyển Tào Văn Đức a." "Hảo, ta này liền ăn bài." Không Khói cười gật đầu, chợt quay người rời đi. Thế là không bao lâu, trọng tài lên tiếng. Chính giữa sân đấu, một cái thân mang áo bào cho chấp sự cầm trong tay trung đồng, réo rắt âm thanh xuyên thấu qua linh lực chuyển khắp toàn trường. Trận tiếp theo, tán tu Trần Mặc đối chiến Ngũ Tiên giáo Tào Văn Đức. Lời còn chưa dứt, trên khán đài lập tức bộc phát ra một hồi ầm vang bạo động, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên sân, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, cũng không ít mang theo khinh thị dò xét. Trần Mặc, đây là ai? Chưa từng nghe qua a. Tán tu mà thôi, dám vừa lên tới liền khiêu chiến xếp hạng đệ cửu Tào Văn Đức. Sợ không phải điên rồi đi. Theo ta thấy, sợ là muốn nổi danh muốn điên rồi, cố ý chọn cái có môn phái bối cảnh đối thủ, coi như thua, cũng có thể bắt cái dám đánh dám liều tên tuổi. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới, đám người châu đầu ghé thai, ánh mắt tại Trần Mặc trên thân quét tới quét lui. Chỉ thấy Trần Mặc thân mang một bộ màu trắng trường sam, sắc mặt bình tĩnh ra trận, bước chân phong dòng, không thấy mảy may bối rối, giống như là quanh mình nghị luận không có quan hệ gì với hắn. Đúng lúc này, khán đài phía đông trong góc, một cái thân mang phấn váy thiếu nữ bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Thiếu nữ này mày như núi xa, trong mắt chứa thu thủy, chính là Lục Thiếu Du bên cạnh Lục Nhàn Nhạt. Nàng chân mày cau lại, con mắt chăm chú khóa ở trong sân Trần Mặc trên thân, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Thiếu Du nghe tiếng ghé mắt, hắn bây giờ đang đuốt ngọc trong tay ban chỉ, nghe vậy theo Lục Nhàn Nhạt ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong sân Trần Mặc thân hình kiên cường, khí chất đạm nhiên, nhưng cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, hiển nhiên là một khuôn mặt xa lạ. Hắn hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào? Nhàn Nhạt, người này ngươi biết?" Lục Nhàn Nhạt lấy lại tinh thần, che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đối với Lục Thiếu Du nói: "Nhận biết ngược lại tính không bên trên, bất quá mấy ngày trước đây tại khán đài xem so tài lúc, cùng hắn gặp qua mấy lần. Người này nhìn như phổ thông, ánh mắt lại cực cay độc, mỗi lần có người giao thủ, hắn đều có thể tinh chuẩn đánh giá ra song phương chiêu thức ưu huyết, ngay cả ta cũng không có chú ý đến chi tiết, hắn cũng có thể điểm ra tới, kinh nghiệm sợ là so không thiếu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều phải phong phú đâu." "A." Lục Thiếu Du nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia hứng thú. Hắn tự cao tự đại, tu sĩ tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, bây giờ nghe một cái không có danh tiếng gì tán tu lại có bản lĩnh như vậy, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có năng lực gì. Hắn thả ra trong tay nhẫn ngọc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt giống như chim ưng khóa chặt ở trong sân Trần Mặc trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. "Vậy ta cần phải thật tốt xem, vị này ánh mắt sắc bén tán tu, đến tột cùng có thể hay không tại Tào Văn Đức thủ hạ đi qua ba chiêu." Giữa sân, Tào Văn Đức sớm đã đứng tại vị trí chỉ định. Hắn nghe đối thủ là một vô danh tán tu, khắp khuôn mặt là khinh thường, bây giờ gặp Trần Mặc chậm rãi đi tới, càng là nhịn không được cười lạnh nói: "Từ đâu tới giá lộ, cũng dám tới sân thi đấu tham gia náo nhiệt. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chịu thua, miễn cho đợi một chút mất mạng, ngay cả nhà xác người cũng không có." Trần Mặc nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Hắn đi đến giữa sân, hơi hơi chắp tay, xem như đi lễ. Giữa sân, áo bào xám chấp sự gặp song phương đều đã chuẩn bị ổn thỏa, trong tay chuông đồng nhẹ nhàng lay động, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Bắt đầu tranh tài. Tiếng chuông không rơi, Tào Văn Đức liền hét lớn một tiếng, tiếng như xé bài, chấn động đến mức bên sân đá xanh mảnh vụn rì rào lăn xuống. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, tay phải pháp kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, thân kiếm hiện ra thanh lấp lánh quang, cũng không nóng lòng tấn công về phía Trần Mặc. Ngược lại là tay áo hất lên, mười mấy đạo nhỏ như lông châu ngân tuyến từ trong tay áo bắn ra, trên không trung xoay chuyển một cái, lại hóa thành mười mấy con to bằng móng tay thanh ngô, dưới bụng hiện ra tím đen đường vân, cánh chấn động ở giữa mang theo một mùi tanh hôi, hướng về Trần Mặc chỗ hiểm quanh người đánh tới. Là Ngũ Tiên giáo phệ hồn nô. Cái này Tào Văn Đức càng đem sống cổ luyện vào pháp khí, thật độc các thủ đoạn. Trên khán đài, có biết hàng cung phụng La Thất Thanh. Cái này phệ hồn nô lấy tu sĩ tinh huyết nuôi nấng, trong bụng nọc độc dính ra tức bụng nát, càng có thể chui vào nhân thể gặm nuốt tấm mạch, bình thường trúc cơ tu sĩ gặp gỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Tào Văn Đức vừa ra tay liền dùng như thế âm độc cổ trùng, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, càng phải đem Trần Mặc đưa vào chỗ chết. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, hắn sớm biết Ngũ Tiên giáo đệ tử giỏi dùng cổ thuật, lại không nghĩ rằng Tào Văn Đức ra tay tàn nhẫn như vậy. Dưới chân hắn không lùi mà tiến tới, tay trái bóp lôi ấn, tay phải phất qua túi chữ vật, kiếm quang bay ra, kéo ra một đường cong tròn, thân kiếm chợt sáng lên kim hồng chồng chất tia sáng, một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, càng đem quanh mình tanh hôi chi khí trong nháy mắt xua tan. Đây là Kim Quang Liệt Hỏa kiếm. Lục Thiếu Du đông nhiên ngồi thẳng người, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Này kiếm chính là thượng cổ kiếm tu truyền thừa, cần lấy tự thân linh lực dẫn động trong kiếm chân hỏa, kiếm ra thì kim quang che thể, liệt hỏa phần tiên, tu sĩ tầm thường liền gặp đều chưa hẳn gặp qua, một cái vô danh tán tu có thể tập được phương pháp này, thực sự ngoài dự liệu. Tào Văn Đức gặp Trần Mặc kiếm bên trên nổi lên kim quang, trong lòng cũng là cả kinh, lại không chịu tỏ ra yếu kém, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay lao nhanh bấm niệm pháp quyết. Phệ hồn nô, phệ tâm. Cái kia mười mấy con thanh nô lập tức tăng thêm tốc độ, trong miệng phun ra từng sợi tím đen xương độc trên không trung ngưng kết thành một tấm bóng lớn, hướng về Trần Mặc phủ đầu chụp xuống, xương độc những nơi đi qua, ngay cả không khí đều giống bị ăn mòn, phát ra tư tư âm thanh. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, cổ tay rung lên, thanh phong kiếm kim quang đại thịnh, hắn hét lớn một tiếng. Lên. Chương 219, hỏa kiếm Trần Mặc kiếm quang bay lên, kim hồng hỏa diễm trận tăng gọn, hóa thành chín đầu dài hơn một trượng hỏa long, long thân quấn quanh lấy kim quang, lân phiến có thể thấy rõ ràng, long nhãn như hai quả đỏ kim bảo châu, mở ra miệng lớn phát ra đình thai nhức óc long ngâm, hướng về thanh ngô cùng xương độc phóng đi. Kiếm này thật là lợi hại, tựa hồ không sợ tà ô. Trên khán đài, một cái tóc trắng cung phụng đống nhiên đứng dậy, ngón tay run rẩy. Kim quang liệt hỏa kiếm vốn là dung kim hóa, Trần Mặc lại thêm lục dương thần hỏa, một hơi ngưng kết chín đầu hỏa long, như thế nào e ngại cái gọi là cổ trùng. Chỉ thấy chín đầu hỏa long vừa mới tiếp xúc xương độc, liền phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, kim hồng hỏa diễm trong nháy mắt đem xương độc thôn phệ, xương độc gặp hỏa tất nhiên, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Cái kia mười mấy con thanh ngô bị hỏa long xông lên, lập tức phát ra thê lương tê minh, thanh ngô trên người giáp sát tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới cấp tốc thành than, bất quá trong nháy mắt, liền đều bị đốt thành tro bụi, liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tào Văn Đức thấy thế, sắc mặt đột biến, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Cái này phệ hồn ngô chính là hắn hao phí 10 năm tâm huyết luyện chế, cùng hắn tâm thần tương liên, bây giờ đều bị hủy, hắn không chỉ có linh lực tổn hao nhiều, tâm thần càng là bị thương nặng. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng lại không nỡ liền như vậy chịu thua, nếu là thua với một cái vô danh tán tu, hắn tại Ngũ Tiên giáo mất hết mặt mũi, sau này lại không đất đặt chân. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Tào Văn Đức trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên vô ngực một cái miệng, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào pháp kiếm phía trên, thân kiếm trong nháy mắt nổi lên quỷ dị đỏ sẫm tia sáng, hai tay của hắn cầm kiếm, hướng xuống đất đống nhiên cắm xuống. Cổ vực lên. Chỉ thấy lấy pháp kiếm làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số đường vân nhỏ, từng sợi đỏ sẫm sương mù từ trong cái khe tuôn ra, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ cổ trùng đang ngọ nguậy, hướng về Trần Mặc nhanh chóng lan tràn. Cái này cổ vực chính là Ngũ Tiên giáo cao giai bí thuật, có thể đem phương viên mấy trượng hóa thành cổ trùng sao huyệt, bị nhốt người không chỉ có phải đối mặt cổ trùng công kích, còn muốn chống cự trong sương mù độc tố, có thể nói âm hiểm vô cùng. Tào Văn Đức mà ngay cả cổ vực đều dùng đi ra. Đây là muốn cùng Trần Mặc không chết không thôi a. Trần Mặc nguy hiểm. Cái này cổ vực một khi hình thành, liền xem như trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng khó có thể thoát thân. Trên khán đài, đám người nhao nhao kinh hô, không ít người đều là Trần Mặc lau một vệt mồ hôi. Lục Thiển Thiển càng là chăm chú nắm chặt góc áo, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, nàng tuy biết Trần Mặc ánh mắt sắc bén, lại không nghĩ rằng Tào Văn Đức lại sẽ vận dụng bá đạo như vậy bí thuật. Trần Mặc lại thần sắc không thay đổi, hắn cảm thụ được xung quanh càng ngày càng đậm đỏ sẫm sương mù, cùng với trong sương mù truyền đến nhỏ bé gặm nuốt âm thanh, biết cái này cổ vực tuyệt không phải bình thường thủ đoạn có thể phá. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội linh lực đều quán chú đến trong phi kiếm, trên thân kiếm kim hồng quang mang càng ngày càng hùng hực, chín đầu hỏa long xoay quanh bay múa, trên thân rồng kim quang cơ hồ muốn đem toàn bộ sân thi đấu chiếu sáng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức kiếm tu thủ đoạn. Trần Mặc đại quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng xuống đất bỗng nhiên nhất trạm. Cửu Long Phần Thiên. Chín đầu hỏa long tiếp vào chỉ lệnh, lập tức hướng về đỏ sẫm sương mù phóng đi, long thân những nơi đi qua, kim hồng hỏa diễm giống như thủy triều lan tràn, đỏ sẫm sương mù gặp hỏa tức đốt, phát ra đom đóm âm thanh, trong sương mù cổ trùng tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới trong nháy mắt hóa thành bụi. Hỏa long xông vào mặt đất khe hở, trong cái khe đỏ sẫm sương mù bị đều nhóm lửa, toàn bộ sân thi đấu mặt đất lại giấy lên lửa lớn rừng rực, giống như một cái biển lửa. Tào Văn Đức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn cảm thụ được cổ vực bị một chút phá hủy, sợ hãi trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn muốn thu hồi pháp kiếm, lại phát hiện pháp kiếm đã bị liệt hỏa bao khỏa, căn bản là không có cách điều khiển. Đúng lúc này, một đầu hỏa long xông phá biển lửa, hướng về hắn vọt mạnh mà đến, trong miệng rồng phun ra một đoàn kim hồng hỏa diễm, thẳng bức hắn mặt. Không! Tào Văn Đức phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên hướng phía sau nhảy lên, muốn tránh hỏa long công kích, nhưng vẫn là chậm một bước. Hỏa diễm lau cánh tay trái của hắn lướt qua, hắn trên cánh tay trái quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn, làn da bị thiêu đốt đến cháy đen, chuyển đến dây rất đau đớn. Trần Mặc cũng không cho Tào Văn Đức cơ hội thở dốc, hắn tung người bật lên, chỉ huy phi kiếm hướng về Tào Văn Đức đáp xuống, kiếm quang hóa thành chín đầu hỏa long, hướng về Tào Văn Đức vây quanh mà đi. Tào Văn Đức thấy thế, biết mình đã không phần thắng, nếu là lại cứng rắn chống đỡ tiếp, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều phải để lại ở đây. Hắn cắn răng, quay người liền hướng sân thi đấu bên ngoài bỏ chạy. Muốn đi. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, cổ tay rung lên, một đầu hỏa long trong nháy mắt đuổi kịp Tào Văn Đức, hướng về phía sau lưng của hắn phun tới. Tào Văn Đức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng tránh đi hỏa diễm, nhưng vẫn là bị ngọn lửa dư ba đốt tới. Trong chốc lát, lục dương thần hỏa ra thân, Tào Văn Đức trong nháy mắt bị đốt thành ngọn đuốc. Trần Mặc mới thu hồi phi kiếm, chín đầu hỏa long dần dần tiêu tan, trong sân đấu đại hỏa cũng chậm rãi dập tắt, chỉ để lại một mảnh nám đen mặt đất, cùng với trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Toàn bộ sân thi đấu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong sân Trần Mặc, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng kính sợ. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, Trần Mặc lấy tán tu chi thần, không chỉ có phá Tào Văn Đức vệ hồn ô, càng hủy hắn cổ vực, cuối cùng đem hắn đốt chết tươi. Thực lực như vậy, liền xem như xếp hạng thứ 6 đệ tử, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được. này, cái này Trần Mặc đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thực lực như thế? Phía trước thực sự là nhìn lầm. Nguyên lai tưởng rằng hắn là không biết lượng sức, không nghĩ tới càng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Có hắn tại, chúng ta đối phó ba đại môn phái đệ tử, sợ là nhiều hơn mấy phần thắng. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, cũng đã không còn khinh thị lúc trước, thay vào đó là nồng nặc tính sợ cùng hưng phấn. Lục Thiện Thiện nhìn xem trong sân Trần Mặc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, đối với Lục Thiếu Du cười nói: "Ta cứ nói đi, hắn cũng không phải người bình thường." Trong mắt Lục Thiếu Du tràn đầy phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Trần Mặc, chậm rãi nói: "Người này thực lực thâm bất khả trắc, ngày sau sợ là sẽ trở thành chúng ta kình địch." Trần Mặc đứng ở trong sân, cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn hướng về phía trên khán đài áo bào xám chấp sự hơi hơi chắp tay, nói: "Đa tạ." Nói đi, liền quay người hướng về bên ngoài sân đi đến, bước chân thong dong, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, đối với hắn mà nói bất quá là bình thường luận bàn đồng dạng. Thẳng đến Trần Mặc thân ảnh biến mất tại cửa sân đấu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, lúc này xếp hạng lại biến, tán tu Trần Mặc thay thế Tào Văn Đức, trực tiếp tấn thăng hạng 9. Trong sân đấu, Trần Mặc thu kiếm rời trường thân ảnh vừa biến mất tại lối vào, trên khán đài bạo động lại không yên tĩnh hơi thở. Ngũ Tiên giáo đệ tử chỗ khu vực, mấy đạo thân ảnh màu xanh nhét chung một chỗ, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tào Văn Đức bị một cái vô danh tán tu giết chết, không chỉ có ném đi chính hắn mặt mũi, càng làm cho toàn bộ Ngũ Tiên giáo tại trước mặt chúng môn phái không ngóc đầu lên được. Trong đó một tên tráng hán bỗng nhiên vỗ trước người đá xanh lan can răng rắc một tiếng, cứng rắn lan can lại bị hắn đập đến nứt ra một đạo đường vân nhỏ. Tráng hán này chiều cao 8 thước có thừa, vàng khoát yêu biên, khắp khuôn mặt là râu quai nón, chính là Ngũ Tiên giáo trúc cơ trong các đệ tử hảo thủ Lưu Phong. Cặp mắt hắn trợn lên giống như trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc cách đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi mắng: "Khinh người quá đáng, bất quá là một cái không cửa một phái tán tu, cũng dám ở chúng ta Ngũ Tiên giáo trên đầu độc thổ. Tào Văn Đức cái kia phế vật bọc mủ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ Ngũ Tiên giáo còn trị không được một cái giá lộ?" Bên cạnh hắn vài tên Ngũ Tiên giáo đệ tử cũng nhao nhao phụ họa, có người nắm chặt nắm đấm nói: "Lưu sư Minh nói rất đúng, cái này Trần Mặc quá kiêu ngạo, đến làm cho hắn biết chúng ta Ngũ Tiên giáo lợi hại." Còn có người gấp giọng nói: "Lưu sư Minh, ngươi nhanh đi hạ tràng khiêu chiến hắn, thay Tào sư đệ báo thủ, cũng cho chúng ta Ngũ Tiên giáo kiếm về mặt mũi." Lưu Phong vốn là nín một bụng tức giận, bị đám người một kích, càng là kìm nén không được. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trên thân thanh bảo bị tức phình lên văng rồi, vung tay lên liền muốn hướng về dưới khán đài phương nhảy, trong miệng còn phẫn nộ quát: "Hảo, hôm nay liền để tiểu tử kia biết, đắc tội chúng ta Ngũ Tiên giáo hạ tràng." Nhưng lại tại mũi chân hắn vừa muốn cách mặt đất trong nháy mắt, chính giữa sân đấu chuyển đến một hồi thanh thúy chuông đồng âm thanh, ngay sau đó, áo bào xám chấp sự cái kia thanh âm hùng hậu xuyên thấu qua linh lực chuyển khắp toàn trường, vượt trên tất cả tiếng nghị luận. Trận tiếp theo, tán tu Phương Phổ đối chiến Ngũ Tiên giáo Lưu Phong. Thanh âm này giống như đất bằng kinh lôi, Lưu Phong vừa ngẩng thân thể bỗng nhiên một trận, cả người cứng tại chỗ, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là tràn đầy kinh ngạc. Hắn mặt người, vô ý thức sờ lên lỗ tai của mình, giống như là không nghe rõ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sư đệ. Ngươi vừa rồi nghe không? Trọng tài nói là, đối chiến ta. Cái kia sư đệ cũng là một mặt mở mịt, gật đầu nói: Sư Minh, giống như thực sự là nói ngươi, đối thủ là một gọi Phương Phổ tán tu. Lưu Phong lông mày vặn trở thành đũ cục, khắp khuôn mặt là không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm bên sân lối vào, chỉ thấy một cái thân mặc vải thô đoạn đà hán tử trung niên chậm rãi đi đến. Hán tử kia khuôn mặt ngăm đen, trên tay đầy vết chai, thoạt nhìn như là hàng năm ở bên ngoài buôn ba thợ săn, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chất phát khí tức, nhưng quanh thân tản ra linh lực ba động, lại chân thật là trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Phương Phổ, đây cũng là ở đâu ra tán tu? Lưu Phong tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong ngày thường, trong sân đấu mặc dù cũng có tán tu tham dự, cũng không dám khiêu chiến trước mười. Chưa bao giờ có như vậy liên tiếp xuất hiện tán tu, còn chuyên chọn Ngũ Tiên giáo đệ tử khiêu chiến tình huống. Bên cạnh hắn một cái Ngũ Tiên giáo đệ tử cũng cao mày nói: "Quái, hôm nay đây là thế nào? Đầu tiên là Trần Mặc, lại là cái này Phương Phổ, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tán tu? Hơn nữa từng cái cũng đều dám chọn chúng ta Ngũ Tiên giáo người, chẳng lẽ là cố ý nhằm vào chúng ta?" Một người đệ tử khác cũng phụ họa nói: "Đúng vậy à, trước đó những tán tu này thấy chúng ta môn phái đệ tử, cái nào không phải đi trốn? Hôm nay ngược lại tốt, từng cái như ăn tim hùng đàn báo, chẳng lẽ là sau lưng có người chỉ điểm?" Lưu Phong nghe đám người nghị luận, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hắn nhìn chằm chằm trong sân Phương Phổ, thấy đối phương đang hướng về phía bên mình xem ra, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể khinh thường nhiệt khí. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ: "Quản hắn là có người hay không chỉ điểm, tất nhiên dám khiêu chiến ta, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở." Vừa vặn, lấy trước cái này Phương Phổ lập uy, lại đi tìm cái kia Trần Mặc tính sổ sách. Hắn sửa sang lại một cái trên người thanh bảo, không do dự nữa, tung người nhảy lên, từ trên khán đài nhảy xuống, vững vàng rơi vào chính giữa sân đấu. Hắn hướng về Phương Phổ ông quyền, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường: "Tại hạ Ngũ Tiên giáo Lưu Phong, các hạ chính là Phương Phổ. Khuyên ngươi vẫn là sớm làm chịu thua, miễn cho đợi một chút động thủ, tổn thương hòa khí." Phương Phổ nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn hướng về phía Lưu Phong chắp tay, âm thanh to: "Tán tu Phương Phổ, kính đã lâu Ngũ Tiên giáo đại danh, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo." Trên khán đài đám người gặp lại một hồi tán tu đối chiến môn phái đệ tử tranh tài sắp bắt đầu, lập tức lại náo nhiệt lên. Có người tò mò đánh giá Phương Phổ, nghị luận: "Cái này Phương Phổ nhìn xem không đáng chú ý, không biết có hay không Trần Mặc lợi hại như vậy." Còn có người suy đoán nói: "Ta xem treo, Lưu Phong thế nhưng là Ngũ Tiên giáo hào thủ, nghe nói am hiểu dùng độc cổ, cái này Phương Phổ sợ là phải ăn thiệt thòi. Lục Thiếu Du cũng có chút hăng hái mà nhìn xem trong sân Phương Phổ, đối với bên cạnh Lục Thiện Thiện nói: "Nha nha, ngươi nhìn cái này Phương Phổ như thế nào?" Lục Thiện Thiện quan sát tỉ mỉ Phương Phổ phút chốc, chậm rãi nói: "Người này khí tức trầm ổn, lộ ra một cỗ sát phạt chi khí, nghĩ đến là trải qua không thiếu thực chiến, tuyệt không phải hạng dễ nhằn. Lưu Phong muốn thắng hắn, sợ là không dễ dàng như vậy." Lục Thiếu Du nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, gật đầu nói: "A, vậy chúng ta liền nhìn tiếp, hôm nay cái này sân thi đấu, ngược lại thật là càng ngày càng có ý tứ." Giữa sân, áo bào xám chấp sự gặp song phương đều đã chuẩn bị ổn thỏa, trong tay chuông đồng vang lên lần nữa, bắt đầu tranh tài. Tiếng chuông không rơi, Lưu Phong liền đã động. Tay trái hắn năm ngón tay tung bay, bóp ra ngũ tiên giáo bí truyền dẫn cổ quyết, giữa ngón tay nổi lên nhàn nhạt lục mang, tay áo đột nhiên hất lên, mấy đạo màu xanh sấm sợi tơ như rắn độc xuất động, mang theo nhỏ xíu tê tê âm thanh hướng về Phương Phổ bay đi. Cái kia sợi tơ nhìn như tinh tế, kỳ thực là hắn lấy tự thân tinh huyết nuôi mục nát tâm cổ biến thành, cổ trùng giấu tại ti bên trong, một khi dính ra liền sẽ chui vào vân ra, gặm nuốt tâm mạch, quả nhiên là âm độc vô cùng. Lại là ngũ tiên giáo độc cổ mạnh khỏe. Cái này Lưu Phong so Tào Văn Đức còn cay độc hơn. Trên khán đài, có tu sĩ thấy tình cảnh này, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Lúc trước Trần Mặc phá cổ tràng diện còn rõ ràng trong mắt, bây giờ lại gặp như vậy âm độc thủ đoạn, không ít người đều là Phương Phổ lau vệt mồ hôi. Phương Phổ lại thần sắc không thay đổi, mắt sáng như đuốc, gặp màu xanh sấm sợi tơ đánh tới, tay phải hắn tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ một cái, khẽ quát một tiếng. Ra. Hai vệt kim quang từ túi bên trong bắn ra, trên không trung chợt phóng đại, qua trong giây lát liền hóa thành hai cái cao mấy trượng thanh đồng cổ trùng. Trung thân đầy huyền ảo phù văn, trung cầu hướng xuống ầm ầm một tiếng rơi vào Phương Phổ trước người, tạo thành một đạo tường đồng vết sắt, đem hắn bảo hộ ở phía sau. Ken ken ken. Màu xanh sấm sợi tơ đâm vào bên trên trung đồng, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Sợi tơ phía trên mục nát tâm cổ vừa muốn cắn nát vết trùng, trên trung đồng phù văn đột nhiên sáng lên kim quang, một cỗ hạo nhiên chính khí đập vào mặt, sợi tơ trong nháy mắt bị kim quang thiêu đốt, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan, cổ trùng cũng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành bụi. Lại có lợi hại như thế phòng ngự pháp khí. Lưu Phong con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thất kinh. Hắn cái này mục nát tâm cổ ngay cả nhị giai pháp khí đều có thể cắn thủng, lại không làm gì được cái này hai cái trung đồng, rõ ràng này đối trung đồng tuyệt không phải bảo vật tầm thường. Chương 220, cổ vương Lưu Phong xưa nay tâm cao khí ngạo, sao lại liền như vậy lùi bước? Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cổ lên. Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số đạo màu xanh sấm dây leo từ trong cái khe chui ra, trên dây leo đầy gai nhọn, còn quấn quanh lấy đếm không hết độc cổ, hướng về Phương Phổ dưới chân lan tràn mà đi. Đây là ngũ tiên giáo vạn cổ dây leo bí thuật, có thể lấy cổ trùng thúc đẩy sinh trưởng dây leo. Dây leo kịch độc vô cùng, một khi bị cuốn quanh, liền sẽ bị độc tố ăn mòn, ngay cả linh lực đều khó mà vận chuyển. Phương Phổ thấy thế, tay trái bấm quyết, hướng về phía hai cái trung đồng một điểm. Lên. Trung đồng chợt bay lên không, trung khẩu hướng xuống, hướng về phía mặt đất vạn cổ đằng đống nhiên để ép. Hai đạo màu vàng cổ sáng từ trung khẩu bắn ra, rơi vào dây leo phía trên, dây leo trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, trên dây leo độc cổ nhao nhao rơi xuống, dây leo cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, thành than. Hảo thủ đoạn. Trên khán đài, Lục Thiếu Du nhịn không được tán thưởng một tiếng. Phương Phổ trung đồng không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể chủ động công kích, lại khắc chế cổ thuật hiệu quả cực mạnh, ứng đối như vậy, so tu sĩ tầm thường muốn cao minh nhiều lắm. Lưu Phong gặp vạn cổ đang bị phá, trong lòng nộ khí mạnh hơn. Hắn đột nhiên vô ngực một cái miệng, phun ra một ngụm tinh huyết rơi trên mặt đất, trong nháy mắt dùng nhập trong cái khe. Hắn hai mắt đỏ thẫm, quát tầm lên: "Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền nhường nguyên nếm thử ta cổ triều lợi hại." Lời còn chưa dứt, mặt đất trong cái khe tuôn ra đại lượng màu xanh sẫm sương mù, trong sương mù truyền đến rầm rạp chẳng chỉ tiếng côn trùng kêu vang. Vô số độc cổ từ trong xương mù chui ra, có thanh ngô, độc hạt, hắc nghĩ, còn có không ít chưa từng thấy qua kỳ hình cổ trùng, giống như nước thủy triều hướng về Phương Phổ dũng mãnh lao tới. Cổ triều những nơi đi qua, mặt đất bị ăn mòn đến mấp mô, ngay cả không khí đều tràn ngập gây mũi tanh hôi chi khí, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Phương Phổ sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được trong cổ triều ẩn chứa kinh khủng độc tố, nếu là bị cổ triều bao phủ, cho dù có chuông đồng phòng ngự, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng về phía hai cái chuông đồng hét lớn một tiếng. Hai cái trung đồng trên không trung xoay tròn lấy sát nhập cùng một chỗ, tạo thành một ngụm trung đồng to lớn, trung thân phủ văn quang mang đại thịnh, chúng tia sáng kim sắc từ trung khẩu bắn ra, tạo thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ, đem Phương Phổ một mực bảo vệ. Cổ chiêu đâm vào vòng bảo hộ phía trên, phát ra phanh phanh tiếng vang, vô số độc cổ tại kim quang thiêu đốt phía dưới hóa thành bụi, lại vẫn có liên tục không ngừng độc cổ vào tới, trên vòng bảo vệ kim quang dần dần ảm đạm. Lưu Phong thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Ta nhìn ngươi vòng bảo vệ này có thể chống bao lâu? Hôm nay không đem ngươi hóa thành cổ phân, ta Lưu Phong thể không bỏ qua." Hắn lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, cổ triều quy mô càng ngày càng khổng lồ, ngay cả sân thi đấu nền đá mặt cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành một bãi bãi màu xanh đậm nọc độc. Phương Phổ cảm thụ được trên vòng bảo vệ áp lực càng lúc càng lớn, thể nội linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh, trong lòng biết rõ còn như vậy rông dài, chính mình thua không nghi ngờ. Hắn nhìn xem trước mắt liên tục không ngừng cổ triều, cùng với Lưu Phong cái kia điên cuồng bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng: người này cổ thuật quỷ dị lại tàn nhẫn, ta tuy có chung đồng nơi tay, lại khó mà đem hắn đánh bại, tiếp tục đấu nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương, lợi bất cập hại. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Lưu Phong cao giọng nói: "Lưu đạo hữu cổ thuật tao minh, tại hạ tự nhận không địch lại, hôm nay liền nhận thua." Nói đi, hai tay của hắn vừa thu lại, trung đồng to lớn trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành hai vệt kim quang bay trở về trong túi trữ vật. Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về sân thi đấu bên ngoài thối lui, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lưu Phong gặp Phương Phổ chịu thua rút đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn thu hồi cổ triều, hướng về phía Phương Phổ rời đi phương hướng lạnh rên một tiếng. Tính ngươi thất thời, nếu lại dám cùng ta Ngũ Tiên giáo là địch, nhất định phải tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Trên khán đài đám người gặp Phương Phổ chịu thua, lập tức nghị luận ầm ĩ, có người tiếc hận nói: "Đáng tiếc, Phương Phổ trung đồng phòng ngự lợi hại như thế, nếu là lại chống đỡ một hồi, nói không chừng có thể tìm tới Lưu Phong sơ hở." Cũng có người gật đầu nói: "Lưu Phong cổ triều quá mức kinh khủng, Phương Phổ chịu thua cũng là cử chỉ sáng suốt, nếu là gặp chống, chỉ sợ thật muốn mất mạng tại chỗ." Lục Thiếu Du nhìn xem trong sân Lưu Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thản nhiên nói: "Thắng mà không võ thôi. Nếu không phải Phương Phổ không muốn lưỡng bại câu thương, hắn chưa hẳn có thể thắng." Lục Thiện Thiện cũng gật đầu một cái, nói khẽ: "Lưu Phong cổ thuật tuy mạnh, là quá qua âm độc, ngày sau sợ là sẽ chọc tới phiền phức." Trong sân đấu, cổ triều uy thế còn dư chưa tan hết, trên mặt đất màu xanh đậm nọc độc còn tại chậm rãi chảy xuôi, tản ra gây mũi tanh hôi. Lưu Phong đứng ở trong sân, đón nhận áo bào xám trọng tài thắng bại xác nhận, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn ngẩng đầu hướng về Ngũ Tiên giáo đệ tử chỗ khán đài nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khoe khoang, phảng phất vừa rồi đánh bại Phương Phổ là cái gì khó lường chiến công đồng dạng. Ngũ Tiên giáo các đệ tử thấy thế, nhao nhao đứng dậy reo hò, có người lớn tiếng hô: "Lưu sư minh tốt." Còn có người ồn ào lên nói: "Lưu sư minh, thừa thắng xông lên, đi tìm cái kia Trần Mặc báo thủ." Lưu Phong vốn là tâm cao khí ngạo, bị đám người một nắm, càng là quên hết tất cả. Hắn vung tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, lập tức ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại cửa vào sân đấu chỗ, âm thanh dường như sấm sét vang lên: "Cái tiếp theo, ta tiếp tục khiêu chiến Trần Mặc, để cho tiểu tử kia lăn ra đến, cho chúng ta Ngũ Tiên giáo bồi tội." Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lưu Phong càng như thế bá đạo, vừa kết thúc một trận chiến đấu liền muốn tiếp tục khiêu chiến, còn điểm tên chỉ họ muốn tìm Trần Mặc, cái này hiển nhiên không hợp sân thi đấu một hồi nghỉ một chút, thay phiên khiêu chiến quy củ. Áo bào xám trọng tài mày nhăn lại, tiến lên một bước, hướng về phía Lưu Phong chắp tay nói: "Lưu đạo hữu, dựa theo sân thi đấu quy củ, mỗi trận đấu sau khi kết thúc, cần chỉnh đốn phút chốc, lại khiêu chiến cần từ người khiêu chiến đưa ra xin, theo trình tự an bài, không nhưng này giống như tùy ý chỉ định đối thủ." "Quy củ?" Lưu Phong đột nhiên quay đầu, mở trừng hai mắt, khắp khuôn mặt là hung quang, đánh gãy trọng tài lời nói nói: "Tại ta Ngũ Tiên giáo, quy củ của chúng ta chính là quy củ. Cái kia Trần Mặc đã thương ta Ngũ Tiên giáo đệ tử, hỏng ta Ngũ Tiên giáo danh tiếng, ta hôm nay liền muốn tự tay giáo huấn hắn, ngươi dám ngăn đón ta?" Trọng tài sắc mặt biến hóa, lại vẫn kiên trì nói: "Đạo hữu lời ấy sai rồi, quy củ chính là phụ thành chủ sở định, tại hạ chỉ là theo quy làm việc, mong rằng đạo hữu chớ có khó xử tại hạ." Lưu Phong gặp trọng tài không chịu nhượng bộ, trong lòng nộ khí mạnh hơn, nắm đấm nắm đến khanh khách băng rồi, liền muốn phát tác. Liền tại đây Dương Cung Bạc Kiếm lúc, một đạo bình tĩnh lại mang theo vài phần âm thanh dịu dàng đột nhiên từ cửa vào sân đấu chỗ truyền đến. "Đạo hữu vừa có khiêu chiến chi ý, tại hạ ứng chính là, hà tất khó xử trọng tài?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Mặc chẳng biết lúc nào đã đứng tại lối vào. Hắn vẫn như cũ thân mang một bộ màu trắng trường sam, bước chân phong dong, giống như đi bộ nhàn nhã, giống như hướng về giữa sân đi tới. Dương quang xuyên thấu qua sân thi đấu tường vây vẩy vào trên người hắn, vì hắn dắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt, lại để cho người ta cảm thấy có mấy phần xuất trần cảm giác. Hắn đi đến giữa sân, hướng về phía áo bào xám trọng tài hơi hơi chắc tay, nói: "Trọng tài không cần khó xử, ta tự nguyện tiếp nhận Lưu đạo hưu khiêu chiến." Trọng tài gặp Trần Mặc tự nguyện ứng chiến, nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: "Tất nhiên hai vị đạo hưu cũng không có dị nghị, vậy liền làm sơ chuẩn bị, tranh tài lập tức bắt đầu." Lưu Phong gặp Trần Mặc cuối cùng xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cười lạnh nói: "Tính ngươi có gan, dám ra đây ứng chiến. Hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội chúng ta Ngũ Tiên giáo hạ tràng." Trần Mặc lại thần sắc bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nhìn Lưu Phong một mắt, nói: "Đạo hữu nếu muốn luận bàn, tại hạ phục bồi, nếu muốn trả thù, sợ là phải thất vọng." Hắn lời nói này không tiêu ngạo không tự ti, cũng không mất phong độ, vừa tối chỉ Lưu Phong không đủ tư cách, để cho trên khán đài không thiếu tu sĩ âm thầm gật đầu. Lục Thiếu Du nhìn xem trong sân Trần Mặc, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, đối với bên cạnh Lục Thiện Thiện nói: "Người này không chỉ có thực lực không tầm thường, khí độ càng là hiếm thấy, so cái kia Lưu Phong mạnh hơn gấp trăm lần." Lục Thiện Thiện cũng cười gật đầu: "Đúng vậy à, hắn ung dung không đội như vậy, chỉ là phần tâm này cảnh, liền đã thắng Lưu Phong một bậc." Lưu Phong bị Trần Mặc một phen nói đến sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát: "Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh chết, nhường ngươi cũng không còn dám xen vào việc của người khác." Nói đi, Lưu Phong tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay lục mang tăng gọn, tay áo đột nhiên hất lên, mấy đạo màu xanh sấm sợi tơ như rắn độc xuất động, mang theo nhỏ xíu tê tê âm thanh hướng về Trần Mặc bay đi. Cái này sợi tơ chính là hắn lấy mục nát tâm cổ luyện hóa mà thành, so trước đó đối phó Phương Phổ lúc tăng thêm 3 phần âm độc, sợi tơ mũi nhọn hiện ra tím đen tia sáng, rõ ràng ngâm kịch độc, lại không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài liền vượt lên trước độc thủ, càng là muốn đánh Trần Mặc một cái trở tay không kịp. Khá lắm âm hiểm tiểu nhân, càng như thế không tuân quy củ. Trên khán đài, không thiếu tu sĩ thấy thế giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày, đối với bên cạnh Lục Thiện Thiện nói: "Cái này Lưu Phong vì cầu thắng lại không từ thủ đoạn, tâm tính như vậy, khó thành đại khí." Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại không bối rối. Hắn sớm đoán được Lưu Phong sẽ nóng lòng cầu thành, hiện tại không tránh không né, tay phải bay ra kim quang liệt hỏa kiếm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo kim hồng chồng chất kiếm quang phóng lên trời. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng kiếm lên. Kiếm kia đã tuột tay hóa thành một vệt sáng, quanh quẩn trên không trung một tuần, hướng về màu xanh sẫm sợi tơ chém tới. Ken ken ken. Kim hồng kiếm quang cùng màu xanh sẫm sợi tơ chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Sợi tơ phía trên mục nát tâm cổ vừa muốn cắn nát kiếm quang, trong kiếm quang đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỏa diễm nóng rực, đem sợi tơ trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan, cổ trùng cũng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành bụi. Phi kiếm chạm phá sợi tơ sau, cũng không ngừng, vẫn như cũ mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng về Lưu Phong bay đi. Lưu Phong con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới Trần Mặc kiếm quang bá đạo như vậy. Hắn không dám kinh thường, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tay phải từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt màu đen tấm chắn, trên tấm chắn khắc đầy cổ trùng phù văn, tản ra nhàn nhạt lu mang. Hắn đem tấm chắn ngăn tại trước người, hét lớn một tiếng. Cản! Bang! Kiếm quang đâm vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên tấm chắn cổ trùng phù văn trong nháy mắt sáng lên, một đạo màu xanh đậm lồng ánh sáng bao phủ lại tấm chắn, tính toán ngăn cản kiếm quang công kích. Nhưng trên phi kiếm kim hồng hỏa diễm uy lực vô tận, lồng ánh sáng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc cảm đạm, tấm chắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lưu Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên tấm chắn truyền đến, chấn động đến mức hai cánh tay hắn run lên, liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn xem trên tấm chắn vết rạn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử này phi kiếm càng như thế lợi hại, ngay cả ta cái này nhị giai phòng ngự pháp khí đều ngăn cản không nổi. Trần Mặc thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tay trái hắn bấm quyết, hướng về phía kim quang liệt hỏa kiếm một điểm, nói trở về. Thanh phong kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hóa thành một vệt sáng bay trở về trong tay hắn. Tay hắn cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lưu Phong, nói: "Đạo hữu nếu chỉ chút thủ đoạn này, sợ là khó mà thắng ta." Lưu Phong bị Trần Mặc một phen nói đến sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát: "Khoan đã ý, hôm nay liền để ngươi kiến thức ta Ngũ Tiên giáo chân chính thực lực." Nói đi, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vạn cổ gia." Chỉ thấy quanh người hắn nổi lên đậm đà màu xanh sẫm sương mù, trong sương mù truyền đến rậm rạp chẳng chỉ tiếng côn trùng kêu vang, vô số độc cổ từ trong sương mù chui ra, có thanh ngô, độc hạt, hắc nghĩ, còn có không ít chưa từng thấy qua kỳ hình cổ trùng, giống như nước thủy triều hướng về Trần Mặc dũng mãnh lao tới. Cái này vạn cổ thuật chính là Ngũ Tiên giáo cao giai bí thuật, so trước đó cổ triều càng lợi hại hơn, cổ trùng số lượng càng nhiều, độc tính cũng càng mạnh. Trần Mặc thần sắc không thay đổi, cái này vạn cổ thuật nhìn xem liền lợi hại, hiện tại không dám kinh thường. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội linh lực đều quán chú đến thanh phong kiếm bên trong, trên thân kiếm kim hồng quang mang càng ngày càng hùng hực. Hắn hét lớn một tiếng kiếm vân, kim quang liệt hỏa kiếm trong nháy mắt hóa thành liền nói kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang kim hồng hỏa diễm, giống như liền con rồng lửa, hướng về cổ trùng triều bay đi. Vâng, vâng, vâng. Kiếm quang cùng cổ trùng triều chạm vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Kim hồng hỏa diễm trong nháy mắt đem cổ trùng triều bao phủ, vô số độc cổ tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành bụi, màu xanh sẫm sương mù cũng bị hỏa diễm xua tan. Nhưng Lưu Phong cổ trùng liên tục không ngừng giết chết một nhóm, lại có một nhóm vọt tới, phảng phất vô cùng vô tận. Trần Mặc hơi nhíu mày, hắn biết còn như vậy rông dài, linh lực của mình sớm muộn sẽ hao hết. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Lưu Phong, trong lòng có chủ ý, tay trái hắn bấm quyết, hướng về phía mấy chục đạo kiếm quang một điểm, nói hợp. Lâu đạo kiếm quang trong nháy mắt sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực lớn kim hồng kiếm quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Lưu Phong bay đi. Lưu Phong gặp Trần Mặc lại trực tiếp đối với chính mình phát động công kích, trong lòng cả kinh. Hắn vội vàng điều khiển cổ trùng chiều ngăn tại trước người, tính toán ngăn cản kiếm quang công kích. Nhưng cái kia kim hồng kiếm quang uy lực vô tận, cổ trùng chiều tại trước mặt kiếm quang giống như giấy, trong nháy mắt bị chặt phá. Kiếm quang dư thế không giảm, vẫn như cũ hướng về Lưu Phong bay đi. Lưu Phong sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Trần Mặc kiếm quang càng như thế lợi hại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đen cổ trứng, đem hắn bóp nát. Cổ trứng bể tan cảnh trong nháy mắt, một đạo bóng đen to lớn từ trong trứng bay ra, càng là một cái dài hơn một trượng hắc nô. Hắc nô trên thân bao trùm lấy thật dày giáp sát, hiện ra u xanh tia sáng, trong miệng phun ra từng sợi tím đen xương độc. Đây là Ngũ Tiên giáo huyền nô của vương. Lưu Phong mà ngay cả bực này át chủ bài đều vận dụng. Trên khán đài có biết hàng cung phụng La Thất Thanh. Cái này huyền ngô cổ vương chính là Ngũ Tiên giáo lấy ngàn năm huyền ngô luyện hóa mà thành, không chỉ có phòng ngự kinh người, độc tính càng là vô cùng lợi hại, bình thường trúc cơ tu sĩ gặp gỡ, căn bản không có trả tay chi lực. Chương 221, thần dương huyền ngô cổ vương mới vừa xuất hiện, liền hướng kim hồng kiếm quang đánh tới. Trong miệng nó phun ra tím đen xương độc cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra tư tư âm thanh, xương độc có thể ăn mòn kiếm quang, để cho kiếm quang tia sáng dần dần ảm đạm. Huyền Ngô cổ vương thừa cơ dùng cực lớn càng cua kẹp lấy kiếm quang, tính toán đem hắn bóp nát. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Phong lại có lợi hại như thế át chủ bài. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội còn lại linh lực đều quán chú đến thanh phong trong kiếm, trên thân kiếm kim hồng quang mang lần nữa tăng gọn, tính toán tránh thoát Huyền Ngô cổ vương kiềm chế. Cho ta nát! Lưu Phong hét lớn một tiếng, thao túng Huyền Ngô cổ vương gia tăng sức mạnh. Huyền Ngô cổ vương càng cua bên trên nổi lên u xanh tia sáng, gắt gao kẹp lấy kiếm quang tại càng cua đè xuống, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trần Mặc sắc mặt biến hóa, biết mình không thể bị động như vậy nữa xuống, tay trái hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Kim quang liệt hỏa, phần tiên diệt địa." Kim quang liệt hỏa kiếm bên trên kim hồng hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một cái cực lớn hỏa long mở ra miệng lớn, hướng về Huyền Ngô cổ vương tấp tới. Huyền Ngô cổ vương thấy thế, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong miệng phun ra càng nhiều tím đen xương độc, tính toán ngăn cản hỏa long công kích. Nhưng hỏa long trên người kim hồng hỏa diễm uy lực vô tận, xương độc tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc tiêu tan. Hỏa long thừa cơ cắn Huyền Ngô cổ vương cơ thể, bắt đầu thiêu đốt nó giáp xác. Huyền Nô cổ vương phát ra một tiếng thê lương tê mình, giáp sát tại hỏa diễm tiêu đốt phía dưới dần dần thành than. Lưu Phong cảm nhận được Huyền Nô cổ vương đau đớn, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên vô ngực một cái miệng, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào Huyền Nô cổ vương trên thân. Huyền Nô cổ vương khí thế trong nháy mắt tăng vọt, giáp sát bên trên nổi lên một tầng u xanh lồng ánh sáng, tính toán ngăn cản hỏa long công kích. Trần Mặc gặp Lưu Phong lại không tiết hao phí tinh huyết để thăng Huyền Nô cổ vương thực lực, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn biết Lưu Phong đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại không do dự nữa, tay trái bấm quyết, hướng về phía hỏa long một điểm, nói: "Bạo!" Hỏa long trong nháy mắt nổ tung, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lực xung kích cực lớn đem Huyền Nô cổ vương đánh bay ra ngoài, Huyền Nô cổ vương trên người giáp sắc đều vỡ vụn, thể nội cổ trùng cũng bị nổ tung sinh ra hỏa diễm thiêu đốt mà chết. Lưu Phong chịu đến Huyền Nô cổ vương phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trần Mặc thấy thế, tay phải duỗi ra, phi kiếm hóa thành một vệt sáng bay trở về trong tay hắn. Tay hắn cầm trường kiếm, từng bước một hướng về Lưu Phong đi đến, nói: "Đạo hữu, ngươi đã vô lực hồi thiên, hay là nhận thua đi?" Lưu Phong nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn muốn tiếp tục động thủ, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực đã còn thừa lác đác, lại chịu đến Huyền Nô cổ vương phản vệ, thương thế cực nặng. Hắn biết mình tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là tự rước lấy nhục, hiện tại cắn răng, nói: "Ta chịu thua." Trong tay gặp Lưu Phong chịu thua, liền vội vàng tiến lên tuyên bố: "Trận đấu này, Trần Mặc thắng, đưa thân đệ ngũ." Trên khán đài lập tức buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt, tất cả mọi người vì Trần Mặc thắng lợi mà lớn tiếng khen hay. Lục Thiếu Du nhìn xem trong sân Trần Mặc, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nói: "Người này không có danh tiếng gì, không nghĩ tới cũng là kiếm tu." Lục Nhan Nhạt cũng gật đầu một cái, cười nói: "Đúng vậy a, hắn không chỉ có thực lực lợi hại, khí độ càng là hiếm thấy." Trần Mặc hướng về phía trọng tài hơi hơi chắp tay, sau đó quay người hướng về bên ngoài sân đi đến. Sân thi đấu bên cạnh hành lang phía dưới, sớm đã có một đạo xanh nhạt thân ảnh đứng ở đó. Không khói tay nắm lấy một phương khăn lụa, con mắt chăm chú khóa lại lối đi ra, gặp Trần Mặc chậm rãi đi tới, trong mắt nàng lập tức thoáng qua kinh hỉ, bước nhanh lên đón tiếp lấy, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng: "Trần đạo hữu, ngươi vừa mới cái kia một tay kim quang liệt hỏa kiếm thực sự là thật lợi hại. Liên Lưu Phong, Huyền Nô cổ vương đều đánh không lại, không nghĩ tới ngươi lại có mạnh như vậy tình thực lực, lúc trước tại phủ thành chủ trên yến hội, vì cái gì không chịu hiện lộ nửa phần?" Trần Mặc nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, hắn giơ tay phủi nhẹ trưởng sang bên trên một chút bụi đất, ngựa khí đạm nhiên. Bất quá là một chút cuối cùng mánh khóe, tại trên yến hội như vậy nhiều tiền bối trước mặt, sao dám dễ dàng đều xấu. "Nói đi." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo vài phần trêu ghẹo, nói: "Không khói đạo hữu, ta hôm nay đã thắng liền hai trận, dựa theo phủ thành chủ quy củ, mỗi chàng đều có thể đi bảo khố tuyển một kiện nhị giai pháp vật, phần thưởng của ta sẽ không phải muốn ta tự đi lấy a?" Không khói bị hắn lời này chọc cho phốc phốc nở nụ cười, nàng trắng Trần Mặc một mắt, trong tay khăn lụa nhẹ nhàng hất lên, mang theo vài phần sinh sắn nói: "Thì ra Trần Mặc huynh như vậy vội vã muốn thưởng, ta còn tưởng rằng ngươi là vì giúp phủ thành chủ phân ưu đâu. Theo ta thấy à, ngươi cũng không cần từng chàng khổ cực tỉ thí, chỉ cần tại trên sân thi đấu này chiếm đệ nhất, tái giá nhà chúng ta tiểu thư, phủ thành chủ bảo khố còn không mặc cho ngươi lấy dùng. Phủ khố bên trong bà bối, sau này không phải đều là ngươi." Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái đi ngang qua tu sĩ cũng nhịn không được ngừng chân, ánh mắt tại Trần Mặc cũng không khói trên thân quay tròn, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng trêu ghẹo. Trần Mặc nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại, hắn ho nhẹ một tiếng, thần sắc trở nên chỉnh trọng chút, cười khổ nói: "Không khói đạo hưu nói đùa, tại hạ sớm đã cưới vợ, trong nhà thê thất dịu dàng hiền thục, cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, ta có thể nào làm tiếp cái kia phụ lòng sự tình?" Rối tung lên. Không khói lại không để bụng, nàng chớp chớp mắt, giọng nhẹ nhàng nói: "Trần Mặc huynh cái này liền có điều không biết. Bây giờ tu tiên giới đại trượng phu, cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Ngươi có thực lực xuất chúng như vậy, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, cưới nhiều một vị phu nhân cũng là chuyện tầm thường, hà tất câu nệ như vậy?" Trần Mặc nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bằng phẳng, giọng thành khẩn: "Lời tuy như thế, nhưng con gái thành chủ chính là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận tôn quý, nếu ta coi là thật đáp ứng chuyện này, chẳng lẽ muốn để nàng khuất cư thiết bị? Cái này vừa xin lỗi thành chủ tín nhiệm, cũng ủy khuất tiểu thư, ta vạn vạn không làm được chuyện như thế tới." Lời này giống như một khối đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, không khói nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nàng há to miệng, lại nhất thời nghẹn lời, nửa ngày nói không ra lời. Nàng lúc trước chỉ muốn tác hợp Trần Mặc cùng tiểu thư nhà mình, lại không ngờ tới Trần Mặc sớm đã cưới vợ, càng không nghĩ tới thiết vị tầng này phụ thành chủ thiên kim, có thể nào làm người khác thiết thất. Lời nói này đi ra, cũng làm cho nàng nhất thời nghẹn lại, không biết như thế nào phản bác. Ngay tại Trần Mặc cùng không khói đang khi nói chuyện, chợt có một đạo trầm ổn lại mang theo vài phần khác thường nóng bỏng âm thanh từ phía sau truyền đến, phá vỡ hành lang uốn khúc bình tĩnh. "Tiểu hữu nhân tài như vậy, ta xem cho dù là làm tiếp, cái kia cũng không có gì đi." Lời này vừa ra, Trần Mặc cùng không khói đều là sững sờ, hai người cùng nhau quay người quay đầu. Chỉ thấy sân thi đấu trên đài cao, chẳng biết lúc nào đã đứng hai thân ảnh người cầm đầu thân mang gấm sắt trường bào, khuôn mặt nho nhã, chính là Ô Long Thành thành chủ Phùng Nghi. Bên cạnh hắn đứng thẳng một thiếu nữ, thân mang phấn bạch váy lụa, mày như núi xa, mục hàm thu thủy, chính là con gái thành chủ Phùng Lâm. Bây giờ Phùng Lâm khắp khuôn mặt là mờ mịt, một đôi mắt hạnh trợn trừng lên, khó có thể tin nhìn xem bên cạnh phụ thân, rõ ràng cũng không ngờ tới hắn sẽ nói ra nói đến đây tới. Phùng Lâm trong lòng sóng to gió lớn, âm thầm suy nghĩ: "Ta chính là Ô Long Thành thành chủ Thiên Kim, Kim Chi Ngọc Diệp, phụ thân lại để cho ta cho một cái tán tu làm tiếp. Cái này sao có thể? Hắn ngày bình thường hiểu rõ ta nhất, xưa nay đem ta coi là hòn ngọc quý trên tay, hôm nay như thế nào nói ra bực này thái quá lời nói tới." Nàng càng nghĩ càng hoang mang, nhìn về phía Phùng Nghi trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, cả ngón tay đều xuống ý thức siết chặt váy, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Không chỉ có là Phùng Lâm, Không Khói cũng cả kinh há to miệng, trong tay khăn lụa suýt nữa trượt xuống. Nàng vừa rồi tuy là nói đùa, nhưng cũng biết hiểu tiểu thư nhà mình thân phận tôn quý, tuyệt không làm tiếp đạo lý, bây giờ thành chủ lại chính miệng nói ra lời này, thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng, để cho nàng nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trần Mặc càng là chấn động trong lòng, hắn bước nhanh về phía trước, hướng về phía Phùng Nghi chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính lại mang theo vài phần trịnh trọng. Thành chủ nói đùa, Phùng tiểu thư chính là thiên kim thân thể, thân phận tôn quý, tại hạ bất quá là một kẻ tán tu, sao dám ủy khuất tiểu thư làm tiếp? Chuyện này tuyệt đối không thể. Phùng Nghi lại khoát tay áo, con mắt chăm chú khóa tại Trần Mặc trên thân, ánh mắt kia giống như dám thưởng chân bảo hiếm thế, nóng bỏng mà vội vàng, hoàn toàn không còn những ngày qua trầm ổn nho nhã. Hắn đi về phía trước hai bước, thanh âm bên trong mang theo vài phần chân thật đáng tin. Không có việc gì, ta đồng ý. Tiểu hữu thực lực ngươi xuất chúng, nhân phẩm đoan chính, có thể được ngươi ưu ái, chính là Lâm Nhi phúc khí. Đến nỗi danh phận, sau này lại bàn bạc kỹ hơn chính là. Phùng Lâm đứng tại Phùng Nghi bên cạnh, nghe phụ thân lời nói này, vành mắt hơi hơi phím hồng. Nàng từ nhỏ ở phủ thành chủ lớn lên, chưa bao giờ nhận qua ủy khuất như vậy, bây giờ phụ thân vì lưu lại một cái tán tu, càng đem nàng trung thân đại sự coi như thẻ đánh bạc, để cho trong nội tâm nàng lại ủy khuất vừa phẫn nộ, nhưng lại không dám ở trước mặt phản bác phụ thân, chỉ có thể cắn môi, cố nén nước mắt. Trần Mặc gặp Phùng Nghi thái độ kiên quyết, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Hắn lần nữa chắc tay, giọng thành khẩn. Thành chủ tâm ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ đã có thế thất, lại cùng thê tử tình thâm nghĩa trọng, tuyệt không tái giá chi ý Phùng tiểu thư ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm được tốt hơn trốn trở về, thành chủ chớ có lại vì tại hạ làm trễ nãi tiểu thư. Phùng Nghi lại tựa hồ như không có nghe tiếng Trần Mặc lời nói, vẫn như cũ chấp nhất nói: "Tiểu Hữu không cần lo ngại, thê tử ngươi bên kia, ta có thể phái người đưa đi phong phú xính lễ, để cho nàng đáp ứng chuyện này." Lâm Nhi biết chuyện, cũng sẽ không để ý danh phận. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Phùng Lâm, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ đợi. Phùng Lâm cũng nhịn không được nữa, nàng cắn răng, âm thanh mang theo vài phần run rẩy nói: "Phu thân, nữ nhi không muốn, ta chính là Ô Long thành đại tiểu thư, có thể nào cho người ta làm tiếp? Ngài có thể nào như vậy an bài nữ nhi trung thân đại sự?" Nàng nói xong, vành mắt đỏ lên, quay người liền hướng phủ thành chủ chạy tới, lưu lại Phùng Nghi sững sờ tại chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng lúng túng. Không Khói thấy tình cảnh này, nhịn không được túi đầu xuống, không còn dám nhìn Phùng Nghi sắc mặt. Trần Mặc cũng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt. "Thành chủ, Phùng tiểu thư tâm tính cao ngạo, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tại hạ xin cáo từ trước, chờ Không Khói đạo hưu an bài tốt ban thưởng sự tình, sẽ cùng thành chủ sau khi thương nghị tục sự tình." Nói đi, hắn hướng về phía Phùng Nghi chắp tay hành lễ, quay người liền hướng phòng nghỉ đi đến. Phùng Nghi nhìn xem Trần Mặc ly đi bóng lưng, lại nhìn một chút Phùng Lâm biến mất phương hướng, khắp khuôn mặt là phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng: "Lục Dương thần hỏa, tiểu tử này lại có Lục Dương thần hỏa, nhất định là đan đỉnh môn đệ tử, can hệ trọng đại, nhất định muốn lưu lại hắn." Trần Mặc ly mở sân thi đấu, một đường đi bộ trở về nhà mình viện. Cái này trạch viện tọa lạc tại thành sừng một chỗ yên lặng ngõ hẻm trong, tường viện cũng cao, môn thượng mang theo một khối bạc màu tấm bằng gỗ, chỉ khắc lấy một cái Trần chữ. Đẩy ra khép hở cửa gỗ, viện bên trong vài cọng lão hoại thụ cành lá xanh tươi, dưới cây bày một tấm bàn đá, hai thanh băng ghế đá, trên bàn còn để ngày hôm trước không uống xong nửa ấm trà xanh, lộ ra mấy phần thanh nhàn. Hắn đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, đưa tay rót chén trà lạnh, nhấp một miếng, trong lòng lại còn tại suy xét Phùng Nghi hôm nay cử động khác thường. Phùng Nghi thân là đứng đầu một thành, xưa nay trầm ổn cẩn thận, lại vì lôi kéo chính mình, không tiếc để cho nữ nhi khuất cư thiết bị, như vậy tư thái quá mức tận lực, sau lưng tất nhiên cất giấu không muốn người biết mục đích. Là ba đại môn phái uy hiếp viễn siêu mặt ngoài, vẫn là phủ thành chủ có mưu đồ khác. Càng nghĩ, từ đầu đến cuối đoán không ra trong đó có thiếu, chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra mấy phần quỷ dị. Trong lúc hắn ngưng thần suy tư lúc, ngoài viện bỗng nhiên chuyển đến cốc 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 tiếng đập cửa, kèm theo Không Khói thanh âm thanh thúy. "Trần đạo hữu, ngươi ở đâu?" "Ta là Không Khói." Trần Mặc đứng dậy mở cửa, gặp Không Khói trong tay nâng một cái màu xanh nhạt ngọc giản, đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang mấy phần ý cười. "Không Khói đạo hữu nhanh như vậy?" Hắn nghiêng người để cho Không Khói vào nhà, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Không Khói đi vào trong viện, ánh mắt đảo qua bốn phía, cười nói: "Thanh chủ cố ý an bài, tại hạ không dám không khoái." Nói đi, nàng đem trong tay ngọc giản đưa về phía Trần Mặc, ngữ khí dò vắng: "Đây là phủ khố bên trong tất cả nhị giai pháp vật danh sách, dựa theo thành chủ phân phó, Trần Mặc huynh không cần để ý thắng số chẳng đến, nhìn chúng cái nào kiện liền tuyển cái nào kiện, dù là chọn một cái ba, năm kiện, thành chủ cũng sẽ không có dị nghị." Trần Mặc đưa tay tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến ngọc giản, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận linh lực chuyển đến. Hắn nhìn xem ngọc trong tay giản, trong lòng lại càng ngày càng không dám coi là thật. Phùng Nghi ngay cả nữ nhi trung thân đại sự đều có thể làm thẻ đánh bạc, bây giờ lại hào phóng như vậy, hiển nhiên là muốn dùng bảo vật lôi kéo chính mình, để cho mình ghi nợ ân tình. Thường nói ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, nếu hôm nay tùy ý nhận lấy vượt qua nên được bảo vật, lui về phía sau Phùng Nghi nếu có cầu ở chính mình, thậm chí nói ra quá đáng hơn yêu cầu, chính mình chẳng phải là muốn bị phần nhân tình này lỡ ép khó mà thoát thân. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngữ khí kiên định: "Đa tạ thành chủ ý tốt, cũng đa tạ Không Khói đạo hữu đặc biệt đi một chuyến. Chỉ là quy củ chính là quy củ, ta chỉ lấy ta nên phải, hai trận thắng lợi, tuyển hai cái bảo vật liền đầy đủ." Không Khói nghe vậy, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, lập tức lại lộ ra vẻ khâm phục. Trần Mặc huynh ngược lại thật là bằng phẳng, đổi lại người bên ngoài, sợ là sớm đã không kịp chờ đợi chọn lựa bảo vật. Trần Mặc cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, đem linh lực rót vào trong ngọc giản. Trên thẻ ngọc lập tức hiện ra rậm rạp chẳng chịt chữ viết, chia làm tài liệu, pháp khí, đan dược, truyền thừa tứ đại loại, mỗi một loại phía dưới đều xếp hàng mấy chục loại nhị giai pháp vật, rực rỡ muôn màu, đều là tu sĩ tầm thường tha thiết ước mơ bảo bối. Ánh mắt của hắn đảo qua tài liệu loại, những cái kia chân quý khoáng thạch, linh mục tuy tốt, lại không phải hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Pháp khí loại bên trong, phi kiếm, tấm chắn, phù lục cái gì cần có đều có, nhưng hắn đã có kim quang liệt hỏa kiếm nơi tay, tạm thời không cần thay đổi. Đan dược loại trúc cơ đan, chữa thương đan mặc dù thực dụng, hắn trong túi chữa vật cũng còn có không thiếu. Hắn một đường nhìn hết, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên truyền thừa loại luyện thể công pháp hắn bây giờ tu vi đã tới trúc cơ kỳ, kiếm pháp, thuật pháp đều có đọc lướt qua, duy chỉ có luyện thể công pháp vẫn dừng lại ở nhất giai, nhục thân cường độ đã từ từ theo không kịp tu vi tiến triển. Nếu có được một bộ nhị giai luyện thể công pháp, thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng. Hắn tinh tế xem luyện thể truyền thừa tên đi, ánh mắt lần lượt lướt qua thiết quốc quyết tôi thể trải qua kim cương ghi chép, những này công pháp tuy đều là nhị giai, lại đều chỉ là trung hạ phẩm, cũng không phải là đỉnh tiêm. Trong lúc hắn cảm thấy thất vọng lúc, một nhóm chữ đông nhiên đập vào tầm mắt, để cho trong mắt của hắn trong nháy mắt thoáng qua tinh quang cực phẩm luyện thể công pháp thần dương quyết, dẫn thiên địa chính dương chi khí tôi thể, nhưng luyện thành thần dương chân thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng có thể chống cự âm tà độc cổ, trúc cơ kỳ có thể tu. Càng là cực phẩm luyện thể công pháp, Trần Mặc trong lòng trở nên kích động. Hắn sớm nghe công pháp cực phẩm thiên kim có cầu, nhất là luyện thể loại, càng là khan hiếm đến cực điểm, không nghĩ tới phủ thành chủ trong bảo khố lại tàng lấy dạng này một bộ công pháp. Cái này thần dương quyết không chỉ có thể tăng cường nhục thân cường độ, còn có thể chống cự âm tà độc cổ, vừa vặn khắc chế ngũ tiên giáo cổ thuật, đối với hắn mà nói, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống vui sướng trong lòng, hướng về phía Không Khói nói: "Không Khói đạo hữu, ta đã chọn hảo, liền muốn bộ này thần dương quyết." Chương 222, mời Ô Long thành hoàng hôn, giống như là bị mực nước nhiễm thấu tờ giấy, chậm rãi trải rộng ra. Ngã về tây ngày đem cuối cùng một tia vàng rực vẩy vào trên phủ thành chủ mái cong, ngói lưu ly phản xạ ra quang, lại so với tầm thường nhân ra ánh đến càng sáng hơn mấy phần. Trần Mặc đứng tại dưới hiên, đầu ngón tay còn giữ thần dương quyết ngọc giản tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, ánh mắt lại rơi tại trên bàn phương kia thanh nguyên thạch. Cái này thanh nguyên thạch trước trường lớn trường bàn tay, toàn thân hiện ra nhàn nhạt thanh sắc, mặt đá bên trên ẩn có đường vân nhỏ lưu chuyển, giống như là đem sương mù sáng sớm trong núi đều ngưng ở bên trong. Người hiểu công việc đều biết, tảng đá kia là luyện chế trận bàn bảo bối vô luận là khốn địch mê tung trận, vẫn là tụ linh bắt đầu trận, chỉ cần thêm vào một chút thanh nguyên thạch, trận pháp linh lực lưu chuyển liền sẽ thông thuận không chỉ gấp 3 lần. Trần Mặc vuốt ve mặt đá, khoe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, hắn bây giờ tu vi phát triển, đang cần chút tiện tay trận bàn bản thân, cái này thanh nguyên thạch đúng là hắn thứ hai chọn chúng bảo bối, căn bản vốn không ngại nhiều. Trần đạo hữu còn hài lòng. Nhuyễn nhị âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo vài phần không nói ra được lời biếng. Trần Mặc quay người lại, thì thấy Không Khói chậm chậm đi tới. Nữ tử này người mặc màu hồng cánh sen sắc váy lụa, váy thêu lên nhỏ vụn ngân tuyến hoa văn, đi một bước, cái kia hoa văn liền theo vòng eo vặn vẹo tránh lóe lên, giống như là đem tinh quang đều xuyết ở mép váy. Trong tay nàng nắm nuốt một phương khăn tơ, nhẹ nhàng khoác lên trong khuỷu tay, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, lại so Ô Long thành nổi danh nhất con hát còn muốn câu người. Không Khói cô nương phí tâm. Trần Mặc khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Không Khói là Ô Long thành quản sự, có thể bằng nữ tử chi thân quản lý khổng lồ như thế thành trì, tất nhiên có không giống bình thường năng lực, hắn cũng không dám khinh thường. Không Khói che miệng cười khẽ, tiếng cười giống mái hiên chung gió giống như thanh thúy. Đạo hữu hài lòng liền tốt, trong phủ chuyện tạm, tại hạ sự việc cần giải quyết tại người, bên này đi trước, vạn chớ tiến xa. Nói đi, nàng lại vặn vẹo vòng eo, bước liên tục nhẹ nhàng, váy lụa đảo qua dưới hiên rêu xanh, hoàn toàn không có dính nửa điểm neo đi đến hành lang phần cuối lúc, nàng đột nhiên quay người lại, ánh mắt đung đưa như có như không mà đảo qua Trần Mặc trong tay thanh nguyên thạch, lập tức quay người biến mất ở trong hoàng hôn, chỉ để lại một tia nhàn nhạt làn gió thơm quen quẩn tại Trần Mặc trong núi. Trần Mặc nhìn qua bóng lưng của nàng, hơi nhíu mày. Mùi thơm này bên trong cầm cực kỳ nhạt say hồn hương, người bình thường nghe chỉ cảm thấy thanh nhã, nhưng nếu tu vi không đến chút cơ cảnh, nghe qua liền sẽ tâm thần hoảng hốt. Hắn âm thầm bật khí, đem cái kia sợi hương khí bước ra bên ngoài cơ thể, thầm nghĩ trong lòng. Ô Long thành gần đây không yên ổn, xem ra lui về phía sau làm việc, cần càng cẩn thận chút. Bóng đêm dần khuya, Ô Long thành đường đi dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ có tuần đêm tu sĩ đi qua, tiếng bước chân tại bàn đá xanh trên đường gõ ra thành khẩn vang dội, lại rất sắp bị bóng đêm nuốt hết. Trần Mặc trở lại gian phòng của mình, đóng cửa kỹ càng, đem thần dương quyết ngọc giản đặt ở trên bàn dài, điểm một chiếc đèn lưu ly. Cái này thần dương quyết chính là luyện thể truyền xuống công pháp, trên thẻ ngọc chữ viết là dùng bí pháp viết liền, bút họa cường tráng mạnh mẽ, giống như là có người dùng kiếm cắt lên. Trần Mặc ngưng thần nhìn kỹ, khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là dương khí động ở đan điền, như trời thăng đông hải, tràn trề không gì chống đỡ nổi, chỉ một câu này, liền để trong lòng hắn chấn động bình thường công pháp nói nhiều âm dương hòa giải, cái này thần dương quyết lại chuyên trùng dương khí, độ cùng hắn tu pháp cực hợp. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, dựa theo ngọc giản lời nói, chậm rãi vận chuyển chân nguyên. Vùng đan điền chân nguyên giống như là bị đánh thức tiểu xà, chậm rãi du động, theo kinh mạch đi lên, những nơi đi qua, lại có ấm áp cảm giác, giống như là trong ngày mùa đông tới nắng. Như vậy tu luyện xuống, bất chi bất giác liền đến nửa đêm. Đột nhiên đông một tiếng vang trầm, từ ngoài phòng truyền tới. Thanh âm này không vang, lại cực nặng, giống như là có người dùng thiết truy đập vào trên tấm đá xanh, chấn động đến mức song cửa sổ cũng hơi rung động. Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên hắn lúc tu luyện linh giác nhất là nhạy cảm. Phương viên trong vòng trăm trượng gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn, nhưng vừa mới hoàn toàn không có phát giác được nửa điểm khí tức, đối phương nhất định là cao thủ. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh cửa, ngón tay khoác lên trên then cửa, ngưng thần nghe ngoài phòng động tĩnh. Ngoại trừ gió thổi lá cây sàn sạt âm thanh, không còn gì khác âm thanh. Trần Mặc hít sâu một hơi, giải khai cấm chế, đột nhiên kéo cửa phòng ra. Ánh trăng như nước vẩy vào trong sân, đem gạch xanh mà chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Trần Mặc ánh mắt trước tiên rơi vào trên đầu cửa một nhánh màu đen mũi tên, đang thật sâu khảm tại trong trên cửa gỗ phương sảng ngang, mũi tên còn tại hơi hơi rung động. Mũi tên kia ước chừng dài 2 thước, cán tên là dùng ô mục làm, hiện ra u ám quang, đầu mũi tên nhưng là làm bằng đồng xanh, phía trên khắc lấy chi tiết hoa văn, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Càng kỳ chính là, đôi tên còn mang theo một tấm vải trắng, dùng dây đỏ buộc lên, rũ xuống giữa không trung, bị gió đêm thổi đến nhẹ nhàng đông đưa. Trần Mặc đi lên trước, đưa tay gỡ xuống vải trắng, mở ra nhìn một cái, phía trên dùng mực nước viết một hàng chữ: Thành Đông 500 dặm, có thứ người muốn. Chữ viết xinh đẹp, lại mang theo vài phần bội vàng, giống như là viết thư người sợ bị người phát hiện, bội vàng viết liền. Trần Mặc nhìn xem hàng chữ này, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn bây giờ công pháp có, tài liệu cũng có, tu vi vững bước đề thăng, thực sự nghĩ không ra mình còn có cái gì đồ vật mong muốn giả thần giả quỷ. Hắn cười nhạo một tiếng, đem vải trắng vò thành một cục, ném xuống đất. Ánh mắt đảo qua chung quanh nhà, chỉ thấy trên tường viện cấm chế vẫn như cũ hoàn hảo, đó là bản địa phòng ốc cố hữu, chỉ cần có người tới gần viện lạc trong vòng 3 trượng, cấm chế liền sẽ phát ra cảnh cáo, nhưng mới vừa rồi đối phương không dựa vào tới gần, còn bắn một tiễn, cấm chế lại không phản ứng chút nào. Trần Mặc trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Trong Ô Long Thành, có thể như thế lặng yên không tiếng động không có mấy người, lại thêm cái kia xinh đẹp chữ viết, cùng với hôm nay không khói cái kia có ý riêng ánh mắt. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người trở về nhà. Tất nhiên đối phương không có ác ý, chỉ là dùng loại phương thức này dẫn hắn ra ngoài, hắn liền khăng khăng không ra ngoài. Cùng lúc đó, Ô Long Thành ngoại, Thành Đông 500 dặm chỗ. Đây là một mảnh hoang sơn giá lĩnh, khắp nơi đều là trơ trụi nham thạch, chỉ có mấy cây cây khô nghiêng ngã đứng ở trong gió, chặt cây giống quỷ trảo đồng dạng vươn hướng bầu trời đêm. Nguyệt quang vẩy vào nham thạch bên trên, hiện ra rét căm căm quang, tăng thêm vài phần hàn ý. Một bóng người xinh đẹp đứng tại trên một khối nham thạch to lớn, lặng lặng nhìn qua Ô Long Thành phương hướng. Nàng mặc lấy một thân màu tím nhạt trang phục, bên hông buộc lấy một đầu màu trắng đai lưng, đem vòng eo thon gọn phát họa đến vừa đúng. Trên đầu mang theo một đỉnh duy mũ, lụa mỏng rủ xuống, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đoạn trắng non cái cằm, cùng với một đôi ánh mắt sáng ngời trong ánh mắt kia tràn đầy không kiên nhẫn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, lại cúi đầu xem ống tay áo của mình. Nữ tử này chính là Phùng Lâm. Nàng là Ô Long Thành thành chủ nữ nhi, thở nhỏ tu hành, tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, tại trong thế hệ thanh niên coi là người nổi bật. Trước đó vài ngày, phụ thân nàng Phùng Nghi bỗng nhiên nói với nàng, muốn đem nàng gả cho Trần Mặc. Phùng Lâm nghe xong liền nổ, nàng mặc dù chưa thấy qua Trần Mặc, nhưng cũng nghe nói qua tên tuổi của hắn, chỉ biết là hắn là cái kẻ ngoại lai, tu vi bình thường, nếu không phải thành chủ thưởng thức, ngay cả thành chủ phủ môn đều vào không được. Để cho nàng gả cho một người như vậy, nàng như thế nào cam tâm? Nhưng lệnh cha khó vi phạm, Phùng Lâm không có cách nào, chỉ có thể suy nghĩ chủ ý. Nàng nghe nói Trần Mặc một mực đang tìm tăng cao tu vi cơ duyên, liền cố ý dùng Thành Đông 500 dặm có bảo bối làm tiếp nổ, muốn dụ hắn đi ra. Thứ nhất là muốn nhìn một chút Trần Mặc đến cùng là cái gì tài năng, thứ hai cũng là nghĩ cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết mình không phải là dễ cưới như vậy. Để bảo đảm Trần Mặc có thể nghe được động tĩnh, nàng còn cố ý tuyển nửa đêm, dùng đặc chế ô mũi tên gỗ bắn về phía cửa phòng của hắn. Cái kia ô mũi tên gỗ có thể ngăn cách linh lực, vừa vặn có thể phá Trần Mặc bày ra cấm chế, nhưng lại sẽ không đả thương đến người. Nàng cho là Trần Mặc chỉ cần nghe được động tĩnh, chắc chắn lập tức chạy đến. Thật không nghĩ đến, nàng chờ đợi dòng dã một canh giờ. Gió đêm càng ngày càng lạnh, Phùng Lâm nhịn không được quấn chặt lấy trên người trang phục. Nàng cúi đầu nhìn một chút ống tay áo của mình, chỉ thấy phía trên đã kết một tầng thật mỏng xương trắng, có thể đụng tay đến lạnh bớt. Cái này đều 1 giờ, thế nào còn chưa tới? Nàng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, chẳng lẽ hắn ngủ như vậy chết? Liên động tĩnh lớn như vậy đều nghe không đến. Lại qua một canh giờ, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, núi xa xa loan hình dáng cũng rõ ràng. Phùng Lâm đứng tại nham thạch bên trên, chân đều tê, trên mặt không kiên nhẫn càng lớn. Nàng đưa tay xốc lên duy mũ lụa mỏng, lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt mày liễu, hạt quả hai mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vốn là cực động người bộ dáng, nhưng bây giờ cao mày, khoe miệng hướng phía dưới liếc, đổ thêm mấy phần hờn dỗi. 2 giờ, nàng dậm chân, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn đến cùng có thể hay không tới? Vẫn là nói, hắn căn bản cũng không quan tâm bảo bối gì. Nàng nhớ tới phụ thân nói với nàng mà nói, nói Trần Mặc là cái người có thiên phú, chỉ là tạm thời không có gặp phải cơ duyên. Nhưng bây giờ xem ra, Trần Mặc không chỉ có không có thiên phú, còn chi độn vô cùng, chính mình cũng đem tên bắn đến bọn họ lên rồi, hắn lại còn có thể ngồi vững điếu ngư đài, đây nếu là đổi thành người khác, đã sớm vội vã chạy đến. Thực sự là uổng phí ta một phen tâm tư. Phùng Lâm cắn môi, trong lòng đối với Trần Mặc cảm nhận lại giảm xuống mấy phần. Nàng vốn còn nghĩ, nếu là Trần Mặc thật có mấy phần bản sự, chính mình có lẽ còn có thể tiếp nhận vụ hôn nhân này, nhưng bây giờ xem ra, hắn liền cơ bản nhất linh giác đều kém như vậy, lui về phía sau sao có thể bảo vệ mình? Sao có thể tại trong loạn thế này đặt chân? Nàng sớm tràn qua Ô Long Thành tường thành lúc, Phùng Lâm đầu ngón tay đã cong đến run lên. Nàng nhìn qua Trần Mặc ly đi phương hướng, duy mũ ở dưới lông mày vẫn trở thành lũ cục theo nàng tính toán. Trần Mặc cho dù cẩn thận, bây giờ cũng nên lần theo dấu vết chạy đến, nhưng trên sơn đạo ngoại trừ gió thổi cỏ lay, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Chẳng lẽ hắn ngay cả phương hướng đều tìm không được? Phùng Lâm cắn môi, trong lòng vừa tức vừa nghi. Nàng dứt khoát cướp đến trên sơn đạo cái khác một gốc cây khô, từ trên cao nhìn xuống đường đi. Cái này vừa đợi, lại là 2 canh giờ, ngày đều bỏ tới đỉnh đầu, phơi nham thạch nóng lên, Trần Mặc vẫn là không đến. Phùng Lâm từ trên cây nhảy xuống, đá bay bên chân một khối đá vụn lộn ra thật xa, đâm vào một khối khắc nham thạch bên trên, phát ra đông trầm đủ. Khá lắm Trần Mặc, dám chậm trễ như vậy. Nàng càng nghĩ càng giận, trước đây phụ thân nói Trần Mặc trầm ổn đáng tin, bây giờ xem ra, rõ ràng là chỉ độn như một. Nàng không cam tâm cứ như vậy trở về, nhãn châu xoay động, đột nhiên có chủ ý, tất nhiên đêm qua động tĩnh quá nhỏ, vậy lần này liền làm lớn chuyện chút, nhìn hắn còn có thể hay không ngồi vững điếu ngư lại. Ban đêm hôm ấy, Ô Long Thành đã yên lặng phải chỉ còn dư vẹt đều. Trần Mặc đang tại trong phòng ngồi xuống, vận chuyển thần dương quyết luyện hóa chân khí trong cơ thể. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức nóc nhà mảnh ngói đều rì rào rơi xuống. Trần Mặc mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén lên song xa một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy tường viện bên ngoài một gốc lao hoại thụ lại bị người chặn ngang cắt đứt, chỗ đứt vuông bức như gọn, hiển nhiên là bị lợi khí gây thương tích. Càng bắt mắt chính là đánh gãy cây trên cành cây, cắm một mặt màu đỏ cờ xí, ở dưới ánh trăng phá lệ chói mắt. Cờ xí bên cạnh còn đè lên một trang giấy, trên đó viết: Thành Đông 500 dặm, mau tới. Chữ viết so với lần trước gấp hơn, cuối cùng còn vẽ lên một đạo liếc đoạn kiêng, giống như là viết chữ người tại phát hỏa. Trần Mặc nhìn xem mặt kia kỳ, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Phùng Lâm tâm tư, hắn lại quá là rõ ràng đơn giản là muốn buộc hắn hiện thân. Nhưng hắn khăng khăng không liền ý của nàng, thứ nhất là muốn nhìn một chút cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu kiên nhẫn, thứ hai cũng là cảm thấy, như vậy bị người nắm mũi dẫn đi, đổ mất chính mình phân tức. Hắn quay người trở lại bồ đoàn bên trên, một lần nữa nhắm mắt lại. Ngoài phòng động tĩnh lại lớn, cũng nhiễu không được hắn tâm thần. Thần dương quyết chân khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, ấm áp cảm giác tràn qua toàn thân, vừa mới bị tiếng vang giật mình tập niệm, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Tường viện bên ngoài, Phùng Lâm núp trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc cửa sổ. Nàng cho là, động tĩnh lớn như vậy, Trần Mặc coi như không ra, cũng nên tại bên cửa sổ dừng lại thêm phút chốc, thật không nghĩ đến, cái kia cửa sổ chỉ vén ra một góc, liền lại khép lại, trong phòng liên tục điểm ánh đèn đều không lắc lư một chút. Hắn lại thật sự không ra. Phùng Lâm tức bực dậm chân, kém chút đem dưới chân cục đá dẫm nát. Nàng vốn cho rằng, chính mình chỉ rõ như thế, Trần Mặc chắc chắn vội vã không nhịn nổi mà chạy đến, thật không nghĩ đến, đối phương lại như không nghe gặp đồng dạng, ngay cả một cái đáp lại cũng không có. "Hảo, ngươi không ra, ta liền cho ngươi thêm điểm liệu." Phùng Lâm cắn răng, quay người biến mất ở trong bóng đêm. Ngày thứ ba ban đêm, Ô Long Thành hạ lên mưa nhỏ, tí tách tiếng mưa rơi đánh vào trên mái hiên, dệt thành một tấm mịt mù màn mưa. Trần Mặc vừa kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị đứng dậy rót ly trà nóng, chợt nghe ngoài viện truyền đến một hồi đinh đinh đang đang âm thanh, giống như là có người ở khua chiêng gõ trống. Hắn đi tới bên cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng vang kia càng ngày càng gần, còn kèm theo người tiếng la. Thành Đông 500 dặm, liên quan đến Ô Long ấn. Cái này tiếng la không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, chỉ ở Trần Mặc chỗ trong viện quanh quẩn, có thể thấy được đối phương công lực cao thâm, lực khống chế cũng cực mạnh. Trần Mặc mở cửa, chỉ thấy tường viện ngoại trạm lấy hai cái mặc phùng phủ gia đình phục sức hán tử, một người gõ cái chiêng, một người gọi hàng, bên cạnh còn dựng thẳng một tấm ván gỗ, phía trên dùng sơn hồng biết Trần Mặc nhanh đi mặt trời mới mọc động bảy cái chữ lớn, tại đèn lồng chiếu rọi, phá lệ bắt mắt. Nước mưa làm ướt cái kia hai cái gia đình quần áo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ra sức gõ cái chiêng gọi hàng, hiển nhiên là được Phùng Lâm tử mệnh lệnh. Trần Mặc nhìn xem chiến trận này, lắc đầu bất đắc dĩ. Ô Long ấn, cái đồ chơi này bao nhiêu người đều đang ngó chừng, chính mình có năng lực nắm bắt tới tay sao? Huống chi các phương manh mối cho thấy, Ô Long ấn còn cùng Trung Nguyên Nguyên Anh thượng tông có dính dấp, hắn một cái trúc cơ sơ kỳ, như thế nào dám đi lên gót? Hiện tại cười một tiếng, quan môn một lần nữa trở về phòng. Sau nửa canh giờ, Phùng Lâm chống đỡ một miếng dầu dù giấy, vội vã chạy đến, trong mắt lửa giận hừng hực Trần Mặc. Ngươi không còn ra, ta liền đập ngươi môn. Trong phòng Trần Mặc, nghe động tĩnh bên ngoài, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không phải sợ Phùng Lâm phá cửa, chẳng qua là cảm thấy như vậy náo tiếp chính xác sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh cửa, từ từ mở ra cửa phòng. Mưa bụi bay vào trong phòng, mang theo vài phần ý lạnh. Trần Mặc nhìn đứng ở trong mưa Phùng Lâm, tóc của nàng bị nước mưa ướt nhẹp dán tại trên gương mặt, quần áo cũng ướt hơn phân nửa, nhưng ngón tay vẫn như cũ chăm chú nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, giống một đầu bị chọc tới thú nhỏ. Phùng cô nương, Trần Mặc mở miệng, âm thanh bình tĩnh đêm khuya mưa to, ngươi náo như vậy không thích hợp. Phùng Lâm gặp Trần Mặc cuối cùng đi ra, lửa giận trong lòng càng lớn, nàng chỉ vào Trần Mặc cái mũi chất vấn. Không thích hợp. Ta xem không thích hợp nhất chính là ngươi. Ta hai lần ba phen mời ngươi ra ngoài, ngươi tại sao không đi? Ngươi có phải hay không sợ? Trần Mặc nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ta không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Chương 223, chiến ý không cần thiết. Phùng Lâm nghe vậy, giống như là bị người điểm cười huyệt, đầu tiên là che miệng phốc phốc một tiếng, lập tức tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng cười giòn giả hòa với tiếng mưa rơi, tại trong đình viện đợi ra, cũng làm cho cái này trầm muộn đêm mưa nhiều hơn mấy phần hoặc khí. Nàng cười đắp không lưng, trong tay rủ giấy đều sai lệch, mưa bụi rơi vào nàng bên tóc mai, dính ướt mấy sợi sợi tóc, không chút nào không ảnh hưởng nàng thời khắc này bộ dáng ngược lại như sau mưa mới nở hoa đảo, mang theo vài phần hồn nhiên xinh đẹp. Trần Mặc, ngươi ngược lại thật là biết nói đùa lời nói. Phùng Lâm ngồi dậy, lấy sống bàn tay xoa xoa cười ra nước mắt, trong ánh mắt lại cất giấu mấy phần tức giận. Ngươi cho ta nhìn không ra. Từ lần thứ nhất bán tên, càng về sau cam kỳ, gọi hàng, ngươi đã sớm biết là ta, có phải hay không? Nàng vốn cho rằng Trần Mặc là cái chỉ độn lăng đầu thanh, không biết mình thân phận, mới dám chậm trễ như vậy. Nhưng vừa mới câu kia không cần thiết, giống một chậu nước lạnh dội tỉnh nàng, đối phương rõ ràng đã sớm đoán được tâm tư của nàng, lại muốn giả câm vờ điếc, đem nàng một phen dạy vò xem như không quan trọng việc nhỏ. Cái này nhận thức để cho Phùng Lâm lửa giận trong lòng đột mà bước lên tới. Nàng là ai? Là Ô Long Thành chủ Phùng Nghi Tam nữ nhi, toàn bộ Ô Long Thành ai không nâng, để cho luận tướng mạo, dung mạo của nàng ở trong thành nữ tử bên trong xương thứ hai, không ai dám xương đệ nhất. Luận gia thế, phụ thành chủ tên tuổi ép tới bao nhiêu người không ngóc đầu lên được. Luận tu vi, nàng tuổi còn trẻ liền đã đến trúc cơ trung kỳ, so với cái kia chìm đắm tu luyện mấy chục năm lão tu sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì gặp nàng một mặt, phí hết tâm tư nghe ngóng nàng yêu thích. Bao nhiêu người nắm bà mối tới cửa cầu thân, ngay cả thành chủ phụ cánh cửa đều nhanh đã phá. Nhưng Trần Mặc đâu? Bất quá là một cái không nơi nương tựa tán tu, may mắn được phụ thân thưởng thức, mới có cơ hội bước vào phụ thành chủ, dám đối với nàng lạnh nhạt như vậy, còn nói không cần thiết. Phùng Lâm chỉ vào Trần Mặc, ngón tay bởi vì tức giận hơi hơi phát run, muốn nói chút lợi hại lời nói, nhưng trong đầu lật qua lật lại, cũng là chút trong khuê các học văn nhã từ ngữ, nửa câu thô tục cũng nghĩ không ra được. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ biệt xuất một câu. Hảo, ngươi, ngươi có gan. Nói xong, nàng đỗng nhiên dậm chân, dưới chân bàn đá xanh bị nàng đập mạnh đến đông một thanh âm vang lên, tóe lên một vòng bọt nước. Có lẽ là cảm thấy lời này không đủ có khí thế, nàng lại bổ túc một câu, âm thanh mang theo vài phần tức giận quyết tuyệt. Ngày mai sân thi đấu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu là thắng, ta liền nhận vụ hôn nhân này, ngoan ngoãn gả cho ngươi. Trần Mặc nghe vậy, nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh. Vậy nếu là ta thua đâu? Thua. Phùng Lâm giống như là nghe được chuyện thú vị gì, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vòng rào hoặc cười, điểm này nộ khí trong nháy mắt bị đắc ý thay thế. Thua, ngươi liền tự mình đi cha ta trước mặt từ hôn, còn muốn hôn miệng nói, là ngươi không thích ta, không muốn cưới ta. Nàng muốn cho rằng Trần Mặc sẽ do dự, hoặc là phản bác, dù sao có thể lấy được con gái thành chủ, đối với một cái tán tu tới nói, là cơ duyên to lớn. Thật không nghĩ đến, Trần Mặc chỉ là thản nhiên nhìn nàng một mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần không hiểu. Nhưng ta vốn là không thích ngươi a, tại sao muốn trở thua mới nói? Lời này giống một đạo kinh lôi, nổ Phùng Lâm trong nháy mắt đứng tại chỗ. Nàng trừng to mắt, tay chỉ chính mình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, liền âm thanh đều cất cao thêm vài phần. Ngươi không thích ta? Trần Mặc, ngươi làm sao có thể không thích ta? Nàng vô ý thức ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng hoang mang. Tại nàng trong nhận thức, không có người có thể cự tuyệt nàng thích nàng dung mạo, thích nàng gia thế, thích nàng tu vi, dù là chỉ chiếm một dạng, cũng nên đối với nàng chạy theo như vị. Nhưng Trần Mặc đâu? Lại nói vốn là không thích, cái này so với mắng nàng vài câu còn muốn cho nàng khó chịu. Ngươi nhìn ta. Phùng Lâm bước về trước một bước, dù giấy cơ hồ muốn đụng tới Trần Mặc gấp áo. Dung mạo ta không dễ nhìn sao? Toàn bộ Ô Long Thành, ai không nói ta Phùng Lâm là đệ nhất mỹ nhân? Nàng vừa chỉ vạt áo của mình, giọng nói mang vẻ mấy phần kiêu ngạo. Ta là thành chủ nữ nhi, tương lai phủ thành chủ hết thảy đều có một phần của ta. Ngươi cưới ta, lui về phía sau tại Ô Long Thành, ai còn dám đối với ngươi bất kính? Cuối cùng, nàng nắm chặt quả đấm một cái, linh lực tại đầu ngón tay hơi hơi lưu chuyển, nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ta tu vi là trúc cơ trung kỳ, còn cao hơn ngươi nhất trọng, tương lai chúng ta cùng một chỗ tu luyện, giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ không được sao? Nàng nói đến vừa nhanh vừa vội, như cái bị ủy khuất hải tử, tại cùng người đếm kỹ chính mình chỗ tốt, muốn cho đối phương biết rõ, không thích chính mình là cỡ nào hoang đường chuyện. Mưa bụi rơi vào trên mặt của nàng, nàng lại không hề hay biết, chỉ mở to một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Trần Mặc, chờ lấy câu trả lời của hắn. Cách đó không xa cao ốc bên trong, Phùng Nghi cùng Không Khói hai người đứng tại mái nhà, trông về phía xa hai người, biểu lộ kỳ quái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Phùng Lâm bộ dáng như vậy, ngày bình thường nàng lúc nào cũng cao cao tại thượng, mang theo vài phần ngạo khí, nhưng bây giờ, lại như cái giận dỗi tiểu cô nương, đem tất cả kiêu ngạo đều tạm thời quên hết đi, chỉ muốn để cho người trước mắt tán thành chính mình. Đứa nhỏ này, nuông chiều không ra dáng. Phùng Nghi lắc đầu, ánh mắt lại dừng lại thêm tại Trần Mặc trên thân. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cô nương này nhìn như điêu ngoa, kỳ thực đơn thuần vô cùng, đem ưa thích thấy giống mức quả ngay thẳng, cho là chỉ cần mình chỗ tốt đủ nhiều, người khác liền nên ưa thích. Hắn trầm ngâm chốc lát, ngữ khí phóng mềm một chút. Phùng đạo hữu dung mạo, gia thế, tu vi đều hảo, là rất nhiều người trong lòng đối tượng phù hợp. Chỉ là ưa thích việc này, từ trước đến nay không phải nhìn điều này. Đó là nhìn cái gì? Phùng Lâm truy vấn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, vừa rồi nộ khí sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói xem duyên phận, nhìn tâm ý, nếu là hai người tâm ý không hợp, coi như cho dù tốt, cũng khó thành vợ chồng. Phùng Lâm cái hiểu cái không mà nhíu mày, ngón tay vô ý thức rảo lấy cán dù. Nàng từ tiểu tại phủ thành chủ lớn lên, nghe quen người khác định nói, chưa bao giờ có người nói qua với nàng những thứ này. Ở trong mắt nàng, hôn nhân cho tới bây giờ cũng là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, nào có cái gì tâm ý không hợp thuyết pháp. Nhưng nhìn lấy Trần Mặc nghiêm túc ánh mắt, nàng lại cảm thấy, lời này tựa hồ có mấy phần đạo lý. Dù sao mình cảm thấy Trần Mặc liền thật không hợp ý, nhưng cũng sẽ không bởi vì điểm ấy không hợp ý mà phản kháng phụ thân. Nàng chỉ có thể từ khía cạnh quân co, tính toán cứu vãn. Nàng sửng sốt hồi lâu, đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần bực cường. Ta mặc kệ. Ngược lại ngày mai sân thi đấu, ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Ngươi thắng, ta liền gả, ngươi thua, liền đi từ hôn. Đến nỗi có thích hay không, chờ ngươi thắng lại nói. Nói xong, nàng sợ Trần Mặc cự tuyệt, không đợi hắn mở miệng, liền quay người chống đỡ dù giấy, bước nhanh chạy ra ngoài. Chạy mấy bước, nàng vừa quay đầu liếc mắt nhìn, gặp Trần Mặc còn đứng ở tại chỗ, liền phất phất tay, âm thanh mang theo vài phần hồn nhiên mệnh lệnh. Ngươi nhưng không cho không tới. Nếu là dám trốn, ta liền đập ngươi biệt tử. Lời còn chưa dứt, nàng liền biến mất ở trong màn mưa, chỉ để lại một chuỗi nhanh nhẹn tiếng bước chân, dần dần đi xa. Trần Mặc nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng cũng không tự giác câu lên một vòng cười yếu ớt. Cái này Phùng Lâm, ngược lại thật là kẻ dở hơi. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên đất vũng nước, phản chiếu lấy thân ảnh của mình, lại nghĩ tới Phùng Lâm vừa mới vừa tức vừa cấp bách bộ dáng, trong lòng đột nhiên cảm giác được, ngày mai sân thi đấu có lẽ sẽ có chút ý tứ. Mà đổi thành một bên, Phùng Lâm một đường chạy về phủ thành chủ, mới vừa vào cửa, liền bắt gặp đâm đầu đi tới thị nữ Tiểu Thúy. Tiểu Thúy gặp nàng toàn thân nước nhẹp, còn một mặt tung tăng, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận nàng dù giấy. "Tiểu thư, ngài đây là thế nào? Như thế nào cao hứng như vậy?" "Cao hứng?" Phùng Lâm sờ mặt mình một cái, mới phát hiện chính mình lại cười. Nàng vội vàng thu hồi nụ cười, ra vẻ nghiêm túc nói: "Ai cao hứng? Ta là đang nghĩ ngày mai như thế nào thắng Trần Mặc." Tiểu Thúy nín cười, nói: "Tiểu thư tại sao cùng hắn so sánh với, tu vi của ngài so Trần công tử cao, nhất định có thể thắng." "Đó là tự nhiên." Phùng Lâm ưỡn ngực, trong giọng nói tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng lại lặng lẽ phạm vào nói thầm: Trần Mặc nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hắn vẫn luôn không ti không càng, không có chút nào e ngại, có thể hay không cất giấu bài tẩy gì. Nàng lắc đầu, đem ý niệm này quên mất. Mặc kệ như thế nào, ngày mai nhất định muốn thắng. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn cho Trần Mặc biết, nàng Phùng Lâm cũng không phải tùy tiện liền có thể lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, Phùng Lâm gia tăng cước bộ, hướng mình gian phòng đi đến. Nàng phải thật tốt chuẩn bị một phen, ngày mai nhất định phải làm cho Trần Mặc lau mắt mà nhìn. Trần Mặc trở về chỗ ở, vừa cởi xuống dính mưa áo ngoài, ngoài cửa liền truyền đến khẽ chọc thanh âm, lập tức là người hầu cùng kính ngôn ngữ: "Trần công tử, thành chủ đại nhân cho mời." Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng biết Phùng Nghi này triệu nhất định cùng đêm mưa sự tình có liên quan, liền sửa sang lại vạt áo, theo quản gia hướng về phủ thành chủ mà đi. Vừa đến thư phòng, đến trong phòng, liền nghe trong thư phòng truyền đến trang sách phiên động thanh âm, Phùng Nghi cũng không ngẩng đầu, chỉ bên cạnh bàn cái ghế. "Ngồi." Chờ Trần Mặc ngồi xuống, Phùng Nghi mới để sách xuống sách, nâng chén trà lên nhấp một miếng, ánh mắt rơi vào trên người hắn, mang theo vài phần xem kỹ, cũng không nửa phần thành chủ uy áp. "Lâm Nhi cùng ngươi tranh chấp, ta cùng với không khói đều thấy ở trong mắt." Trần Mặc trong lòng run lên, lại không nhiều lời, chỉ yên tĩnh nghe. Phùng Nghi thở dài, đầu ngón tay tại trên bàn dài nhẹ nhàng đánh. "Nha đầu này từ nhỏ bị ta làm hư, ỷ vào mấy phần tu vi cùng gia thế, liền cho rằng thiên hạ không ai bằng. Người bình thường trở ngại phụ thành chủ mặt mũi, mọi chuyện ngưng nàng, ngược lại làm cho nàng càng ngày càng không biết trời cao đất rộng." Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân thiết. "Ta biết ngươi tính tình nhạt, không muốn cùng nàng tính toán. Nhưng lần này nàng đã buông lời khiêu chiến, nếu là ngươi không nên, nàng chỉ có thể cảm thấy ngươi là sợ, lui về phía sau càng là vô pháp vô thiên. Ta hôm nay tìm ngươi, là muốn cầu ngươi giúp một chút ngày mai sân thi đấu, ngươi liền cùng nàng so một hồi, không cần thủ hạ lưu tình, cũng không cần thương nàng, chỉ cần để cho nàng biết rõ, thế gian này năng nhân bối xuất, chớ có cuối cùng đem tự nhìn quá cao." Trần Mặc hơi nhíu mày, hắn muốn không ý cuốn vào những thứ này phân tranh, lại càng không nguyện cùng Phùng Lâm như vậy tiêu căng nữ tử tính toán. Nhưng Phùng Nghi trong giọng nói tràn đầy làm cha bất đắc dĩ, lại trước đây Phùng Nghi đối với hắn có chút phúc hậu, phần nhân tình này mặt cuối cùng không thể chối từ. Phùng Nghi giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, lại nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này đi qua, ta tự sẽ ước thúc Lâm Nhi, không còn quấy rầy ngươi. Lại ngươi như đáp ứng, lui về phía sau tại Ô Long Thành, phàm là có cần phụ thành chủ chỗ, ta định không chối từ." Trần Mặc trầm mặc phút chốc, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Thành chủ vừa mở miệng, vãn bối tự nhiên bằng mệnh. "Chỉ là ngày mai tỉ thí, điểm đến là dừng, mong rằng thành chủ xin đừng trách." Phùng Nghi nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, nâng chén trà lên đưa cho hắn. "Hảo, hảo, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Ly trà này, ta đại Lâm Nhi cảm ơn trước ngươi." Ngày kế tiếp ngày mới hiện ra, sân thi đấu liền đã tụ đầy người. Tới gần trọn rể thời kỳ, Ô Long Thành chúng tu sĩ cũng nhịn không được đến xem náo nhiệt. Trần Mặc đổi thân màu trắng trang phục, đạp lên năng sớm hướng đi sân thi đấu. Ven đường dân chúng ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hắn lại không để ý, chỉ vững bước tiến lên. Trần Mặc vừa đạp vào sân thi đấu khán đài, cái thang tiếng kết còn chưa nghỉ, liền nghe sau lưng một tiếng thanh thúy la lên, mang theo vài phần sinh động nhiệt tình. "Này, Trần Mặc, tới đây." Bước chân hắn một trận, xoay người quay đầu, chỉ thấy phía đông khán đài hàng thứ hai, một cái xanh nhạt áo váy thiếu nữ đang hướng hắn phất tay, trong tóc một chi bích ngọc châm theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, chính là mấy ngày trước đây tại sân thi đấu từng có vài lần duyên phận Lục Thiện Thiện. Nàng bên cạnh ngồi cái nam tử áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, lưng đeo một thanh cá mập ra vỏ kiếm trường kiếm, kiếm tuệ rủ xuống, không gió từ rung động, nhìn cái kia khí độ, chính là Tam Hà phái kiếm tu Lục Thiếu Du. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cái này khán đài tuy lớn, nhưng cũng không quá mức chỗ hẻo lánh, lại Lục thị huynh muội đã gọi, nếu là tránh không gặp, ngược lại lộ ra tận lực. Hắn liền cất bước xuyên qua đám người, ven đường có tu sĩ nhận ra hắn, thấp giọng nghị luận không dứt, hắn lại không để ý, đi thẳng tới hai người trước mặt. Trần đạo hữu ngược lại là thật bản lãnh, Lục Thiện Thiện thấy hắn đến gần, cười hướng về bên cạnh xê dịch, nhường ra nửa bên chỗ ngồi, lúc trước nhìn chỉ là một cái bình thường tán tu, ai ngờ trước đó vài ngày tại sân thi đấu, lại đem Ngũ Tiên giáo Tào Văn Đức đánh cho tan tác, bây giờ toàn bộ Ô Long Thành, ai không biết được Trần đạo hữu tên tuổi. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng hơi rét. Hắn biết Tam Hà phái cùng Ngũ Tiên giáo xưa nay giao hảo, cùng thuộc nhất phương liên minh, chính mình giết chết Tào Văn Đức sự tình, khó tránh khỏi để cho đối phương sinh nghi. Hắn hạ thấp người ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, chậm rãi nói: "Lục cô nương có chỗ không biết, tại hạ cùng với cái kia Tào Văn Đức, trước kia liền có thủ riêng. Lần trước động thủ, chỉ vì chấm dứt thù cũ, cũng không phải là có ý định cùng Ngũ Tiên giáo là địch, càng không mạo phạm Ba Hà phái chi ý." Lục Thiếu Du ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, chỉ một đôi mắt trong trẻo, không ngừng quan sát Trần Mặc. Hắn gặp Trần Mặc ngôn ngữ thong dong, sắc mặt không có chút nào khiếp ý, cũng không leo lên, cũng không biện giải quá độ, ngược lại có mấy phần giang hồ nhi nữ bằng thẳng, lúc trước bởi vì Tào Văn Đức sự tình dựng lên mấy phần lo nghĩ, thoáng phai nhạt chút, hiện tại chỉ khẽ gật đầu, vẫn như cũ giữ im lặng. Lục Thiển Thiển lại không nhiều như vậy lo lắng, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, xích lại gần chút nói: "Quản hắn thủ riêng công thủ, hoành thụ ngũ tiên giáo cái kia Tào Văn Đức xưa nay ngang ngược, thua cũng là đáng đời. Chỉ là Trần đạo hữu, ngươi đưa thích Phùng Lâm cô nương, về sau sợ là muốn cùng anh ta làm đối thủ." Trần Mặc khẽ giật mình, đỉnh lông mày trao lên: "Lục cô nương lời này bắt đầu nói từ đâu? Tại hạ lúc nào nói qua ưa thích Phùng Lâm cô nương?" "A." Lục Thiển Thiển chớp chớp mắt, một mặt kinh ngạc: "Ngươi nếu không thích nàng, cần gì phải tới góp cái này náo nhiệt, tham gia cái gì thi đấu xếp hạng?" Trần Mặc ánh mắt đảo qua Lục Tiểu Du, thấy hắn dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng nghiêng tai lắng nghe, lộ vẻ đối với cái này nguyên do rất là tò mò. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình tham gia thi đấu xếp hạng, thật là âm thầm đánh út Tam giáo đệ tử, chuyện này tuyệt không thể lộ ra ngoài. Hiện tại chỉ cười nhạt một tiếng, lặp lại: "Lục cô nương nói đùa, ta không phải là nói sao, là vì tầm Tào Văn Đức báo thủ riêng." Đúng nga, Lục Thiển Thiển mới chợt hiểu ra, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, vỗ tay nói: "Anh ta mấy ngày trước đây thấy ngươi ra tay, đã nói ngươi kiếm pháp tinh diệu, là cái khó được đối thủ, vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn. Ta còn muốn lấy, chúng ta là bằng hữu, cũng không muốn xem các ngươi hai đánh nhau đâu." Trần Mặc nghe vậy, không khỏi liếc Lục Thiển Thiển một cái. Hắn cùng với cô nương này bất quá gặp qua ba, bốn mặt, luận giao tình bất quá là sơ giao, nhưng nàng trong ngôn ngữ lại đem chính mình coi là bằng hữu, không có chút nào xa lạ chi ý, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, chỉ nói: "Lục cô nương tính tình thẳng thắn, ngược lại là hiếm thấy." Lục Thiếu Du lúc này mới mở miệng, âm thanh réo rắt như kiếm reo: "Trần huynh kiếm pháp chắc tuyệt, hôm nay nếu có lúc rỗi rãi, nào đó cũng muốn linh giáo mấy chiêu." Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, mang theo vài phần kiếm tu đặc hữu chiến ý, cũng không nửa phần địch ý. Trần Mặc chưa đáp lại, liền nghe dưới khán đài chuyển đến một hồi ồn ào, lập tức là trọng tài lớn tiếng tuyên lệnh: "Canh giờ đã đến, trận đầu, Phùng Lâm khiêu chiến Trần Mặc." Chương 224, bắt đầu trọng tài tiếng kia Phùng Lâm khiêu chiến Trần Mặc vừa ra, toàn bộ sân thi đấu lập tức như bị đầu nhập vào một khóa bạo viêm phủ, nguyên bản thật thấp linh lực cảm ứng giao lưu âm thanh trong nháy mắt nổ tung. Hàng trăm hàng ngàn đạo hoặc ngưng thực hoặc hư phủ thần thức đồng loạt quét về phía khán đài cùng trung ương bệ đá, liền trên không lưu chuyển thiên địa linh khí đều giống như trẻ một cái chớp mắt. Phía đông trên khán đài, một cái con lò luyện đan hoàng y đan tu tay run một cái, vừa luyện tốt ngưng khí đan len ken rơi tại trong mâm ngọc, hắn không lo được đau lòng, lôi bên cạnh cầm kiếm thanh sam tán tu gấp giọng nói: "Lý huynh nghe không? Là phủ thành chủ Tam tiểu thư, nàng lại muốn tự mình động thủ khiêu chiến Trần Mặc. Đây rốt cuộc là đạo lý nào?" Cái kia thanh sam tán tu cũng là một mặt kinh ngạc, nắm chuôi kiếm đốt ngón tay trở nên trắng. Tam tiểu thư là trúc cơ trung kỳ tu vi, lại có phủ thành chủ tài nguyên gia trì, bình thường trúc cơ tu sĩ nào dám chọc giận nàng. Trần Mặc mặc dù trước đó vài ngày chém giết một vị ngũ tiên giáo đệ tử, nhưng chung quy là không môn không phái tán tu, sao phối để cho Tam tiểu thư như vậy tự hạ thấp địa vị mà khiêu chiến? Trung quanh tu sĩ cũng đi theo xôi trào. Một cái mặc áo bảo tím trận tu vân vê trận kỳ do dự, chẳng lẽ là Trần Mặc hỏng phủ thành chủ chuyện? Nhưng mấy ngày trước đây còn nghe nói Phùng thành chủ đã mời chào hắn vào phủ làm cung phục đâu. Bên cạnh một cái khiêng cự phụ thể tu ồm ồm nói tiếp: "Quản hắn hỏng không có chuyện xấu, Tam tiểu thư tu vi đệ Trần Mặc nhất trọng, thật muốn động thủ, Trần Mặc sống không qua ba chiêu a. Chẳng lẽ là Tam tiểu thư muốn cầm hắn lập uy, chấn nhiếp chúng ta những thứ này ngoại lai tu sĩ?" Trong tiếng nghị luận, Lục Nhàn Nhạt cũng mở to hai mắt, quay đầu đối với Lục Thiếu Du nói: "Ca, này sao lại thế này? Phùng Lâm cô nương xưa nay mắt cao hơn đầu, liền đệ tử của danh môn chính phái đều chưa hẳn coi trọng, tại sao đột nhiên khiêu chiến Trần đạo hữu?" Nàng đỉnh lông mày bật lấy, tràn đầy không hiểu Trần Mặc vừa mới nói đúng Phùng Lâm không có ý định, bây giờ Phùng Lâm liền chủ động lên này, ở trong đó truyền ngoạn, thực sự để cho người ta đoán không ra. Lục Thiếu Du ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve trên chuôi kiếm vân vân, lông mày cũng hơi hơi nhíu lên. Hắn lâu tại Tam Hà phái tu hành, thường thấy tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng cũng đoán không ra cái này Ô Long thành biến cố. Phùng Lâm là thành chủ Thiên Kim, nếu thật không nhìn chúng Trần Mặc, đều có thể không nhìn. Nếu thật có ý định thăm dò, cũng nên tự mình định ngày hẹn, mà không phải là như vậy dưới mắt mọi người khiêu chiến, rơi xuống phủ thành chủ mặt mũi. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, gặp Phùng Nghi đứng tại trên đài cao, đầu ngón tay mặc dù vân vê trên trà, linh lực lại vững như bàn thạch, không giống tức giận, trong lòng càng là nghi hoặc. Chuyện này kỳ quặc, Phùng thành chủ cũng không ngăn cản, nghĩ đến sớm đã hiểu rõ tình hình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, lại một hồi linh lực ba động từ phía tây khán đài truyền đến. Chỉ thấy mấy người mặc phủ thành chủ hộ vệ phục sức tu sĩ tách ra đám người, dẫn Phùng Lâm từ thông đạo đi ra. Nàng một thân áo đỏ như đốt, bên hông treo lấy chuôi xích văn đoản kiếm, đó là Phùng Nghi trước kia phải pháp khí lưu hạ kiếm. Bước chân ở giữa linh lực lưu chuyển bình ổn, mang theo vài phần ngạo khí đi đến bệ đá bên cạnh lúc, còn cố ý dương mắt hướng về Trần Mặc vị trí quét tới, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử chiến ý. Cái nhìn này càng làm cho giới đại tu sĩ nghị luận không ngừng. Một cái quanh năm tại sân thi đấu áp chú lao tu sĩ bước bước dầu hòa dầm nói: "Nhìn Tam tiểu thư bộ dáng này, giống như là cùng Trần Mặc có tư oán. Các ngươi nói, có phải hay không là Trần Mặc cự Phùng thành chủ chiêu tế chi ý, trêu đến Tam tiểu thư lộc khí?" Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới một mảnh chế giễu, liền Lục Nhàn Nhạt cũng nhịn không được nhỏ giọng nói: "Cái gì nha? Rõ ràng Trần đạo hữu nói không thích Phùng Lâm, đúng không, Trần đạo hữu?" Ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Mặc không khỏi mỉm cười, nói: "Phùng tiểu thư đối với ta cũng có chút tư đoán, cụ thể liền bất tiện nói, tại hạ đi." Nói xong hắn bay về phía đài thi đấu. Phùng Lâm đứng ở chính giữa sân đấu trên đài bạch ngọc, áo đỏ chiếu đến nắng sớm, tựa như một đoàn nhảy nhót hòa diễm. Nàng gặp Trần Mặc chậm rãi đi tới, cái cằm hơi hơi dương lên, nhếch miệng lên một vòng tiểu tiếu đường cong, mang theo vài phần thiếu nữ đặc hữu danh mãnh. Ta còn đem ngươi là con rùa đen rút đầu, không dám tới đến nơi hẹn đâu. Trong tiếng nói tràn đầy đắc ý, phảng phất bắt được Trần Mặc được điểm, con mắt lóe sáng lấp lánh, rất giống được thú tiểu hồ ly, hoàn toàn quên hôm qua đêm mưa tức giận, chỉ còn dư mấy phần cuối cùng bắt được ngươi tung tăng. Trần Mặc nghe vậy, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt, ánh mắt lướt qua Phùng Lâm bên hông lưu hà kiếm vỏ kiếm kia bên trên đỏ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có linh lực ba động, lộ vẻ kiện không tầm thường linh khí. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Phùng Lâm đã là trúc cơ trung kỳ, cao hơn chính mình ra một cái tiểu cảnh giới, nếu chỉ bằng bình thường thủ đoạn, muốn giành thắng lợi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi vận dụng trăm tương phục ma trận lá bài tẩy này. Nghĩ đến Phùng Nghi muốn để hắn đả kích đối phương khí diễm, hiện tại liền chắc tay, dọa ôn hòa. Phùng tiểu thư tu vi cao thầm, tại hạ mặc cảm. Chỉ là tại hạ không sở trường sát phạt, ngày bình thường đối với trận pháp hơi có độc lướt qua, nếu là tỉ thí, mong rằng Phùng tiểu thư đồng ý ta bố trí mấy chỗ trận pháp, như thế nào? Phùng Lâm nghe xong, con mắt trợn tròn, giống như là nghe được cái gì chuyện hoang đường, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, thanh âm trong trẻo như chuông bạc. Như thế nào ngươi cái đại đầu quỷ? Trận pháp thứ này, một khi bố trí xuống chính là tầng tầng cuốn cục, ta như đồng ý ngươi, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Xem kiếm. Nàng nói, tay phải nhẹ nhàng giương lên, bên hông lưu hà kiếm liền ông một tiếng ra khỏi vỏ, thân kiếm đỏ thẫm như dung kim, vừa mới rời vỏ liền có sóng nhiệt đập vào mặt, hóa thành một đạo dáng đỏ một dạng kiếm quang, thẳng hướng Trần Mặc mặt đâm tới. Một kiếm này nhìn như vội vàng, lại hàm ẩn chư pháp, mũi kiếm chỉ chính là Trần Mặc trước ngực đại viện. Trần Mặc sớm đã có phòng bị, gặp kiếm quang đánh tới, tay trái cấp tốc mò về bên hông túi trữ vật, đầu ngón tay linh lực khẽ động, một thanh toàn thân đỏ chót trường kiếm liền bắn ra, đúng là hắn thường dùng kim quang liệt hỏa kiếm. Thân kiếm vừa mới xuất hiện, liền cùng lưu hà kiếm kiếm quang đâm vào một chỗ làm một tiếng vang dọn, như sắt thép va chạm, chấn động đến mức bốn phía không khí cũng hơi rung động. Hai đạo hỏa hồng kiếm quang trên không trung lộn xộn, khi thì như song long tranh châu, khi thì như mãnh hổ tranh chấp, kiếm phong gào thét, cuốn lên trên thạch đài bụi đất, dẫn tới dưới đài tu sĩ nhao nhao ngưng thần nhìn kỹ, liền Lục Thiếu Du đều không khỏi ngồi thẳng người, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve chuôi kiếm. Phùng Lâm gặp Trần Mặc có thể đón lấy chính mình một kiếm này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị lòng háo thắng thay thế. Nàng ngón tay ngọc nhanh chóng kết động kiếm quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Kiếm liên mở. Lời còn chưa dứt, lưu hà kiếm hóa thành dáng đỏ kiếm quang chợt tản ra, lại hóa thành một đóa to lớn hồng liên, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, chừng mấy chục phiến nhiều, mỗi một cánh hoa biên giới đều lập lòe kiếm khí sắc bén, giống như từng thanh vi hình trường kiếm, tản ra rét lạnh sát ý. Hồng liên trung tâm nhụy hoa chỗ càng là tia sáng hừng hực, giống như một vòng thu nhỏ thái dương, đem toàn bộ bệ đá đều chiếu lên đỏ bừng, quanh mình thiên địa linh khí đều bị cổ ý thế này dẫn dắt, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, vây quanh hồng liên xoay chậm chậm. Là nhị giai cực phẩm kiếm quyết kiếm liên thuật. Dưới đài có tu sĩ nhận ra môn công pháp này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Phùng tiểu thư càng đem môn này kiếm quyết luyện đến cảnh giới đại thành, cái này hoa sen uy thế, sợ là có thể chạm phá bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phòng ngự. Lục Nhan Nhạc cũng thấy mở to hai mắt, lôi kéo Lục Thiếu Du ống tay áo nói: "Ca, cái này kiếm liên thật là lợi hại a, Trần Mặc có thể đỡ được sao?" Lục Thiếu Du hơi nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài hồng liên, trầm giọng nói: "Cái này kiếm liên thuật không chỉ có kiếm khí lăng lệ, còn có thể không ngừng hấp thu bốn phía linh khí tăng cường như thế, nếu không thể tại nó hoàn toàn bộc phát phía trước phá mất, Trần Mặc sợ là phải ăn thiệt thòi." Trên đài Trần Mặc tự nhiên cũng phát giác kiếm liên thuật lợi hại, hắn không dám chậm trễ chút nào, hít sâu một hơi, thể nội linh lực giống như thủy triều tuôn hướng kim quang liệt hỏa kiếm, trong miệng cất cao giọng nói: "Cửu Long bơi thiên, nghe ta hiệu lệnh." Theo tiếng nói của hắn, kim quang liệt hỏa kiếm hóa thành kiếm quang chợt phân liệt, lại hóa thành chín đầu trông rất sống động hỏa long, mỗi con rồng lửa đều có dài hơn một trượng ngắn, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, mang theo chấn thiên động địa tiếng long ngâm, hướng về hồng liên đánh tới. Đây chính là Trần Mặc dựa vào thành danh Cửu Long Du Thiên kiếm quyết, tuy chỉ là nhất giai cực phẩm kiếm quyết, lại bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh, chín đầu hỏa long không chỉ có uy thế kinh người, còn hàm ẩn trận pháp tuyệt diệu, lẫn nhau hô ứng, tạo thành một đạo nghiêm mật lưới hỏa lực. Đầu thứ nhất hỏa long trước tiên vọt tới hồng liên, oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa long trong miệng hỏa diễm cùng hồng liên trên mặt cánh hoa kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, nóng bỏng khí lang hương bốn phía quét tán, đem trên thạch đài bạch ngọc thạch tấm đều nướng đến hơi hơi nóng lên. Cái kia phiến bị hỏa long đụng vào hồng liên cánh hoa khẽ run lên, danh giới kiếm khí ảm đạm mấy phần, nhưng lại chưa phá nát. Ngược lại mượn va chạm lực đạo, đống nhiên xoay tròn, giống như một cái xoay tròn lưới dao, hướng về hỏa long cổ chém tới. Hỏa long tuy là kiếm quang biến thành, lại phảng phất có linh tính, phát giác được nguy hiểm sau, đống nhiên ngửa đầu tránh mở, đồng thời vây đuôi một cái, mang theo lửa cháy hừng hực quất hướng hồng liên nhụy hoa. Đúng lúc này, đầu thứ hai, điều thứ ba hỏa long cũng lần lượt đổi tới, bọn chúng phân biệt từ bất đồng phương hướng nhào về phía hồng liên, có phun ra hỏa diễm, có dùng long chảo xé rách, có dùng long đầu va chạm, phối hợp cực kỳ ăn ý. Phùng Lâm thấy thế, mặt ngọc khẽ hơi trầm xuống một cái, hai tay nhanh chóng biến hóa kiếm quyết, trong miệng quát nhẹ: "Tâm sẽ tụ, kiếm khí ngưng." Hồng liên trung tâm nhụy hoa đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, nguyên bản phân tán tại trên mặt cánh hoa kiếm khí trong nháy mắt hướng nhụy hoa hội tụ, tạo thành một đạo thô to kiếm khí màu đỏ, giống như một thanh kình thiên cự kiếm, hướng về chín đầu hỏa long quét ngang mà đi. Đạo kiếm khí này mới vừa xuất hiện, dưới đài tu sĩ liền cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, không thiếu chút cơ sơ kỳ tu sĩ thậm chí nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Lục Thiếu Du càng là trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm nói: "Thật mạnh kiếm khí, Phùng tiểu thư linh lực trưởng không càng như thế tinh diệu." Trần Mặc gặp kiếm khí đánh tới, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, hướng về phía chín đầu hỏa long hét lớn một tiếng. Hợp. Chín đầu hỏa long nghe vậy, trong nháy mắt từ bỏ đối với hồng liên công kích, nhanh chóng hướng ở giữa tụ lại, đầu đôi đụng vào nhau, tạo thành một cái cực lớn hỏa long trận, trong trận hỏa diễm sôi trào, ẩn ẩn có cựu long bay quanh chi thế. Khi màu đỏ kiếm khí đụng vào hỏa long trận lúc cầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sân thi đấu đều tựa như lắc lư một cái, hỏa diễm cùng kiếm khí va chạm sinh ra năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, nếu không phải không khói đã sớm chuẩn bị, tại bệ đá bốn phía bày ra linh lực che chắn, sợ là dưới đài tu sĩ đều phải gặp nạn. Năng lượng sóng xung kích tán đi sau, trên đài cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ thấy luồng kiếm khí màu đỏ kia đã tiêu tan, mà hỏa long trận cũng ảm đạm rất nhiều, chín đầu hỏa long chỉ còn lại bốn cái, lại thân hình đều trở nên hư ảo không thiếu, hiển nhiên là tiêu hao số lớn linh lực. Phùng Lâm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nàng không nghĩ tới Trần Mặc Cửu Long Du Thiên kiếm quyết càng như thế lợi hại, có thể đón lấy chính mình toàn lực thi triển kiếm liên thuật, bất quá trong mắt nàng lòng hào thắng lại càng thêm mãnh liệt, nàng cắn cắn môi dưới, kiếm trong tay quyết lần nữa biến hóa, lưu hạ kiếm tia sáng một lần nữa trở nên hùng hực. Trần Mặc, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá cái này vẫn chưa xong. Phùng Lâm khẽ kêu một tiếng, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, giống như một đóa hồng vân bay trên không trung, lưu hạ kiếm tại trong tay nàng nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo vầng sáng màu đỏ, quang hoàn bên trong không ngừng có thật nhỏ kiếm khí bay ra, giống như một hồi mưa kiếm, hướng về Trần Mặc chút xuống. Những kiếm khí này tuy nhỏ, lại số lượng rất nhiều, lại mỗi một đạo đều mang sắc bén uy thế, bao trùm Trần Mặc trùng quanh tất cả né tránh không gian, hiển nhiên là muốn cho Trần Mặc tránh cũng không thể tránh. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn trên không mưa kiếm, khẽ cho mày, hắn biết không thể lại bị động phòng ngự đi xuống. Hắn hít sâu một hơi, tay trái nhanh chóng từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái trận kỳ, đầu ngón tay linh lực khẽ động, trận kỳ liền siêu 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 mà cắm vào trong bệ đá, phân biệt rơi vào đông, nam, tây, bắc, chúng năm cái phương vị. Trận kỳ mới vừa rơi xuống đất, liền có nhàn nhạt linh quang từ mặt cờ chảy ra, ở trên bãi đá tạo thành một cái hình ngũ giác trận pháp hình dáng, trong trận pháp ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, tản mát ra khí tức thần bí. Đây là trận pháp. Phùng Lâm trên không trung nhìn thấy Trần Mặc bố trí trận kỳ, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, lập tức lại lạnh rên một tiếng. Ngươi cho rằng bố trí trận pháp liền có thể thắng ta sao? Nhìn ta phá ngươi trận. Nàng nói, trong tay lưu hà kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo cực lớn kiếm khí màu đỏ hướng về trên thạch đài trận pháp chém tới, muốn đem trận kỳ chặt đứt, phá mất Trần Mặc trận pháp. Nhưng mà, ngay tại kiếm khí sắp đụng vào trận pháp hình dáng lúc, trong trận pháp phủ văn đột nhiên sáng lên, tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng nhạt, đem toàn bộ trận pháp bao phủ trong đó. Trần Mặc đầu ngón tay tại trong tay áo lặng yên vân bề, vậy đá tứ giác trận kỳ lại chợt tách ra thành mang, một đạo vô hình tường ánh sáng như gợn sóng quyết tán, đem Phùng Lâm cùng quanh mình ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Đây cũng là trăm tương phục ma trận hình dáng, bây giờ không thúc dục sát chiêu, chỉ dẫn động chiếu tâm trí năng, muốn để nàng thấy rõ dấu ở đáy lòng chấp niệm cùng tâm ma. Phùng Lâm đang muốn huy kiếm bổ về phía Trần Mặc, cảnh tượng trước mắt lại bỗng nhiên đổi một lần. Sân thi đấu tiếng hoan hô, các tu sĩ tiếng nghị luận trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là phụ thành chủ trong thư phòng quen thuộc đàn hương khí tức. Án sau ngồi ngay ngắn một người, màu đen cẩm bào bên trên thêu lên ô long thành chủ liên văn, khuôn mặt lạnh lùng, chính là nàng thở nhỏ sợ nhất phụ thân Phùng Nghi. Lâm Nhi, ngươi có biết sai? Phùng Nghi âm thanh không cao, lại mang theo xuyên thấu cốt tủy uy nghiêm, cầm trong tay một quyển tông quyển, chính là nàng tháng trước vụ trộm xuyên tạc tài nguyên tu luyện sách nàng gặp bên ngoài thành tán tu thời gian khắc khổ, liền muốn đem phân ngạch của mình san ra chút, lại bởi vì sợ phụ thân có trách, lại tư sửa lại thân lĩnh ghi chép. Phùng Lâm trong lòng căng thẳng, 7 tuổi năm đó bị phạt quỷ từ đường ký ức trận cuộn cuộn. Hôm đó nàng trộm cầm phụ thân hộ thân ngọc bội đi phường thị khoe khoang, bị Phùng Nghi sau khi phát hiện, lại để cho nàng tại trong băng lãnh từ đường quỷ suốt cả đêm. Mặc cho nàng khóc đến khàn cả giọng, phụ thân từ đầu đến cuối đứng ở cửa, liền một câu mềm mỏng cũng không có. Bây giờ gặp phụ thân bộ dáng như vậy, nàng vô ý thức liền muốn lui lại, bờ môi ngập ngừng nói: "Cha, ta chỉ là muốn giúp những tán tu kia." Chương 225, biến cố cha, ta chỉ là muốn giúp những tán tu kia. "Giúp?" Phùng Nghi đem tông quyển trọng trọng đập vào trên bàn, ánh mắt như đao, ngươi có biết tu hành giới quy củ? Tài nguyên phân phối đều có định số, ngươi bằng bản thân yêu thích xuyên tạc, chính là phá hư quy củ. Mẫu thân ngươi như tại, sao lại dạy ngươi như vậy tùy hứng làm vậy? Mẫu thân hai chữ giống như một cây gai nhọn, hung hăng vào Phùng Lâm trong lòng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, muốn hỏi phụ thân mẫu thân đến cùng là bộ rắn gì, nhưng lời đến vẹn miệng, lại chỉ hóa thành im lặng nghẹn ngào. Từ nàng ký sự lên, trong phủ liền không ai dám xách mẫu thân, phụ thân càng là không hề không nói. Nàng từng tại ban đêm bụng trộm lật khắp thư phòng, lại ngay cả một tấm mẫu thân bức họa cũng không tìm tới. Có lần nàng nhịn không được hỏi lão quản gia chỉ đỏ lên viền mắt nói: "Phu nhân là vị ôn nhu lại lợi hại nữ tu." Chợt, thư phòng cảnh tượng lại biến. Trước mắt là phủ thành chủ hậu hoa biên, ngày xuân hoa đào nở phải đang nổi, một người mặc trắng thuần váy dài nữ tử đang đứng ở hoa phía dưới, ôn nhu cho một gốc hải đường tới nước. Nữ tử kia bên mặt mơ hồ, nhưng Phùng Lâm lại không khỏi cảm thấy thân thiết, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, nàng nghĩ tiến lên giữ chặt tay của cô gái kia, nghĩ nghe trên người nàng hương khí, muốn hỏi một chút nàng ngươi có phải hay không mâu thân của ta. Nàng bước nhanh chạy tới, đưa tay ra muốn đụng vào, có thể chỉ nhạy bén vừa muốn đụng tới nữ tử ống tay áo, người kia lại hóa thành một làn khói xanh tiêu tán. Tại chỗ chỉ còn lại Phùng Nghi đứng tại cây đào phía dưới, trong tay cầm một phương thêu lên hải đường khăn lụa, thần sắc phức tạp nhìn xem nàng. "Mẫu thân ngươi trước khi lâm trùng, không yên tâm nhất chính là ngươi." Nàng luôn nói, muốn dạy ngươi làm ôn nhu lại có phong cốt cô đường, nhưng ngươi xem một chút chính mình, bây giờ trở thành bộ dạng gì? Ỷ vào con gái thành chủ thân phận, đối với người nào đều mang ngạo khí, liền tu hành đều nặng không dưới tâm. "Ta không có." Phùng Lâm gấp đến độ nước mắt chảy ròng, đưa tay muốn đi chảo mảnh khăn lụa kia, lại bắt hụt. Nàng muốn nói cho phụ thân, chính mình mỗi ngày giờ dần liền rời giường luyện kiếm, muốn nói cho phụ thân, nàng vụng trộm cho bên ngoài thành cô nhi tiễn đưa ăn, nhưng những này lời đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Nàng sợ phụ thân không tin, càng sợ phụ thân nói đây bất quá là ngươi nên làm trong lòng nàng. Phụ thân tán thành, so bất luận cái gì tu vi đột phá đều trọng yếu, nhưng nàng nhưng dù sao cũng không thể nào để cho phụ thân hài lòng. Cảnh tượng lại biến, lần này là sân thi đấu đại cao. Nàng trông thấy chính mình đứng ở trên đài, Lưu Hà kiếm rơi trên mặt đất, đầy người chật vật. Trần Mặc đứng tại đối diện, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Dưới đài các tu sĩ chỉ trỏ, nói nàng bất quá là một cái dựa vào gia thế công tử bột. Mà phụ thân Phùng Nghi đứng tại đám người phía trước nhất, không giống như ngày thường che chở nàng, chỉ là khe khẽ lắc đầu, quay người liền đi. "Cha, ngươi đừng đi." Phùng Lâm khàn giọng hô to, muốn đuổi theo phụ thân, nhưng hai chân lại giống đổ chỉ giống như trầm trọng. Nàng sợ hãi nhất chính là phụ thân thất vọng nhất, bắt đầu từ chưa thấy qua mẫu thân, liền một câu nương cũng không kịp hô. Những thứ này giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất ủy khuất cùng sợ hãi, bây giờ đều bị trận pháp dẫn đi ra, hóa thành từng đạo vô hình công xiềng, đem nàng kẹt ở tại chỗ. Nàng cũng lại nhịn không được, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hai tay buộc mặt, khóc đến như cái lạc đường hải tử, khi trước ngạo khí cùng quật cường, bây giờ toàn bộ bể thành bọt nước. Ngoài trận Trần Mặc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hơi nhíu mày. Hắn tuy biết Phùng Lâm tâm tính có thiếu, lại không nghĩ rằng tâm ma của nàng lại cùng cha mẹ dây dưa sâu như thế. Trần Mặc gặp Phùng Lâm tâm thần đã loạn, nước mắt chưa khô trên mặt tràn đầy quấn quýt cùng sợ hãi, biết bây giờ chính là dẫn nàng nhà thật cơ hội tốt. Đầu ngón tay hắn tại trong tay hào ám kết pháp quyết, trong tương phục ma trận thanh mang đống sáng lên, mới tiêu tán huyễn tượng càng lại độ ngưng kết, chỉ là một lần, tràng cảnh không biến, Phùng Nghi thần sắc lại nhiều hơn mấy phần vội vàng cùng nghiêm khắc. "Lâm Nhi, ngươi lại nói lời nói thật." Huyễn tượng bên trong Phùng Nghi bước một bước về phía trước, màu đen cẩm bào và áo đảo qua mặt đất, mang theo nhỏ xíu phong thanh, con mắt chăm chú khóa tại trên mặt nữ nhi, ngựa khí so với trước kia nặng hơn mấy phần. "Trong phủ viên kia Ô Long Ấn, đến cùng đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi vụng trộm cầm đi?" "Ô Long Ấn?" Phùng Lâm nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt có chút bối rối. Cái này Ô Long Ấn là Ô Long Thành trấn thành chi bảo, giấu ở phủ thành chủ trong mật thất, phụ thân từng nhiều lần khuyên bảo nàng, này ấn quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tự tiện đụng vào. Nàng mặc dù hiếu kỳ cái này ấn tỷ đến tuột cùng có gì huyền diệu, nhưng cũng chưa bao giờ dám đánh chủ ý của nó. Bây giờ nghe phụ thân hỏi, còn nói chính mình vụng trộm lấy đi, nàng vội vội vã vã lắc đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. "Cha, ta không có. Ta ngay cả cửa mật thất cũng không vào qua, làm sao lại trộm Ô Long Ấn?" Huyễn tượng bên trong Phùng Nghi chân mày nhíu chặt hơn, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái thanh đồng chìa khóa, chính là mở ra mật thất tí mật, trọng trọng đặt ở trên bàn. "Nhưng mật thất chìa khóa, ngày hôm trước ta kiểm kê lúc thiếu một quả, trong phủ chỉ có ngươi có cơ hội tiếp xúc đến chìa khóa hộ. Không phải ngươi cầm, chẳng lẽ là ngoại nhân xông tới hay sao?" Phùng Lâm nhìn xem viên kia thanh đồng chìa khóa, trong lòng càng bối rối. Nàng đúng là ba ngày trước thừa dịp phụ thân không sẵn sàng, vụ trộm cầm qua một lần chìa khóa hộ, chỉ vì hiếu kỳ mật thất bên trong đến cùng cất giấu bảo bối gì, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không dám đánh mở mật thất, nàng sợ phụ thân sau khi phát hiện sẽ càng thêm thất vọng. Bây giờ bị phụ thân ở trước mặt chất vấn, nàng gấp đến độ mặt đỏ dần, nước mắt lại dâng lên. "Cha, ta thật sự không có cầm Ô Long Ấn. Hôm đó ta chỉ là muốn xem chìa khóa dáng dấp ra sao, xem xong liền để lại chỗ cũ rồi, thật sự." Trần Mặc tại ngoài trận nghe rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn nàng thân sắc, không giống giả mạo, nghĩ đến là thật không có chạm qua Ô Long Ấn. Chỉ là Phùng Nghi vừa hỏi cái này đó thì, nghĩ đến bí mật của nó không nhỏ, ngược lại dò nữa dò xét. Hắn ý niệm khẽ động, huyết tượng bên trong Phùng Nghi thần sắc hơi trì hoãn, nhưng lại truy vấn. "Ngươi vừa không có cầm, cái kia từng nghe người làm trong phủ nói qua Ô Long Ấn, hoặc là gặp qua cái gì người khả nghi tới gần mật thất?" Phùng Lâm dùng sức hồi tưởng, lông mày hơi hơi nhíu lên, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Mấy ngày trước đây ta đi ngang qua mật thất phụ cận, giống như nhìn thấy Trương Thúc tại cửa ra vào bồi hồi, còn hướng về phía mật thất phương hướng tờ dài. Ta hỏi hắn thế nào, hắn chỉ nói không có việc gì, vội vàng liền đi." "Trương Thúc?" Huyết tượng bên trong Phùng Nghi âm thanh trầm xuống là trong phủ cái kia quản khố phòng lao Trương. "Ân." Phùng Lâm gật gật đầu, lại bổ sung: "Còn có, ta nghe Tiểu Thủy nói, tháng trước có cái mặc ngũ tiên giáo phục sức người tới trong phủ bái phòng, phụ thân ngươi thấy hắn sau đó, liền đi mật thất một chuyến, còn phân phó hạ nhân tăng cường mật thất thủ vệ." Trong hai nghe ngũ tiên giáo ba chữ, Trần Mặc trong lòng đống nhiên khẽ động. Lúc trước Phùng Lâm tại trong huyễn tượng nhắc đến ngũ tiên giáo người bái phòng phủ thành chủ, bây giờ lại dây dưa ra Ô Long Ấn, xem ra cái này ngũ tiên giáo không chỉ có cùng mình có thù riêng, càng trong bóng tối ngấp nghé Ô Long Thành trấn thành chi bảo. Chỉ là không biết, trong ngũ tiên giáo là cái nào một hảo nhân vật ở sau lưng nhu đồ, có thể đem bàn tay đến phủ thành chủ trong mật thất. "Thôi, trước tiên chế trụ Phùng Lâm rồi nói sau." Trần Mặc chợt đưa tay thu trăm tương phục ma trận, thanh mang tản đi trong nháy mắt, hắn thủ đoạn một lần, kim quang liệt hỏa kiếm như một đạo đỏ cầu vồng lướt qua, mũi kiếm tinh chuẩn dừng ở Phùng Lâm bên gáy, trên lưỡi kiếm khí tức nóng bỏng để cho Phùng Lâm cổ nổi lên một hồi nhói nhói. Cái này biến cố tới quá mức đột nhiên, dưới đài tu sĩ tất cả đều xôn xao. Vừa mới trận pháp lúc khởi động, vậy đá bị thanh quang bao phủ, đám người chỉ mơ hồ nhìn thấy quang ảnh biến ảo, nơi nào ngờ tới trận pháp tàng ra, Trần Mặc không ngờ chế trụ Phùng Lâm. "Này, đây là có chuyện gì? Đến cùng là thế nào thắng? Vừa mới cái kia trận pháp cỡ nào quỷ dị, có thể tại trong bất chi bất giác chế trụ người, chẳng lẽ là tà thuật?" Tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, Lục Thiếu Du cao mày, trường kiếm trong tay hơi hơi ra khỏi vỏ nửa tấc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Trần Mặc. Lục Thiển Thiển thì một mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Trận pháp này thật kỳ quái, chưa bao giờ thấy qua, giống như cũng không có gì lực phá hoại, đến cùng tại sao thua?" Trên đài Phùng Lâm mới từ trong huyễn tượng lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, chờ cảm nhận được bên cổ lưỡi kiếm cùng khí tức nóng bỏng lúc, toàn thân chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn xem trước mắt thần sắc bình tĩnh Trần Mặc, lại nghĩ tới chính mình vừa mới tại trong huyễn tượng thất thố bộ dáng, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên, âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Ngươi có thể nào dùng như vậy âm tổn trận pháp đả thương người? Lúc trước tỷ thí, ngươi rõ ràng nói chỉ là đối với trận pháp hơi có độc lực qua. Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, trường kiếm trong tay không nhúc nhích tí nào. Phùng tiểu thư lúc trước cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải không sợ trận pháp sao? Như thế nào bây giờ đổ chê ta dùng trận pháp? Phùng Lâm bị hắn một câu nói chăn đến nghẹn lời, nhớ tới chính mình khi trước tiêu rất, càng là xấu hổ không chịu nổi, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Vậy ta cũng không nhường ngươi dùng trận pháp vây nốt ta, còn cầm kiếm chỉ ta à? Tỷ thí quy tắc chỉ nói điểm đến là dừng, cũng không có nói không cho phép dùng trận pháp. Trần Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản huống hồ, ta nếu không dùng chút thủ đoạn, ngươi lại như thế nào biết rõ nhân ngoại hữu nhân đạo lý? Phùng Lâm nghe lời này, trong lòng càng là bị khuất, nhưng cũng biết chính mình đối lý. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng xấu hổ, cắn răng nói: "Hảo, tính ngươi lợi hại, ngươi thắng. Ta nói lời giữ lời, sẽ gả cho ngươi." Trần Mặc nghe vậy, đang muốn mở miệng giảng giải, nói mình cũng không cưới nàng chi ý, chỉ là tuân phụng nghi nhờ điểm tình nàng. Nhưng lời nói chưa mở miệng, chợt nghe một hồi cởi mở tiếng cười to từ bên cạnh truyền đến. Phùng Nghi cũng không biết lúc nào lên đài, bây giờ đang đầy mặt dáng tươi cười nhìn xem mọi người dưới đài, âm thanh to như trùng: "Các vị đạo hữu yên lặng một chút. Hôm nay cuộc tỷ thí này, tiểu nữ đã tìm được một vị lương tế chính là vị này Trần Mặc Trần đạo hữu. Lão phu ở đây tuyên bố, sau này Trần Mặc chính là ta Ô Long thành chủ phụ con rể, chờ chọn một cái ngày lành đẹp trời, liền vì hai người thành hôn." "Cái gì?" Trần Mặc như bị sét đánh, trong tay kim quang liệt hỏa kiếm suýt nữa tuột tay. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phùng Nghi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc trước Phùng Nghi rõ ràng nói để hắn hỗ trợ dạy dỗ một chút con gái nhà mình, mượn cơ hội để cho nữ nhi biết rõ nhân ngoại hữu nhân, như thế nào đảo mắt liền đem giáo huấn đã biến thành chọn rể. Lão già này lại lừa gạt chính mình. Dưới đài tu sĩ càng là sôi trào, khi trước kinh nghi trong nháy mắt đã biến thành chấn kinh cùng nghị luận. Thành chủ đây là muốn mời Trần Mặc làm con rể. Trần Mặc bất quá là một cái tán tu, sao xứng với thành chủ thiên kim? Hơn nữa chọn rể rõ ràng còn chưa bắt đầu, làm sao lại đã kết thúc? Trần Mặc tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, còn tinh thông trận pháp, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, thành chủ đây là tuệ nhãn thức châu a. Lục Thiền Thiền trợn mắt hốt mồm, lôi kéo Lục Thiếu Du ống tay áo nói: "Ca, này, đây cũng quá đột nhiên a." Trần Mặc rõ ràng nói không thích Phùng Lâm. Lục Thiếu Du lông mày hơi thư, chậm rãi đem kiếm trở vào bao, như có điều suy nghĩ nói: "Phùng thành chủ cử động lần này, sợ là có thâm ý khác." Ngươi nhìn Trần Mặc thần sắc, rõ ràng cũng không rõ, nghĩ đến là Phùng thành chủ ý muốn nhất thời. Phùng Lâm càng là cả kinh há to miệng, bên cổ lưỡi kiếm đều quên sợ, nàng xem thấy phụ thân, lại xem Trần Mặc, âm thanh mang theo vài phần bối rối: "Cha, ta chỉ nói là thua liền cả, nhưng ta..." Đứa nhỏ ngốc Phùng Nghi cười đánh gãy nàng, đi lên trước nhẹ nhàng đẩy ra Trần Mặc kiếm. Trần đạo hữu tuổi trẻ tài cao, lương tế như vậy, đi nơi nào tìm? Ngươi nếu không gả, chẳng lẽ muốn gả những cái kia chỉ biết định đoạt ngươi hoàn khố tử đệ hay sao? Trần Mặc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng chắp tay nói: "Thành chủ lời ấy sai rồi. Tại hạ cùng với Phùng tiểu thư chỉ là luật bàn, cũng không hôn ước chi ý, lúc trước bất quá là tuân thành chủ nhờ." "Ai, Trần đạo hữu hà tất quá khiêm tốn." Phùng Nghi cười vỗ bả vai của hắn một cái, ngựa khí mang theo vài phần không cho cự tuyệt: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiểu nữ đã nói qua thua liền cả, ngươi lại thắng tỉ thí, hôn ước này chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Huống hồ, ngươi như ở rể phụ thành chủ, sau này Ô Long thành tài nguyên mặc cho ngươi điều động, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình." Trần Mặc nghe Phùng Nghi trước mặt mọi người đã định hôn ước, chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu ở ngực, lòng tràn đầy cũng là dở khóc dở cười. Cái gì tìm được lương tế, cái gì ông trời tác học cho, cái này lao thành chủ ngược lại biết thuận pha hạ lư, hoàn toàn quên lúc trước chỉ cầu điểm tình nữ nhi giao phó. Càng làm cho hắn dở khóc dở cười là chính mình sớm đã tâm hữu sở trúc, ở đâu ra tha thiết ước mơ. Hắn đang chờ mở miệng đem đã có thê thất bốn chữ nói toạc, triệt để đoạn mất cái này hoang đường hôn nước, dưới đài lại trước tiên sôi trào. Phùng thành chủ lời ấy sai rồi. Một đạo kịch cợm âm thanh từ phía tây khán đài truyền đến, người nói chuyện người mặc huyền thiết áo giáp, vai khiêng một cây búa to, chính là xếp hạng sân thi đấu đệ tứ thể tu Triệu Mãnh. Hắn đột nhiên vỗ trước người hàng đảo, chấn động đến mức bảng gỗ ông tác hưởng lúc trước đã nói xong là thi đấu bài danh phía trên người, có thể lấy được cùng Phùng tiểu thư luận bán cơ hội, lúc nào biến thành thắng liền có thể định mức nước. Bây giờ xếp hạng thứ ba đạo hữu chưa ra tay, có thể nào để cho xếp hạng thứ sáu Trần Mặc bị mất? Lời này giống như một khỏa hỏa tinh tiến vào chảo dầu, dưới đài lập tức tiếng phụ họa nổi lên một phía. Một cái cầm trong tay quạt xếp, sắc mặt trắng loan tu sĩ đứng lên, chính là bài danh thứ ba đan tu Liễu Khinh Mi. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, ngựa khí lại mang theo vài phần bất mãn. Triệu Minh nói cực phải. Trần đạo hữu mặc dù thắng Phùng tiểu thư, nhưng hắn cái kia trận pháp quỷ dị khó lường, lúc trước tỷ thí đám người không thể thấy rõ đến tận cùng, không coi là quang minh chính đại. Nếu chỉ bằng một hồi không minh bạch tỷ thí liền định hôn ước, chúng ta không phục. Đúng, chúng ta không phục. Lại có mấy cái tu sĩ đứng lên, trong đó không thiếu xếp hạng thứ năm người. Bọn hắn vốn là đối với Phùng Lâm có ý định, càng coi trọng phụ thành chủ thế lực, bây giờ gặp Trần Mặc một cái tán tu lại độc chiếm tiên cơ, nơi nào kiềm chế được? Một cái cầm trong tay trường thương tu sĩ cao giọng nói: "Phùng tiểu thư tu vi là trúc cơ trung kỳ, ta cũng là trúc cơ trung kỳ, nếu bàn về chân thực bản lĩnh, chưa hẳn thua ở Trần Mặc. Nếu là thắng Phùng tiểu thư liền có thể thành hôn, ta cũng có thể thắng." Trong lúc nhất thời, dưới đài quần tình xúc động, tiếng rêu rao, tiếng chất vấn liên tiếp, ngay cả không khí đều giống bị cỗ này nóng nảy cảm xúc nhóm lửa. Lục Thiếu Du ngồi ở trên khán đài, hơi nhíu mày, đối với bên cạnh Lục Thiện Thiện thấp giọng nói: "Phùng Thanh chủ cử động lần này, sợ là sớm đã có đoán trước. Hắn cố ý trước mặt mọi người định hút nước, chính là muốn dẫn cái này một số người đi ra." Lục Thiện Thiện chớp chớp mắt, khó hiểu nói: "Dẫn bọn hắn ra làm gì? Chẳng lẽ không sợ loạn lên sao?" Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng: "Loạn mới tốt. Trần Mặc nếu có thể thắng liền cái này một số người, không chỉ có thể phục chúng, càng có thể để cho Phùng Lâm Triệt để thấy rõ thực lực của hắn, cũng làm cho những cái kia ngấp nghé người của phủ thành chủ biết khó mà lui." Trên đài Phùng Nghi đối mặt dưới đài chất vấn, nhưng như cũ khí định thần nhàn. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người dưới đài, chờ tiếng nghị luận hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng: "Các vị đạo hữu an tâm chớ đội. Lão phu cũng không phải là có ý định thiên vị Trần Mặc, chỉ là hôm nay tỷ thí, Trần Mặc thật là bằng bản lĩnh thật sự thắng Lâm Nhi. Nếu là các vị cảm thấy mình có thể thắng qua Trần Mặc, đều có thể lên đài khiêu chiến, chỉ cần ai có thể trong tỷ thí thắng Trần Mặc, lão phu liền đem Lâm Nhi gả cho ai, tuyệt không nuốt lời." Thốt ra lời này, dưới đài lập tức an tĩnh mấy phần. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khi trước sục sôi cảm xúc dần dần bị do dự thay thế. Trần Mặc vừa mới thi triển trận pháp quá mức quỷ dị, thanh quang bao phủ bệ đá lúc, Phùng Lâm trực tiếp chế trụ, không ai nói rõ được cái kia trận pháp đến tuột cùng có gì huyền diệu, lại có gì loại sơ hở. Bây giờ thứ nhất lên đài khiêu chiến, không thể nghi ngờ là muốn làm đá dò đường, nếu không thật vừa, không chỉ có mất hết thể diện, càng sẽ mất đi tranh đoạt hôn ước tư cách. Cái kia khiêng cự phủ Triệu mánh mở môi giật giật, tựa hồ nghĩ lên này, nhưng tay đè tại trên cản búa, cuối cùng vẫn là không dám cất bước. Hắn nhớ tới Trần Mặc lúc trước dẫn động hỏa long cùng trận pháp, chính mình tuy là thể tu, phòng ngự cường hãn, nhưng cũng sợ bị cái kia quỷ dị trận pháp vây khốn, đến lúc đó hữu lực không sử dụng ra được, ngược lại trở thành trò cười. Bài danh thứ ba Liễu Khinh Lông mày cũng thu hồi quạt xếp, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve nan quạt. Hắn am hiểu đàn đạo, kiếm thuật vốn cũng không phải là cường hạng, đối mặt Trần Mặc cái kia xuất quỷ nhập thần trận pháp, càng là không chắc. Dưới đài lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua tinh kỳ phần phật âm thanh. Lúc này bỗng nhiên có bóng người từ trên đài nhảy xuống tới. Tất nhiên không người khiêu chiến, vậy liền để ta đến đây đi. Chương 226, dáng mây trên bệ đá yên tĩnh im lặng, dưới đài tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có khiếp ý vừa mới Trần Mặc cái kia trăm tương phục ma trận quá mức quỷ dị, ai cũng không muốn làm cái kia ra mặt cái rui, không duyên cớ ném đi mặt mũi. Đang lúc Phùng Nghi muốn mở miệng giảng hòa, đem việc hôn ước đã định lúc, một đạo réo rắt thanh âm bỗng nhiên từ phía đông khán đài truyền đến, như kiếm gieo pha không. Tất nhiên không người chịu khiêu chiến, vậy liền để ta đến đây đi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lục Thiếu Du chậm rãi đứng dậy. Hắn một thân thanh sam, lưng đeo cá mập ra vỏ kiếm trường kiếm, kiếm tuệ không gió mà bay, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiếm tu đặc hữu khí khái hào hùng cùng trầm ổn. Lúc trước hắn một mực tinh tọa quan cục, bây giờ chợt mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Là Lục Thiếu Du. Dưới đài có tu sĩ thấp giọng hô lên tiếng hắn, nhưng là sân thi đấu xếp hạng thứ nhất cao thủ, Tam Hà phái Hạch Tâm đệ tử. Luận thực lực, hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, luận bối cảnh, Tam Hà phái thế lực hùng hậu, cùng phụ thành chủ thông gia không có gì thích hợp bằng. Ta đã sớm nói, có thể xứng với Phùng tiểu thư, không phải Lục Minh không ai có thể hơn. Hắn như ra tay, cuộc tỷ thí này mới có đáng xem. Trong tiếng nghị luận, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lục Thiếu Du không chỉ tu vị cao thâm, càng thêm làm người hiểm nghĩa. Không ít người sớm đã ngầm thừa nhận, hắn mới là phủ thành chủ con rể nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ hắn chủ động khiêu chiến, vô luận thắng thua, đều có thể phục chúng thắng, chính là thực chí danh quy. Thua, cũng có thể chứng minh Trần Mặc thật có thực học. Phùng Nghi rõ ràng cũng không ngờ tới Lục Thiếu Du sẽ ở đây khắc ra tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vỗ tay cười nói: "Lục Hiền chất chịu tự mình lên đài, không thể tốt hơn. Lão phu liền thay Lâm Nhi đa tạ ngươi phần tâm ý này." Nói xong, hắn nghiêng người tránh ra chính giữa bệ đá vị trí, đầu ngón tay lại lặng lẽ ngưng tụ lại một tia linh lực, truyền âm vào Trần Mặc trong tai, ngựa khí mang theo vài phần vội vàng cùng chân thật đáng tin. "Hiền tế, nghe lão phu một câu, đợi một chút nhất định muốn thua, tuyệt đối không thể thắng." Trần Mặc trong tai nghe lời này, ánh mắt chợt ngưng lại. Lúc trước Phùng Nghi lừa gạt hắn giao hấn nữ nhi, quay đầu liền đem hắn đẩy lên con rể chi vị, đã làm cho hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bây giờ gặp Phùng Nghi lại vẫn muốn trái phải tỉ thí kết quả, không để hắn thắng, trong lòng càng là nghi hoặc. Lão hồ ly này lại tại tính toán gì? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du là hắn đã sớm tuyển định con rể, để cho ta tới làm cái này bàn đạp? Hắn xưa nay không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, Phùng Nghi càng là không để hắn thắng, hắn ngược lại sinh ra một cố chấp tình. Thầm nghĩ, ngươi càng là không muốn ta thắng, ta lại muốn thắng cho ngươi xem. Ngược lại nhìn một chút, ngươi hồ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Phùng Lâm cũng từ thị nữ trong tay tiếp nhận Lưu Hà kiếm, chậm rãi đi đến Trần Mặc bên cạnh. Nàng xem một mắt đã đạp vào bệ đá Lục Thiếu Du, lại quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, đôi mi thanh tú cao lại, lập tức cũng truyền âm nói: "Ngươi không cần có áp lực, ta vừa nói thua liền cả ngươi, cũng sẽ không bởi vì người khác khiêu chiến mà lật lọng. Lục Thiếu Du tu vi cao cường, ngươi nếu không địch, chịu thua chính là tính mệnh quan trọng, cái này sân thi đấu cũng không phải lần thứ nhất xảy ra nhân mạng." Nàng thanh âm mềm dịu, mang theo vài phần lo nghĩ, hiển nhiên là sợ Trần Mặc vì tranh hôn nước này, cùng Lục Thiếu Du liều chết, ngược lại thương tới tự thân. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng chợt ấm áp, thầm nghĩ: "Cô nương này mặc dù kiêu căng, ngược lại có mấy phần tự tình, so với nàng cái kia đầy mình tính toán phụ thân mạnh hơn nhiều." Lúc trước đối với Phùng Lâm một chút bất mãn, bây giờ cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lục Thiếu Du đã đi đến chính giữa bệ đá, hắn hướng về phía Phùng Nghi chắp tay thi lễ một cái, lại chuyển hướng Trần Mặc, ánh mắt rơi vào trên trong tay hắn kim quang liệt hỏa kiếm, giọng ôn hòa lại mang theo vài phần kiếm tu ngạo khí. Trần đạo hữu trận pháp cùng kiếm pháp, lúc trước tại dưới đài đã hơi có nghe thấy, hôm nay liền muốn tự mình lĩnh giáo một phen. Tỷ thí điểm đến là dừng, nếu Trần đạo hữu không địch lại, chịu thua liền có thể, ta sẽ không thương tới tính mệnh của ngươi. Trần Mặc thu hồi trong lòng suy nghĩ, nắm kim quang liệt hỏa kiếm keo kiệt nhanh, chắp tay đáp lên nói: "Lục huynh chính là sân thi đấu đệ nhất, tu vi cao thâm, tại hạ bội phục. Chỉ là tỷ thí sự tình, thắng bại chưa phân, tại hạ cũng sẽ không dễ dàng chịu thua." Hắn ngữ khí mặc dù nhạt, lại lộ ra một cố không chịu thua dẻo dai đã muốn thắng, liền muốn giành được đường đường chính chính. Phùng Nghi đứng tại bệ đá biên giới, gặp Trần Mặc thần sắc kiên định, không có chút nào muốn chịu thua ý tứ, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Dưới đài Lục nhàn nhạt gặp ca ca lên đài khiêu chiến, vừa hưng phấn lại lo nghĩ, lôi kéo bên cạnh tu sĩ nói: "Ngươi nói anh ta có thể thắng sao?" Trần Mặc cũng rất lợi hại, ta thật sợ bọn họ đánh nhau tổn thương hòa khí. Tu sĩ kia cười nói: "Lục huynh thế nhưng là Tam Hà phái thiên tài, phá vọng kiếm pháp chuyên khắc trận pháp, Trần Mặc muốn thắng, khó khăn à?" Trên đài Lục Thiếu Du đã rút ra trường kiếm, thân kiếm trắng muốt như ngọc, vừa ra vỏ, liền có một cỗ kiếm khí bén nhọn khuyết tán ra, quanh mình không khí phảng phất đều bị kiếm khí này cắt chém đến hơi hơi rung động. Hắn mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt sắc bén như ưng, gắt gao khóa chặt Trần Mặc. "Trần đạo hữu, mời ra chiêu a." Trần Mặc đứng ở bạch ngọc thạch trên đài, tốc hạ thanh văn ẩn ẩn lưu chuyển. Hắn hít sâu một hơi, trong đan điền linh lực như xuân sông trào lên, theo kinh mạch dội thẳng cánh tay phải, đều tụ hợp vào trong kim quang liệt hỏa kiếm. Kiếm kia vốn là xích đồng đúc thành, bây giờ chịu linh lực thôi động, thân kiếm chợt dâng lên ba thước liệt diễm, ánh lửa sáng rực, phản chiếu hắn hai đầu lông mày tràn đầy đỏ thẫm, liền bốn phía không khí đều giống bị nướng đến nóng lên, ẩn ẩn có kim thiết đúc nóng thanh âm truyền ra. Hắn thủ đoạn hơi trầm xuống, đem kim quang liệt hỏa kiếm nằm ngang ở trước ngực, thân kiếm hướng địch, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, liệt diễm theo lưỡi kiếm chậm rãi chạy xuôi, tại trên mặt bàn đốt ra một đạo cháy đen vết tích. Tư thái như vậy, đã thủ ngự, cũng là khiêm lễ, cất cao giọng nói: "Lục huynh chính là Tam Hà phái cao đồ, Vân Hà tiên kiếm uy danh lan xa, tại hạ không dám đi quá giới hạn, còn xin Lục huynh trước tiên ban thưởng chiêu." Lục Thiếu Du nghe vậy, thanh sam khẽ nhúc nhích, bên hông cá mập ra vỏ kiếm chợt run rẩy, một đạo réo rắt kiếm minh phá sao mà ra. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, trôi này Vân Hà tiên kiếm liền hóa thành một đạo trắng muốt lưu quang, từ trong vỏ bắn ra, treo ở giữa không trung. Này kiếm dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm ánh nhuận như ngọc, thân kiếm trên có khắc dáng mây đường vân, bây giờ chịu linh lực dẫn động, đường vân ở giữa nổi lên nhàn nhạt hào quang, như trăng hoa tại địa, cùng Trần Mặc liệt hỏa kiếm tạo thành vừa nóng vừa lạnh so sánh rõ ràng. Trần đạo hữu không cần quá khiêm tốn, Lục Thiếu Du âm thanh réo rắt, như kiếm reo xuyên không. Đao kiếm không có mắt, tỉ thí liền nên toàn lực ứng phó. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn xoay chuyển, kiếm quyết kết động, trong miệng quát khẽ: "Dáng mây pháp phối." Cái kia Vân Hà tiên kiếm chợt quang hoa tăng mạnh, trắng muốt kiếm quang trong nháy mắt quyết tán, hóa thành đầy trời dáng mây, giống như thủy triều hướng Trần Mặc dũng mãnh lao tới. Mỗi một sợi dáng mây đều là kiếm khí biến hành, nhìn như nhu hòa, kỳ thực sắc bén vô song, những nơi đi qua, vậy đá bạch ngọc lại bị cắt ra chi tiết vết rách, ẩn ẩn có ngọc thạch vỡ vụn thanh âm truyền ra. Kiếm chiêu như vậy, chính là Tam Hà phái tuyệt học Vân Hà thất thức bên trong thức mở đầu, nhìn như bình thường, cũng đã đem Trần Mặc quanh thân ba trượng chi địa đều bao phủ, phong kín hắn tất cả né tránh chi lộ. Trần Mặc thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay kim quang liệt hỏa kiếm bỗng nhiên vùng ra, trong miệng hét lớn: "Hỏa Long xuất huyên!" Trên thân kiếm hỏa diễm chợt tăng gọn, hóa thành một đầu màu đỏ hỏa long, long thân uốn lượn, lân phiến có thể thấy rõ ràng, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, đón đẩy trời dáng mây phóng đi. Hỏa long lướt qua, không khí đều giống bị nhóm lửa, phát ra đôm nốt âm thanh, cùng dáng mây kiếm khí đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, xích diễm cùng trắng muốt hào quang xen lẫn, tia lửa tung tóe, một cỗ vô hình khí lãng hướng bốn phía quét tán, đem dưới đài vây xem tu sĩ áo bào thổi đến bay phất phới. Cái kia màu đỏ hỏa long tại trong dáng mây kiếm khí tả xung hữu đột, hỏa diễm cùng kiếm khí va chạm chỗ, không ngừng có hỏa tinh rơi xuống, như là cỗ sao chổi nện ở trên bệ đá, lưu lại một cái cháy đen hố nhỏ. Nhưng dáng mây kiếm khí liên tục không ngừng, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp, càng đem hỏa long dần dần vây khốn, hỏa diễm tia sáng cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Lục Thiếu Du thấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, kiếm trong tay quyết lại biến, quắc khẽ: "Dáng mây tụ phong." Đầy trời dáng mây chợt có bảo, đều hội tụ ở Vân Hà tiên kiếm mũi kiếm, hóa thành một đạo dài hơn một trượng trắng muốt kiếm cương, kiếm cương phía trên hào quang lưu chuyển, ẩn ẩn có chạm phá hư không chi thế. Hắn ngón tay nhập lại một điểm, kiếm cương tựa như một đạo như lưu tinh bắn về phía Trần Mặc, tốc độ nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trong không khí ẩn ẩn có kiếm cương xé rách không khí duệ khiếu chi thành. Trần Mặc biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong kiếm cương ẩn chứa kinh khủng ý thế, nếu là đón đỡ, sợ là liền kim quang liệt hỏa kiếm đều muốn bị chặt đứt. Hắn không dám thất lễ, tay trái nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ: "Kim diễm hộ thể." Kim quang liệt hỏa kiếm bên trên hỏa diễm chợt co vào, hóa thành một tầng màu đỏ hỏa cháo, đem quanh người hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, bước chân hắn khẽ nhúc nhích, thân hình giống như tơ liều hướng bên cạnh bay đi, tính toán tránh đi kiếm cương. Nhưng cái kia kiếm cương hình như có linh tính, lại trên không hơi hơi nhất chuyển, như bóng với hình giống như truy hướng Trần Mặc. Kiếm cương lướt qua, mặt đất bạch ngọc bị cắt ra một đạo rãnh sâu, đá vụn bắn tung tóe, uy thế kinh người. Trần Mặc bất đắc dĩ, đành phải lần nữa huy kiếm, kim quang liệt hỏa kiếm cùng kiếm cương đụng vào nhau. Keng! Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm, chấn động đến mức mọi người dưới đài màng nhĩ run lên, Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, cánh tay hơi hơi run lên, thân hình không tự chủ được lui về phía sau ba bước, dưới chân bạch ngọc bị giẫm ra ba đạo nhàn nhạt dấu chân. "Trần đạo hữu, còn muốn giấu rốt sao?" Lục Thiếu Du âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần thông dong: "Ngươi cái kia trận pháp tất nhiên sắc bén, sao không bây giờ thì triển đi ra?" Trần Mặc ổn định thân hình, lắc lắc run lên cánh tay, trong lòng thầm nghĩ: cái này Lục Thiếu Du Vân Hà Tiên kiếm quả nhiên lợi hại, đơn thuần kiếm thuật, ta chính xác kém hơn một chút. Nếu không vận dụng trận pháp, sợ là khó mà chống đỡ được quá lâu. Hắn hít sâu một hơi, tay trái lặng yên sờ về phía bên hông túi trữ vật, đang muốn lấy ra trận kỳ, đã thấy Lục Thiếu Du lần nữa kết động kiếm quyết, Vân Hà Tiên kiếm quang hoa lại trướng, trên thân kiếm lại hiện ra bảy đạo thật nhỏ dáng mây kiếm khí, giống như bắt đầu thất tinh sắp xếp, ẩn ẩn tạo thành một đạo kiếm trận. Thế ta chiêu này thất tinh Vân Hà kiếm. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, bảy đạo dáng mây kiếm khí đồng thời bắn ra, phân bảy cái phương hướng tấn công về phía Trần Mặc, mỗi một đạo kiếm khí đều mang phá tà khử vọng như thế, phong kín hắn tất cả né tránh cùng phòng ngự góc độ. Kiếm khí lướt qua, không khí đều giống bị đóng băng, ẩn ẩn có băng tinh ngưng kết thanh âm truyền ra. Trần Mặc thấy thế, trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Lục Thiếu Du không ngờ đem Vân Hà kiếm pháp luyện đến cảnh giới như thế, có thể lấy kiếm khí bố thành kiếm trận. Hắn không kịp lấy ra trận kỳ, đành phải đem kim quang liệt hỏa kiếm mua đến kín không kẽ hở, trên thân kiếm hỏa diễm hóa thành một đạo màu đỏ quan thuẫn, tính toán ngăn trở bảy đạo dáng mây kiếm khí. Đinh đinh đang đang, liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, Trần Mặc chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, mỗi một đạo dáng mây kiếm khí đều ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu, hỏa diễm quang thuẫn bị đánh liên tục bại lui, trên thân kiếm hỏa diễm cũng dần dần ảm đạm. Khi đạo thứ bảy dáng mây kiếm khí đụng vào quang thuẫn lúc răng rắc một tiếng vang dọn, hỏa diễm quang thuẫn đứng thanh phá thoái, kiếm khí dư thế chưa tiêu, lao Trần Mặc đầu vai bay qua, đem áo bào của hắn cắt ra một đường vết rách, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Trần Mặc lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, nắm kim quang liệt hỏa kiếm tay cũng run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du, chỉ thấy đối phương vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, thanh sam bồng bềnh, Vân Hà Tiên kiếm treo ở trước người hắn, kiếm quang ánh nhuận, không thấy mảy may hao tổn. Rõ ràng, vừa mới lần kia giao thủ, Lục Thiếu Du cũng không đem hết toàn lực, chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền đã đem hắn áp chế. Dưới đài tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi sợ hãi than. Không hổ là sân thi đấu đệ nhất, cái này thất tinh Vân Hà kiếm cũng quá lợi hại. Trần Mặc đã rất mạnh mẽ, nhưng tại trước mặt Lục Thiếu Du vẫn là kém một đoạn a. Xem ra cuộc tỷ thí này, thắng bại đã phân. Phùng Lâm đứng tại bệ đá biên giới, gặp Trần Mặc đầu vai thủ thường, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhịn không được hô: "Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Không được thì chịu thua." Lục Thiếu Du nhìn về phía Trần Mặc, giọng ôn hòa: "Trần đạo hữu, ngươi đã bị thương, tiếp tục đấu nữa e rằng có lo lắng tính mạng. Bây giờ chịu thua, cũng không tính mất mặt." Trần Mặc hít sâu một hơi, xoa xoa đầu vai vết máu, trong mắt lại không có lùi bước chút nào chi ý, hắn nắm chặt kim quang liệt hỏa kiếm, trên thân kiếm hỏa diễm mặc dù không bằng lúc trước hực, nhưng như cũng ngoan cường mà thiêu đốt lên. Lục huynh kiếm pháp cao siêu, tại hạ bội phục. Chỉ là tỉ thí chưa tới một khắc cuối cùng, tại hạ tuyệt không chịu thua. Lời còn chưa dứt, tay trái hắn đông nhiên dương lên, ba cái trận kỳ từ trong túi chữ vật bay ra, rơi vào trên bệ đá, trận kỳ bên trên phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có thanh quang nổi lên chính là trăm tương phục ma trận thức mở đầu. Chỉ thấy ba cái trận kỳ từ trong túi chữ vật bắn ra, mặt cờ phân biệt theo lên thanh, đỏ, đen tam sắc phủ văn, trên không trung xẹt qua ba đạo tàn ảnh cốc 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 ba tiếng giòn vang, tinh chuẩn đính tại bệ đá đông, nam, bắc tam vương trận nhãn phía trên. Trận kỳ mới vừa rơi xuống đất, mặt cờ phủ văn liền chợt sáng lên, thanh quang giống như dây leo theo cột cờ lan tràn lên phía trên, xích quang như ngọn lửa giống như nhảy vọt, hắc quang như mặc vụ giống như lưu chuyển, tam sắc linh quang sen lẫn quấn quanh, ở trên bãi đá khoảng không tạo thành nhất đạo hơi mở lồng ánh sáng, đem hắn cùng với Lục Thiếu Du đều bao phủ trong đó. Có gì đó quái lạ. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày, Vân Hà Tiên kiếm trước người hơi hơi rung động, trên thân kiếm dáng mây đường vân nổi lên trắng muốt ánh sáng nhạt, giống như đang cảm giác trận pháp như thế. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, trận pháp khởi động trong nháy mắt, bốn phía thiên địa linh khí chợt hỗn loạn, nguyên bản nhẹ nhàng lưu động linh khí như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, điên cuồng tuần hướng trận kỳ, khiến cho tam sắc linh quang càng hứng hực, lồng ánh sáng bên trên phủ văn cũng bắt đầu xoay chậm chậm, ẩn ẩn có phản âm một dạng khẽ tiêu truyền ra, mang theo vài phần chấn áp tà ma trang nghiêm chi ý. Lục Thiếu Du thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biết miệng, lên một nụ cười. Tuy là cổ quái, bất quá ta cũng không sợ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi trận pháp này đến tuột cùng có gì về liền diệu.